Chương 162, Thí thần thương. Tây Phương giáo phản bội Huyền môn, hỗn độn ánh sáng chiến tiếp dẫn. Phần 2, chương 162, Thí thần thương. Tây Phương giáo phản bội Huyền môn, hỗn độn ánh sáng chiến tiếp dẫn. Phần 2, mới vừa vô đang đưa tin, nói Nguyên Thủy sư bá đã xuất quan, Quảng Thành tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chuyện sợ rằng. Khổng Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, ta hiểu. Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang phóng lên cao, qua trong giây lát biến mất ở chân trời. Phi hành trên đường, Khổng Tiên đem hỗn độn linh vũ thúc dục đến mức tận cùng, tốc độ so thường ngày nhanh gấp mấy lần. Hắn một bên lên đường, một bên suy tư các loại khả năng. Nguyên Thủy đột nhiên xuất quan, sư tôn cùng đại sư bá đích thân tới Côn Lôn, Quảng Thành tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bị ma khí ăn mòn. Hơn nữa kia thí thần thương mảnh vụn trong La Hầu tàn hồn. Các loại đầu mối ở Khổng Tiên trong đầu đảm bảo, từ từ chắp vá ra một cái có thể. Tây Phương giáo phản bội Huyền môn. Nghĩ tới đây, Khổng Tiên trong lòng kinh hãi, sau lưng hỗn độn linh vũ đột nhiên rung lên, ánh sáng bảy màu như thác nước đổ xuống mà ra, tốc độ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Nếu thật như vậy, kia hồng hoang sợ là sắp trở trời. Trong mắt hắn ánh sáng bảy màu lưu chuyển, trong lòng suy nghĩ như điện. Tây Phương giáo phản bội Huyền môn, mang ý nghĩa Hồng Quân đạo tổ đại biểu đạo bị suy yếu. Mà căn cứ La Hầu trước khi chết đạo tiêu ma trưởng thiên đạo lợi thể, ma lực lượng tất nhiên tùy theo tăng cường. Khó trách thí thần thương mảnh vụn lại đột nhiên như thế, La Hầu tàn hồn cũng dám ngông cuồng như thế. Tiếp dẫn, chuẩn đề. Khổng Tiên nghiến răng nghiến lợi, sau lưng linh vũ bên trên đạo văn sáng tối chập chờn. Hai người này quả thật giỏi tính toán. Đầu tiên là tính toán nhân hoàng, đệ tử bị bản thân chém giết sau càng trước hạn để cho Tây Phương giáo phản bội Huyền môn. Khó trách sư tôn như vậy vội vàng. Khổng Tiên ánh mắt xuyên thấu tầng mây, nhìn về Côn Lôn Sơn phương hướng. Tam Thanh làm Huyền môn chính thống, giờ phút này tề tụ Côn Lôn, phải là vì ứng đối chàng này kỳ biến. Chẳng qua là không biết Nguyên Thủy sư bá đối Quảng Thành tử, Ngọc Đỉnh chân nhân chuyện làm gì cảm tưởng. Trong lúc đang suy tư, phía trước đột nhiên phong vân biến sắc. Oanh! Một đạo màu vàng bình chướng trống rỗng xuất hiện, vắt ngang chân trời, đem Khổng Tiên đường đi hoàn toàn phong tỏa. Bình chướng bên trên phản văn lưu chuyển, tản mát ra mênh mông Phật môn khí tức. Tây Phương giáo, Khổng Tiên con ngươi chợt co lại, sau lưng hỗn độn linh vũ trong nháy mắt triển khai. Chỉ thấy trên đám mây, tiếp dẫn đạp không mà đứng, chân đạp công đức kim liên. Chẳng qua là kia kim liên đã từ thập nhị phẩm rơi xuống cửu phẩm, lộ ra ảm đạm vô quang. Khổng Tiên tiểu hữu, lâu nay khỏe chứ a? Tiếp dẫn vẻ mặt tươi cười, trong mắt lại hàn quang lấp lóe. Sau đó hai tay hắn chắp tay, mặt lộ từ bi, tiểu hữu dáng vẻ vội vã, không biết muốn hướng nơi nào. Khổng Tiên cười lạnh một tiếng, hỗn độn linh vũ khe khẽ rung lên, tiếp dẫn thánh nhân đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản đường đi của ta? Nghe nói thế, Chuẩn Đề thở dài nói, tiểu hữu cần gì phải biết rõ còn hỏi. Hôm nay có bần đạo ở chỗ này, ngươi sợ là không đi được Côn Lôn Sơn. Nghe nói thế, Khổng Tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra chính mình suy đoán không sai, Tây Phương giáo quả nhiên đã phản bội Huyền môn. Nếu không như thế nào ngăn trở bản thân tiến về Côn Lôn? Nhất định là sợ thí thần thương mảnh vụn bị Tam Thanh biết được, từ đó bị Hồng Quân đạo tổ biết. Thật là to gan. Khổng Tiên trong mắt hàn quang tăng gọn, hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, các ngươi sẽ không sợ sư tôn ta giết tới Tu Di Sơn? Tiếp dẫn sắc mặt khổ sở, lắc đầu nói, thông thiên giờ phút này sợ là tự lo không xong. Lời còn chưa dứt, Côn Lôn Sơn phương hướng đột nhiên chuyển tới một tiếng kinh thiên động địa ầm vang. Chỉ thấy một đạo màu xanh kiếm quang cùng một đạo ngọc thanh tiên quang trên không trung kịch liệt va chạm, khủng bố dư âm chấn động đến trong phạm vi bán kính 10,000 dặm tầng mây toàn bộ tiêu tán. Sư tôn cùng Nguyên Thủy sư bá giao thủ, Khổng Tiên trong lòng kịch chấn, sau lưng linh vũ không gió mà bay. Tiếp dẫn thấy vậy, âm trầm cười nói, xem ra Nguyên Thủy sư huynh đối Quảng Thành tử chuyện rất là tức giận a. Ngươi? Khổng Tiên giận dữ, trong nháy mắt hiểu được. Tây Phương giáo đây là muốn khích bác trong Tam Thanh đấu. Quảng Thành tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bị ma khí khống chế một chuyện, Nguyên Thủy sư bá sợ là đã tính tới thiệt giáo trên đầu. Mà Chuẩn Đề cũng không xuất hiện, hiển nhiên là trước một bước đi trước Côn Lôn Sơn. Bởi vì nhân tộc khí vận nguyên nhân, cho dù là lao tử đám người làm thiên đạo thánh nhân, cũng không cách nào thôi diễn bị sao. Chuẩn Đề đi trước, chính là gài tang vật đến trên người mình. Hèn hạ. Khổng Tiên một tiếng quát chói tai, hỗn độn linh vũ đột nhiên xuất ra. Ánh sáng bảy màu như thiên hà cuốn ngược, chạy thẳng tới phương Tây nhị thánh mà đi. Vầng sáng trong âm dương ngũ hành lực đảm bảo, chỗ đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Chút tài mọn. Tiếp dẫn không thèm cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Một đạo thánh nhân lực cùng hỗn độn ánh sáng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc cẩm vang. Vậy mà khiến Tiếp dẫn khiếp sợ chính là, bản thân cái kia đạo thánh nhân lực lại bị hỗn độn ánh sáng triệt tiêu. Cái gì? Người này thực lực lại tinh tiến? Tiếp dẫn trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Lần trước lúc giao thủ, Khổng Tiên còn cần mượn nhân tộc khí vận mới có thể cùng bọn họ chống lại. Bây giờ chỉ dựa vào tự thân tu vi, có thể ngăn cản bản thân một kích. Mặc dù một kích này cũng không phải là toàn lực của mình, mà là một phần ngàn. Dù sao hắn tới mục đích là thí thần thương mạnh vụn, mà không phải chém giết Khổng Tiên. Một phần ngàn cũng là căn cứ trước Khổng Tiên đối chiến Nguyên Thủy hư ảnh thực lực tính toán đi ra. Nhất để cho Chuẩn Đề tiếp dẫn kinh ngạc chính là, Khổng Tiên bảy sắc thánh quang, bây giờ vậy mà diễn hóa thành hỗn độn sắc. Hiển nhiên bây giờ môn thần thông này so ban đầu càng thêm hùng mạnh. Khổng Tiên một kích thành công, không chậm trễ chút nào, sau lưng linh vũ lần nữa giang ra, hôm nay liền để cho tiếp dẫn thánh nhân nếm thử một chút ta mới hiểu hỗn độn ánh sáng. Tiếp dẫn thấy Khổng Tiên lại dám chủ động ra tay, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Dưới chân hắn cửu phẩm kim liên nở rộ ra ảm đạm vật quang, một tay kết ấn về phía trước đẩy một cái, mênh mông thánh uy như trời nghiêng vậy đè xuống, không biết tự lượng sức mình. Hỗn độn ánh sáng cùng thánh nhân lực cầm ầm đụng nhau, toàn bộ vòm trời cũng vì đó run lên. Ánh sáng bảy màu ở thánh uy trong từng khúc băng liệt, nhưng cũng đem tiếp dẫn thế công cản trở một chút. Khổng Tiên hừ một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia kim huyết, trong cơ thể linh khí trong nháy mắt tiêu hao hơn phân nửa. Định Hải Thần Châu. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, sau lưng Hỗn Độn Linh Vũ đột nhiên rung lên, 36 viên Định Hải Thần Châu bay ra. Mỗi một viên thần châu trong cũng ẩn chứa một phương tiểu thế giới linh khí, giờ phút này như ngôi sao vòng quanh quanh thần, liên tục không ngừng địa bổ sung hắn tiêu hao linh lực. Định Hải Thần Châu. Tiếp dẫn khẽ nhíu mày, ngay sau đó cười lạnh. Dù là Khổng Tuyên bổ sung linh lực lại làm sao? Trong mắt hắn, bất quá là dễ rủ mà thôi. Tiếp dẫn đang muốn xuất thủ lần nữa, lại thấy Khổng Tuyên đột nhiên hóa thành một đạo hỗn độn hồng quang, bằng tốc độ kinh người vòng qua hắn lao thẳng tới Côn Lôn Sơn phương hướng. Tốc độ kia nhanh, lại trong hư không lưu lại một đạo thật lâu không tan hỗn độn bí tích. Muốn đi? Tiếp dẫn sắc mặt trầm xuống, dưới chân kim liên nhanh đổi, trong nháy mắt vượt qua 10.000 dặm hư không. Thánh nhân khả năng há là bình thường. Cho dù Khổng Tuyên có hỗn độn ánh sáng gia trì, cũng khó thoát thánh nhân truy kích. Bất quá là trong phút chốc, tiếp dẫn liền tới đến Khổng Tuyên trước mặt. Quả nhiên, thấy vậy một màn, Khổng Tuyên trong lòng một đứa. Hắn tự nhiên biết mình không phải là đối thủ của tiếp dẫn. Bất quá Khổng Tuyên cũng không tính toán bó tay chịu trói. Hỗn độn linh vũ lần nữa xoát ra một đạo sáng chói ánh sáng trụ. Lần này, trong cột ánh sáng mơ hồ hiện ra âm dương kính cùng ngũ phương cờ hư ảnh, uy thế so trước đó càng tăng lên gấp mấy lần. Ừm. Tiếp dẫn đội vàng không kịp chuẩn bị, giơ tay lên đón đỡ. Thánh nhân thân thể dù không sợ loại này công kích, nhưng cũng bị bắt buộc dừng lại một cái chớp mắt. Đang ở Khổng Tuyên chuẩn bị thừa dịp cái này dây lát tiến về Côn Lôn Sơn lúc, chân trời đột nhiên phong vân biến ảo. Côn Lôn Sơn phương hướng, nguyên bản kịch liệt va chạm ngọc thanh tiên quang cùng thượng thanh kiếm khí đột nhiên tiêu tán, thay vào đó chính là một đạo vắt ngang thiên địa thái thanh tiên quang, giống như trụ trời đứng sững đám mây. Đại sư bá ra tay. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, mừng rỡ trong lòng. Hắn đôi cứng tiếp dẫn, chính là vì đưa tới cũng đủ lớn động tĩnh, để cho Tam Thanh nhận ra được dị thường của nơi này. Bây giờ xem ra, kế hoạch đã thành. Tiếp dẫn sắc mặt âm trầm như nước, dưới chân cựu phẩm kim liên Phật quang ảm đạm. Hắn nâng đầu nhìn về Côn Lôn Sơn phương hướng, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Tam Thanh tề tụ, hắn cũng không dám tùy tiện sở kỳ phong mang, hay cho một Khổng Tuyên. Tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi, thanh âm giống như cựu lũ hàn băng, hôm nay chi cục, bổn tọa đi xuống. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn thân hình đã hóa thành một đạo kim quang tiêu tán ở chân trời. Hắn trong lòng biết hôm nay đã không cách nào thu hồi thí thần thương mạnh vụn, dây dưa nữa đi xuống chỉ biết đưa tới Tam Thanh liên thủ, được không bù mất. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi rung động. Mới vừa cùng thánh nhân ngắn ngủi giao phong, dù chưa chân chính liều mạng, nhưng cũng để cho hắn tiêu hao không nhỏ. Nếu không phải Định Hải Thần Châu kịp thời bổ sung linh lực, sợ rằng đã sớm kiệt lực. Nhưng vào lúc này, một đạo màu xanh kiếm quang từ Côn Lôn Sơn phương hướng phá không mà tới, trong thời gian ngắn liền tới trước mặt. Sư tôn. Khổng Tuyên liền vội vàng hành lễ. Thông Thiên giáo chủ chân đạp chu tiên trận đồ, bốn thanh tiên kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi. Ánh mắt của hắn như điện, tại trên người Khổng Tuyên quét qua, xác nhận vô ngại sau, trầm giọng nói, đi theo ta. Khổng Tuyên hiểu ý, bước ra một bước, theo sát Thông Thiên sau lưng. Phi hành trên đường, Thông Thiên đột nhiên mở miệng, ngươi có biết mới vừa nhiều nguy hiểm? Thanh em dù bình tĩnh, lại ẩn hàm nội ý. Khổng Tuyên cười khổ một tiếng, đệ tử hiểu. Nhưng thí thần thương mạnh vụn sự quan trọng đại, không thể không mạo hiểm thử một lần. Nghe nói thí thần thương ba chữ, Thông Thiên thân hình nhỏ không thể thấy địa một nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, trong mắt kiếm ý lưu chuyển, quả là thế. Khổng Tuyên trong lòng hơi động, do hỏi, sư tôn đã sớm biết? Thông Thiên khẽ gật đầu, quảng thành tử cùng ngọc đỉnh nguyên thần trong ma khí không phải tầm thường, ta cùng đại sư minh thôi diễn tiên cơ, mơ hồ cảm giác được la hầu khí tức. Nói tới chỗ này, Thông Thiên giọng điệu ngưng trọng, Tây Phương giáo phản bội huyền môn, đạo tiêu ma trưởng thế đã thành. Lần này sợ rằng so theo dự đoán càng thêm hung hiểm. Khổng Tuyên chấn động trong lòng. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng lấy được thông tin chứng thật, vẫn không khỏi khiếp sợ. Tiếp dẫn chuẩn đề lại dám như thế. Bọn họ sẽ không sợ đạo tổ giáng tội. Thông Thiên cười lạnh một tiếng, nói, đạo tổ đã hợp đạo, tùy tiện không ra. Phương Tây nhị thánh chính là nhắm ngay điểm này, mới dám chó cùng rất dậu. Lúc nói chuyện, hai người đã tới Côn Lôn Sơn bầu trời. Chỉ thấy Ngọc Hư cung trước, lão tử ngồi ngay ngắn bồ đoàn, thái cực đồ lên đỉnh đầu từ từ xoay tròn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở một bên, bàn cổ phiên bay phất phới, sắc mặt âm trầm như nước. Chỉ thấy Nguyên Thủy thấy Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, nói, thử. Thông Thiên, nếu Khổng Tuyên đến rồi, vậy liền để cho hắn nói rõ vì sao. Dù là đại huynh ở chỗ này, nếu Khổng Tuyên giải thích không thông, Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh chuyện chính là hắn gây nên. Chương 163, hóa giải hiểu lầm, Tam Thanh giết tới Tu Di Sơn. Chương 163, hóa giải hiểu lầm, Tam Thanh giết tới Tu Di Sơn. Nguyên Thủy nói xong liền nhìn về phía Khổng Tuyên, ánh mắt ác liệt vô cùng. Hiển nhiên nếu là Khổng Tuyên không nói ra cái 123, nhất định muốn cho Khổng Tuyên trả giá đắt. Mặc dù nói Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh không có chết, nhưng cũng bởi vì Khổng Tuyên ra tay giết bọn họ trong cơ thể ma khí, cũng để cho hai người bọn họ bản nguyên bị tổn thương. Nếu không phải Nguyên Thủy dùng xiển giáo khí vận giúp một tay bù đắp, chỉ sợ bọn họ hai người liền dừng bước với Đại La Kim Tiên cảnh giới, càng không cần nói đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Nghe nói thế, một bên Thông Thiên thời là lạnh giọng nói, ta đồ nếu đến rồi, tự nhiên sẽ báo cho rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhị huynh chẳng lẽ liền chút lòng kiên trì ấy cũng không có sao? Một bên lão tử thấy Nguyên Thủy cùng Thông Thiên lại bắt đầu đối đầu gay gắt, không khỏi than nhẹ một tiếng. Sau đó trong tay hắn phất trần bung lên, một đạo thái thanh tiên quang đem hai người tách ra, nhị đệ, tam đệ, lại nghe Khổng Tuyên một lời. Khổng Tuyên thấy vậy, tiến lên một bước, hướng Tam Thanh cung kính hành lễ, đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến đại sư bá, nhị sư bá. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Khổng Tuyên, Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh trong cơ thể ma khí từ đâu mà tới? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở Cựu Lê bộ lạc? Hôm nay nếu không nói rõ ràng, đừng trách bổn tọa không niệm tam thanh tình nghĩa. Thông Thiên nhướng mày, đang muốn mở miệng, lão tử lại giơ tay lên tỏ ý hắn bình tĩnh đừng nội. Khổng Tuyên, ngươi lại đem chuyện nguyên ủy nói tới, không cần giấu giếm. Nghe nói thế, Khổng Tuyên hít sâu một hơi, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, đem thí thần thương mảnh vụn từ linh vũ trong không gian lấy ra. Mảnh vụn mới vừa xuất hiện, toàn bộ Ngọc Hư Cung nhất thời bị một cỗ hung sát chi khí bao phủ, liền thái cực đồ cùng bản cổ phiên cũng vì đó rung động. Thí thần thương, Nguyên Thủy con ngươi chợt co lại, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ khiếp sợ. Lão tử trong mắt ánh sáng lóe lên, thái cực đồ trong nháy mắt triển khai, đem mảnh vụn sát khí phong tỏa. Vật này như thế nào ở trong tay ngươi? Thấy Nguyên Thủy cùng lão tử như vậy, Khổng Tiên giải thích nói, đệ tử ở Cửu Lê bộ lạc trong U Minh Tốc phát hiện vật này, bên trong có dấu La Hầu tàn hồn, chính là nó đầu độc Sibiu, cũng mượn Sibiu tay đem ma khí truyền vào quang thành tử cùng Ngọc Đỉnh sư huynh trong cơ thể. Nói, đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, hỗn độn ánh sáng ánh chiếu ra trong U Minh Tốc cảnh tượng, cùng với mình cùng La Hầu tàn hồn giao thủ hình ảnh. Nguyên Thủy sau khi xem xong, sắc mặt âm tình bất định. Hắn bấm ngón tay đoán, thiên cơ lại một mảnh hỗn độn, hiển nhiên bị người cố ý che giấu. Nhưng lấy hắn thánh nhân khả năng, vẫn có thể cảm giác được Khổng Tiên nói không qua. Nguyên Thủy đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, quanh thân Ngọc Thanh Tiên Quang tăng gọn, lạnh lùng nói, Tây Phương Giáo tiếp dẫn, chuẩn đề lại dám như thế. Thông Thiên khép cười một tiếng, rêu cực nói, nhị huynh bây giờ tin, mới vừa rồi không phải còn phải đối đổ nhi ta hương sư vấn tội sao? Nghe nói thế, Nguyên Thủy bị nẹn được sắc mặt xanh mét, cũng không nói mà chống đỡ. Hắn mới vừa xác thực nhân đệ tử bị tổn thương mà giận lây Khổng Tiên, bây giờ chân tướng phơi bày, ngược lại ra vẻ mình lòng dạ nhỏ mọn. Một bên lão tử thấy vậy, đúng lúc lên tiếng hòa hoãn, chuyện này kỳ quặc, trong đó có La Hầu cùng Ma Đạo, toàn tính không nhỏ. Bọn ta cần từ từ tính toán. Nghe nói như thế, Khổng Tuyên cười một tiếng. Đây vẫn chỉ là nói ra La Hầu, nhưng âm thầm chuẩn đề, tiếp dẫn cũng không nói. Khổng Tuyên nhân cơ hội nói bổ sung, đệ tử còn phát hiện, kia ma khí trong trộn lẫn Tây Phương Giáo độ hóa kim tuyến, hai người hoàn mỹ dung hợp. Nếu không phải đệ tử tu vi tinh tiến một bước, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện. Cái gì? Tam Thanh đồng thời biến sắc. Nếu chỉ dính liễu La Hầu cùng Ma Đạo thì cũng thôi đi. Dù sao cuối cùng cũng sẽ là Hồng Quân Đạo Tổ ra tay. Nhưng bây giờ Tây Phương Giáo vậy mà cũng liên lụy vào, làm sao không để bọn họ kinh ngạc? Lão tử trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, khó trách có thể lừa gạt được nhị đệ cảm nhận. Tiếp dẫn chuẩn đề đây là muốn mượn ma đạo tay, loạn ta huyền môn căn cơ a. Nguyên Thủy giờ phút này đã tỉnh táo lại, trầm giọng nói, Quảng Thành Tử cùng Ngọc Đỉnh bị ma khí ăn một lúc, ta lúc ấy đang bế quan, hoàn toàn không phát hiện dị thường. Nếu không phải Khổng Tuyên kịp thời cứu rút, hậu quả khó mà lường được. Nói, hắn nhìn về phía Khổng Tuyên, ánh mắt phức tạp, chuyện này là bổn tọa trách lầm ngươi. Thấy vậy một màn, Thông Thiên sắc mặt hơi chậm. Hắn biết mình cái này cao ngạo nhị huynh, bây giờ có thể túi đầu đã đúng là không dễ. Nhị huynh có thể minh biện thị phi thuận tiện. Nghe nói thế, Khổng Tuyên vội vàng chắp tay, nhị sư bà nói quá lời, đệ tử cũng là vừa đúng dịp. Lao tử vuốt râu trầm ngâm, bây giờ Tây Phương Giáo phản bội huyền môn, đạo tiêu ma trưởng thế đã thành. Thí thần thương mảnh vụ như thế, La Hầu tàn hồn chưa diệt, sợ rằng không thể không bẩm báo lao sư. Nguyên Thủy trong mắt hàn quang lấp lóe, lúc này tự nhiên, bất quá ở trước đó, không bằng tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp đạp bằng tu di sơn. Thông Thiên khó được cùng Nguyên Thủy ý kiến nhất trí, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng tranh kêu vang dội, đúng là nên như thế. Dù sao trước chuẩn đề tiếp dẫn tính toán tiền giáo, bây giờ lại tính toán xiển giáo, tam thanh như thế nào còn có thể chịu được? Bọn họ thế nhưng là bản cổ chính tông, cũng là như hôm nay đạo thánh nhân trong mạnh nhất tồn tại. Vậy mà để cho hai cái tiền vay thành thánh gia hỏa tính toán, nếu là còn nhịn xuống đi, bọn họ tam thanh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mà Khổng Tuyên nghe đến lời này, mừng rỡ trong lòng, thực lực mình yếu đánh không lại chuẩn đề cùng tiếp dẫn, nhưng sư tôn bọn họ không giống nhau a, nếu là lấy này tới suy yếu chuẩn đề cùng tiếp dẫn, đối với mình mà nói không thể tốt hơn nữa. Đặc biệt là mới vừa rồi tới Côn Lôn Sơn thời điểm, tiếp dẫn lại vẫn muốn cưỡng ép đem thí thần thương mảnh vụn cướp đoạt trở về. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên nói, sư tôn, đại sư bá, nhị sư bá, Tây Phương Giáo phản bội huyền môn, đạo tổ nhất định đã nhận ra được. Nhưng bây giờ đạo tổ cũng không xuất hiện, hiển nhiên là muốn cho ngài chờ cấp tiếp dẫn chuẩn đề hai người một bài học. Nghe nói thế, lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, bình thường mà nói Hồng Quân đạo tổ làm sáng tạo huyền môn tồn tại, làm sao có thể cảm nhận không tới khí vận giảm bớt? Lão tử trong mắt ánh sáng lóe lên, trong tay phất trần không gió mà bay, đỉnh đầu thái cực đồ xoay chậm chậm, âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng. Hắn khẽ bước cảm nói, lời ấy có lý. Lão sư đã chưa ra tay, chắc là muốn bọn ta tự đi xử trí. Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, bàn cổ phiên bay phất phới, Ngọc Thanh Tiên quang như thủy triều tôn trào, tiếp dẫn, chuẩn đề hai cái này đồ vô sỉ, đầu tiên là tính toán ta xiển giáo đệ tử, bây giờ lại cấu kết ma đạo, hôm nay nếu không cấp bọn họ một bài học, ta Nguyên Thủy còn có gì mặt mũi đứng ở hồng hoang? Thông Thiên càng là kiếm ý ngút trời, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, mỗi một đạo kiếm khí cũng cắt rời hư không. Đại huynh, nhị huynh, không bằng bây giờ liền giết tới Tu Di Sơn, để cho kia hai cái con lừa ngốc biết, tính toán ta tam thanh giá cao. Khổng Tuyên thấy vậy, mừng thầm trong lòng, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi rung động. Hắn biết rõ lần này nếu có thể mượn tam thanh tay suy yếu Tây Phương Giáo, đối với mình ngày sau mưu đồ phong thần lượng kiếp rất có ích lợi. Hơn nữa như vậy xuống, tam thanh quan hệ cũng sẽ hòa hoãn một ít, ít nhất có thể chỉ hoãn đến phong thần lượng kiếp. Bất quá ngoài mặt, Khổng Tuyên hay là cung kính nói, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo. Lão tử ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Khổng Tuyên, cứ nói đừng ngại. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đem hỗn độn linh vũ trong phong tổn trí nhớ hình ảnh thả ra ngoài. Chỉ thấy trong hư không hiện ra tiếp dẫn ngăn trở hắn đường đi lúc cảnh tượng, đặc biệt là tiếp dẫn câu kia, Thông Thiên giờ phút này sợ là tự lo không xong. cùng với Côn Lôn Sơn bầu trời đột nhiên bùng nổ ngọc thanh tiên quang cùng thượng thanh kiếm khí va chạm cảnh tượng. Đệ tử hoài nghi, Tây Phương giáo không chỉ có phản bội huyền môn, càng trong bóng tối khích bác tam thanh quan hệ. Khổng Tuyên trầm giọng nói, nếu không phải đại sư bá kịp thời ra tay, sợ rằng. Nghe nói thế, Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lửa giận càng tăng lên, hay cho một tiếp dẫn, hay cho một chủ đề, lại dám như thế tính toán với ta. Thông Thiên giáo chủ liên tục cười lạnh, nhị huynh giờ đã hiểu. Mới vừa nếu không phải đại huynh ngăn, người ta suýt nữa chúng Tây Phương giáo gian kế. Lão tử khẽ vuốt râu dài, trong mắt lóe lên một tia cơ trí quan mang, Tây Phương giáo hành động này, vừa là suy yếu huyền môn khí vận, hai là khích bác tam thanh quan hệ, ba là ma đạo hồi phục lớp đường, thật là một hòn đá hạ ba con chim kế sách. Bất quá, hắn giọng điệu chợt thay đổi, nhìn về phía Khổng Tuyên, trong tay ngươi thí thần thương mạnh vụt, mới là chỗ mấu chốt. Dù sao đây chính là La Hầu tàn hồn gửi địa phương. Vật này quan hệ trọng đại, cần giao cho lão sư xử trí. Lão tử trầm giọng nói, bất quá trước đó, bọn ta xác thực nên đi Tu Di Sơn đi một lần. Nguyên Thủy trong mắt hàn quang lấp lóe, đại minh nói cực phải. Tây Phương giáo nếu dám phản bội huyền môn, sẽ phải làm xong chịu đựng giá cao chuẩn bị. Thông Thiên giáo chủ càng là không kịp chờ đợi, vậy còn chờ gì? Bây giờ đi ngay. Khổng Tuyên thấy vậy, liền vội vàng nói, đệ tử nguyện theo ba vị sư trưởng cùng nhau đi tới. Như vậy thịnh sự, Khổng Tuyên cũng không muốn bỏ qua. Đây chính là thánh nhân giữa chiến đấu, dù là bản thân đi chính là hôn nguyên một đạo, nhưng đối với mình mà nói cũng vô cùng hữu ích. Á lão tử khẽ lắc đầu, trận chiến này dính liễu thánh nhân giao phòng, ngươi dù đã chứng đạo hôn nguyên kim tiền, nhưng thực lực vẫn vậy chưa đủ, không thích hợp tham dự. Nguyên Thủy khó được phụ họa lão tử, không sai. Thông Thiên giáo chủ suy nghĩ một chút, cũng phải không để cho Khổng Tuyên đi trước. Dù sao ai biết tiếp dẫn chuẩn đề có thể hay không ra tay với Khổng Tuyên. Mặc dù loại này xác suất gần như không có khả năng, nhưng cuối cùng là có rủi ro. Khổng Tuyên không khỏi mất mát. Vốn định tận mắt chứng kiến phương Tây nhị thánh bị tam thanh giáo huấn cảnh tượng, bất quá nghĩ lại, thánh nhân giao phong liên lụy rất rộng, mình quả thật không thích hợp tham dự. Đệ tử cần tuân sư mệnh. Khổng Tuyên trịnh trọng hành lễ. Lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời đạp phá hư không mà đi. Chỉ thấy ba đạo sáng chói ánh sáng hoa hoa phá trường không, chạy thẳng tới Tây Phương Tu Di Sơn phương hướng. Kia mênh mông thánh uy, cho dù cách nhau 100 triệu 10 ngàn dặm, vẫn để cho Khổng Tuyên cảm thấy rung động. Đợi tam thanh rời đi, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoay người đi vào Ngọc Hư Cung. Quảng Thanh Tử cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân đang thiền điện điều dưỡng, gặp hắn đi vào, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Quảng Thanh Tử ánh mắt phức tạp, nói: "Khổng Tuyên sư minh, đa tạ cứu giúp tri ân." Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng chắp tay nói: "Nếu không phải sư minh ra tay, ta hai người sợ rằng đã rơi vào ma đạo." Khổng Tuyên khoát khoát tay, "Tình đồng môn, không cần phải nói tạ. Ngược lại các ngươi, còn nhớ rõ bị ma khí ăn mòn lúc trải qua." Quảng Thanh Tử mặt lộ vẻ thống khổ, chỉ nhớ rõ ở Ngọc Hư Cung lúc tu luyện, đột nhiên cảm thấy một trận rung động, sau đó liền mất đi ý thức. Tình nữa lúc tới, đã ở Cửu Lê bộ lạc cùng Hiên Viên đại quân giao chiến. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói bổ sung, "Ta mơ hồ nhớ, từng có một đạo kim quang lẻn vào Ngọc Hư Cung, nhưng cụ thể tình hình đã mơ hồ." Kim quang? Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên, thế nhưng là mang theo phản văn vật ấn. Hai người cẩn thận hồi tưởng, đồng thời gật đầu, chính là. Khổng Tuyên trong lòng rõ ràng, cái này tiến một bước xác nhận suy đoán của hắn. Tây Phương giáo không chỉ có phản bội huyền môn, càng âm thầm cấu kết ma đạo. Nhưng vào lúc này, phương Tây đột nhiên chuyển tới kinh thiên động địa tiếng nổ, toàn bộ Côn Lôn Sơn cũng vì đó chấn động. Khổng Tuyên vội vàng đi ra ngoài điện, chỉ thấy Tu Di Sơn phương hướng hào quang vạn trượng, kiếm khí ngút trời, bốn đạo mênh mông thánh uy trong hư không kịch liệt va chạm. Bắt đầu. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm. Chỉ thấy Tu Di Sơn bầu trời, thái cực đồ che khuất bầu trời, âm dương nhị khí như nộ long vậy quanh quẩn. Bàn cổ phiên bay phất phới, hỗn độn kiếm khí xé toạc trời cao. Chu Thiên tứ kiếm kết thành trận đồ, rét lạnh kiếm khí phong tỏa bốn phương. Tam thanh liên thủ chi uy, đơn giản khủng bố tới cực điểm. Chương 164, chém Tu Di Sơn linh mạch, Thông Thiên lại giết phương Tây nhị thánh. Chương 164, chém Tu Di Sơn linh mạch, Thông Thiên lại giết phương Tây nhị thánh Tu Di Sơn. Nguyên Thủy gầm lên giống như cửu thiên lôi đình nổ vang, chấn động đến toàn bộ phương Tây địa giới vì đó run rẩy. Hắn đứng ở đám mây, ngọc thanh tiên quang như nộ hải cuồng đảo vậy của trào, bàn cổ phiên bay phất phới, hỗn độn kiếm khí xé toạc trời cao. Tiếp dẫn, chuẩn đề, cút ra đây. Dứt lời, Nguyên Thủy căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, trong tay bàn cổ phiên đột nhiên bung lên, một đạo vắt ngang thiên địa thánh nhân lực như thiên hà cuốn ngược, hướng Tu Di Sơn hung hăng chém xuống. Oanh! Kinh thiên động địa trong tiếng ầm ầm, Tu Di Sơn đại trận hộ sơn giống như giấy dán vậy trong nháy mắt vỡ vụn. Ngọn núi kịch liệt rung động, vô số cung điện lầu các ở kiếm khí trong dư âm hóa thành phấn vụn. Tây Phương giáo các đệ tử hoảng sợ vạn trạng, có trực tiếp bị chấn choáng đi qua, có quỳ xuống đất xin tha, thậm chí trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán. Địa Tạng Vương Bồ Tát sắc mặt trắng bệnh, trong tay chàng hạt ba địa gãy lịa, Phật châu lăn xuống đầy đất. Hắn ngước nhìn bầu trời trong kia ba đạo như rất giống ma bóng dáng, đôi môi run rẩy, "Tam Thanh." "Tam Thanh tới đông đủ. Sư tôn rốt cuộc làm cái gì?" Tu Di Sơn chỗ sâu, tiếp dẫn cùng chuẩn để cảm ứng được đại trận hộ sơn vỡ vụn trong nháy mắt, đồng thời mở mắt. Hai người nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Không tốt. Chuẩn Đề đột nhiên đứng lên, trong tay thất bảo diệu thụ kim quang đại thịnh, Nguyên Thủy lại dám trực tiếp ra tay. Tiếp dẫn sắc mặt khổ sở sâu hơn di vãng, đỉnh đầu bát bảo công đức hồ kịch liệt sôi trào, tam thanh tới đông đủ, phải là vì kia thí thần thương mạnh một chuyện. Nhanh, không ra tay nữa, Tu Di Sơn thì xong rồi. Hai người thân hình chợt lóe, đã xuất bây giờ Tu Di Sơn bầu trời. Tiếp dẫn dưới chân cựu phẩm công đức kim liên nở rộ Phật quang, Chuẩn Đề trong tay thất bảo diệu thụ quét ngang mà ra, sắp xỉ ngăn trở bản cổ phiên công kích. Nguyên Thủy đạo hữu, cớ sao như vậy tức giận? Tiếp dẫn cố gắng chấn định, thanh âm lại mang theo vẻ run rẩy. Nghe nói thế, Nguyên Thủy liên tục cười lạnh, trong mắt lửa giận gần như hóa thành thực chất, làm bộ: "Các ngươi cấu kết ma đạo, tính toán ta xiển giáo đệ tử, hôm nay liền muốn các ngươi trả giá đắt." Lời còn chưa dứt, bàn cổ phiên lần nữa huy động, lần này công kích so lúc trước càng hung hiểm hơn, chô đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư vô. Tiếp dẫn đội vàng tế ra gia trì thần sử, lại nghe rắc rắc một tiếng, thần sử bên trên hoàn toàn xuất hiện một đạo miệng vết nứt. Chuẩn Đề thấy vậy, thất bảo diệu thụ kim quang tăng vọt, thập nhị trọng Phật quang kết giới tầng tầng trên hai, nhưng ở dưới hỗn độn kiếm khí liên tiếp vỡ vụn. Phốc. Chuẩn Đề phun ra một hớp kim huyết, thân hình chợt lùi ngàn dặm, đầy mặt không thể tin: "Nguyên Thủy, ngươi điên rồi phải không?" Lão tử tiến lên trước một bước, thái cực đồ lên đỉnh đầu từ từ xoay tròn, âm dương nhị khí hóa thành cối xay, đem toàn bộ Tu Di Sơn bao phủ, Tây Phương giáo phản bội huyền môn, cấu kết ma đạo, tội không thể tha. Thông Thiên càng là không nói một lời, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, bốn đạo kiếm khí đan vào thành lưới, đem tiếp dẫn Chuẩn Đề đường lui hoàn toàn phong tỏa. Kiếm trận một thành, toàn bộ phương Tây địa giới linh khí cũng vì đó hơi chậm lại. Tiếp dẫn sắc mặt đại biến, dưới chân cựu phẩm kim liên Phật quang ảm đạm: "Ba vị đạo hữu, chuyện này phải có hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Nguyên Thủy giận quá thành cười, "Quảng Thanh Tử, ngọc đỉnh trong cơ thể ma khí trong phương Tây độ hóa kim tuyến, cũng là hiểu lầm." Chuẩn Đế nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Hắn không nghĩ tới hay là bại lộ. Vốn tưởng rằng chuyện này đã không chỗ thiếu hụt nào, mượn nhân hoàng đứng đầu chém giết Quảng Thanh Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, Sibiu cũng sẽ tử vong. Đến lúc đó như thế nào cũng kéo không tới hai người bọn họ trên thân. Ngay sau đó Chuẩn Đề cắn răng nói: "Nguyên Thủy, ngươi đừng đội ngậm máu phun người." Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên co rút lại, sắp chết đến nơi còn dám ngụy biện. Trong kiếm trận, bốn đạo kiếm khí như long xà vậy đi lại, mỗi một đạo cũng hàm chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Tiếp dẫn Chuẩn Đề lưng tựa lưng đứng thẳng, quanh thân Phật quang như trong gió đến tàn, lúc nào cũng có thể tắt. "Sư minh, liều mạng." Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại thất bảo diệu thụ bên trên. Tiếp dẫn hiểu ý, giống vậy thúc dục bí pháp, trong bát bảo công đức hồ kim liên toàn bộ khô héo, hóa thành bàng bạc pháp lực rót vào trong cơ thể. Trượng sáu kim thân, Xá Lợi kim thân. Hai người đồng thời hét lớn, thân thể hóa thành triệu trượng thân thể. Cả người tản ra làm người sợ hãi chấn động, hoàn toàn tạm thời chống đỡ Chu Tiên kiếm khí ăn mòn. Lão tử thấy vậy, khẽ nhíu mày, "Ừm." Nguyên Thủy cũng là không thèm cười một tiếng, chút tài mọn. Bàn cổ phiên lần nữa huy động, lần này trong công kích mơ hồ hiện ra khai thiên lập địa cảnh tượng, uy lực so lúc trước càng tăng lên gấp mấy lần. "Oanh!" Phật Đà hư ảnh ở dưới hỗn độn kiếm khí âm ầm vỡ vụn, tiếp dẫn Chuẩn Đề đồng thời phun máu bay ngược, nặng nề đụng vào Tu Di Sơn chủ phong bên trên, đem trọn ngọn núi cũng đụng vỡ nát. Ngọn núi sụp đổ trong tiếng ầm ầm, vô số Tây Phương giáo đệ tử kêu khóc chạy thoát thân. Địa Tạng Vương miễn cưỡng ổn định thân hình, xem hai vị sư tôn thảm trạng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cũng bị Chu Tiên kiếm khí dư âm hất bay, đụng gãy mấy ngọn núi mới dừng lại, đã là thoi thóp thở. Tiếp dẫn từ phế tích trong bò dậy, kim thân trải rộng vết rách, trong mắt rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi: "Ba vị đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ." Chuẩn Đề càng là mặt xám như cho tàn, thất bảo diệu thụ đã cắt thành hai khúc, lại không ngày xưa phách lối khí diễm. Nguyên Thủy đạp không mà tới, mỗi một bước cũng làm cho hư không rung động, bây giờ biết cầu tha. Đang ở Nguyên Thủy chuẩn bị một chút sát thủ lúc, lão tử đột nhiên giơ tay lên, chấm đã. Nguyên Thủy không hiểu nhìn về phía lão tử: "Đại huynh." Lão tử ánh mắt thâm thúy, nhìn về phương Tây thế giới cực lạc chỗ sâu, lão sư từng nói, phương Tây làm hưng. Hôm nay nếu giết hai bọn họ, sợ làm trái thiên đạo. Nguyên Thủy nghe vậy, dù không cam lòng, nhưng cũng hiểu lão tử nói không qua. Hắn hừ lạnh một tiếng: "Tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Dứt lời, bàn cổ phiên lần nữa huy động, lần này cũng không phải công hướng tiếp dẫn Chuẩn Đề, mà là hướng Tu Di Sơn linh mạch chém tới. Không, tiếp dẫn muốn rách cả mí mắt, cũng không lực ngăn cản. Hỗn độn kiếm khí chém vào địa mạch, toàn bộ phương Tây địa giới kịch liệt rung động. Chỉ thấy một đạo đạo linh mạch bị cứng rắn chặt đứt, phương Tây vốn là cằn cỗi linh khí càng là trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Chuẩn Đề ngồi liệt trên đất, lẩm bẩm nói: "Xong, xong đời." Lão tử thấy vậy, tay áo bào vung lên, thái cực đồ thu hồi: "Hôm nay tiểu trưởng đại giới, nếu còn dám cấu kết ma đạo, định chém không dung tha." Đang lúc lão tử cùng Nguyên Thủy chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện Thông Thiên không chút lay động. Đang lúc hai người nghi ngờ lúc, Thông Thiên nói: "Nhị huynh, chuyện đã xong, vậy liền tính toán bọn ngươi tính toán ta tiệt giáo chuyện." Mới vừa rồi Thông Thiên không ra tay chính là định một mình thanh toán, mới để cho Nguyên Thủy ra tay. Bây giờ đương nhiên phải thật tốt tính sổ một cái, tiếp dẫn ngăn trở Khổng Tuyên, thậm chí mong muốn cướp đoạt thí thần thương mạnh bộ chuyện. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề ngay vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Bọn họ vốn tưởng rằng tam thanh tới đông đủ đã là cực hạn, nhưng không nghĩ Thông Thiên lại vẫn muốn đơn độc thanh toán. Tu Di Sơn linh mạch bị chém, Tây Phương giáo khí vận tổn hao nhiều, nếu sẽ cùng Thông Thiên đánh một trận, hậu quả khó mà lường được. Chuẩn Đề đè nén trong lòng sợ hãi, cắn răng nói: "Thông Thiên đạo hữu, chuyện này đã xong, cần gì phải lại hùng hổ ép người?" Thông Thiên cười lạnh một tiếng, Chu Tiên tứ kiếm ở sau lưng tranh kêu vang rội, rét lạnh kiếm khí cắt rời hư không, hùng hổ ép người. "Bọn ngươi tính toán ta thiệt giáo đệ từ lúc, có từng nghĩ tới hôm nay?" Tiếp dẫn sắc mặt khổ sở, bát bảo công đức hồ hư ảnh lên đỉnh đầu kịch liệt sôi trào: "Đạo hữu, chuyện này là chúng ta chi tội, nguyện lấy linh bảo bồi thường, hóa giải này nhân quả." "Bồi thường?" Thông Thiên trong mắt kiếm ý như nước thủy triều, ta tiệt giáo đệ tử suýt nữa gặp nạn, há là chỉ có linh bảo có thể chống đỡ. Lão tử cùng Nguyên Thủy nhìn thẳng vào mắt một cái, cũng không lên tiếng khuyên can. Đối với chuyện này, hai người bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Nguyên Thủy nhàn nhạt nói: "Tam đệ tử đi xử trí chính là." Lão tử khẽ gật đầu, thái cực đồ lên đỉnh đầu từ từ xoay tròn, hiển nhiên ngầm cho phép Thông Thiên hành vi. Thông Thiên không cần phải nhiều lời nữa, bước ra một bước, thân hình đã tới hỗn độn ranh giới. Hắn quay đầu lạnh lùng quét tiếp dẫn chuẩn đề một cái, tới hỗn độn đánh một trận, nếu không, Tây Phương giáo đệ tử liền không cần thiết tồn tại. Dứt tiếng, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, bốn đạo kiếm khí như trụ trời đứng sững trong hỗn độn, đem tiếp dẫn chuẩn đề đường lui hoàn toàn phong tỏa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng biết trận chiến này không thể tránh né. Nếu không đi, Thông Thiên thực sẽ tàn sát hết Tây Phương giáo đệ tử. Nếu đi, hay là sẽ cùng lần trước vậy, bị chém giết. Sư Minh, làm sao bây giờ? Chuẩn đề truyền âm hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ bối rối. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên, đi. Trận chiến này không thể tránh khỏi, không bằng buông tay đánh một trận. Hai người thân hình chợt lóe, theo sát Thông Thiên bước vào hỗn độn. Trong hỗn độn, vô biên vô hạn mông mông bụi bụi khí lưu cuộn trào không ngừng, địa thủy hỏa phong dày xéo, tầm thường đại la kim tiên bước vào trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành phấn vụn. Nhưng mà đối với thánh nhân mà nói, nơi này cũng là tốt nhất chiến trường. Thông Thiên đứng chắc tay, Chu Tiên tứ kiếm trôi lơ lửng bốn phương, kết thành Chu Tiên kiếm trận. Trận đồ triển khai sát na, toàn bộ hỗn độn cũng vì đó hơi chậm lại, cuồn bạo khí lưu bị cứng rắn chấn áp. Thông Thiên, ngươi quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiếp dẫn chân đạp cựu phẩm kim liên, quanh thân Phật quang ảm đạm, trong giọng nói mang theo một tia cầu khẩn. Thông Thiên không chút lay động, trong mắt hàn quang lấp lóe, đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải bọn ngươi nhiều lần tính toán, làm sao này? Lần trước chém giết bọn ngươi một lần, các ngươi không nhớ lâu, vậy liền giết tới các ngươi giải trí nhớ. Nghe nói thế, chuẩn đề giận dữ, thất bảo diệu thụ dù gãy, nhưng thánh nhân chi uy còn đang. Huống chi, hai người bọn họ cũng là thiên đạo thánh nhân. Mặc dù cũng là không phải là đối thủ của Thông Thiên, nhưng Thông Thiên vậy thế nhưng là đưa bọn họ mặt để dưới đất đạp tha, sau đó chuẩn đề lạnh lùng nói, nếu như thế, liền để ngươi kiến thức ta phương Tây diệu pháp. Dứt lời, chuẩn đề hai tay kết ấn, đỉnh đầu hiện lên ba viên xá lợi tử, nở rộ chói mắt kỳ quang. Mỗi một viên xá lợi tử trong cũng hàm chứa hắn một luồng bản nguyên, giờ phút này toàn lực thúc dục, uy năng kinh thiên. Tiếp dẫn thấy vậy, cũng không giữ lại nữa. Trong bát bảo công đức hồ còn sót lại kim liên đồng thời khô héo, hóa thành bàng bạc pháp lực rót vào trong cơ thể. Hai tay hắn chắp tay, trong miệng tụng niệm phạm âm, sau lưng hiện lên một tôn triệu trượng Phật Đà hư ảnh, hướng Thông Thiên chấn áp tới. Chút tài mọn. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên co rút lại. Bốn đạo kiếm khí như nộ long vậy gầm thét, mỗi một đạo cũng hàm chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Kiếm khí chỗ đi qua, hỗn độn khí lưu bị cứng rắn bổ ra, lộ ra đen nhánh hư vô. Vâng. Xá lợi kim quang cùng Phật Đà hư ảnh ở kiếm khí hạ ầm ầm vỡ vụn, tiếp dẫn chuẩn đề đồng thời phun máu bay ngược, thánh nhân thân thể hoàn toàn xuất hiện từng đạo vết rách, kim huyết chiếu xuống hỗn độn. Thông Thiên thừa thắng xông lên, Chu Tiên kiếm trận lại biến, bốn kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo sọ xuyên qua hỗn độn dạng rỡ kiếm quang, thẳng đến tiếp dẫn mi tâm. Tiếp dẫn con ngươi chợt co lại, trong lúc đội vã tế ra già chỉ thần sử đó đỡ. Rắc rắc. Thần sử ứng tiếng mà đức, kiếm quang thế đi không giảm, trong nháy mắt xuyên thủng tiếp dẫn lồng ngực. A. Tiếp dẫn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, kim thân từng khúc rạn nứt, khí tức trong nháy mắt bị bại. Chuẩn đề thấy vậy, muốn rách cả mí mắt, sư minh. Hán điên cùng thúc dục pháp lực, ba viên xá lợi tử đồng thời nổ tung, hóa thành một đạo màu vàng thác lũ cuốn qua hướng Thông Thiên. Thông Thiên không thèm cười một tiếng, Chu Tiên kiếm trận lại triển, bốn kiếm chia làm bốn phương, đem màu vàng thác lũ toàn bộ cắn nát. Chết. Thông Thiên thanh âm lạnh băng, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời nở rộ chói mắt bừng sáng, bốn đạo kiếm khí đan vào thành lưới, đem tiếp dẫn chuẩn đề hoàn toàn bao phủ. Kiếm khí như cối xay vậy xoay chậm chậm, tiếp dẫn chuẩn đề thánh nhân thân thể ở trong kiếm quang từ từ tan rã, kim huyết như mưa chiếu xuống. Thông Thiên, ngươi quả thật muốn cùng ta chờ không chết không thôi. Chuẩn đề giống giận, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Thông Thiên ánh mắt lạnh lùng, không chết không thôi. Bọn ngươi cũng xứng. Dứt tiếng, Chu Tiên kiếm khí đột nhiên bùng nổ, tiếp dẫn chuẩn đề thánh nhân thân thể ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán ở trong hỗn độn. Hỗn độn về lại bình tĩnh, chỉ có Chu Tiên tứ kiếm tranh tiếng hót vang vọng thật lâu. Bất quá Thông Thiên cũng không thu hồi Chu Tiên kiếm trận. Thông Thiên tự nhiên biết thánh nhân chân linh gửi gắm thiên đạo, bất tử bất diệt, lần này dù chém giết tiếp dẫn chuẩn đề, nhưng hai người rất nhanh sẽ gặp sống lại. Hắn lần này cần cũng không phải là chỉ chém giết một lần. Sau đó Thông Thiên nhìn về phía Tử Tiêu cung phương hướng, làm cảm giác được trong Tử Tiêu cung cái kia đạo khí tức cực kỳ kinh khủng sau, Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lão sư, bất quá làm nhận ra được Hồng Quân đạo tổ cũng không ngăn cản sau, Thông Thiên mừng rỡ trong lòng. Biết Hồng Quân đạo tổ sát thực đối tiếp dẫn, chuẩn đề hai người bất mãn. Tây Phương giáo phản bội Huyền môn, cho dù là đối lấy thân hợp đạo sau Hồng Quân đạo tổ mà nói, bao nhiêu cũng sẽ có ảnh hưởng. Dù sao Hồng Quân vì thiên đạo không vì Hồng Quân. Chương 165, Hồng Quân xuất hiện, gọi tiếp dẫn, chuẩn đề thánh nhân chính quả. Chương 165, Hồng Quân xuất hiện, gọi tiếp dẫn, chuẩn đề thánh nhân chính quả. Trong Tử Tiêu cung, hỗn độn khí lưu như sương mù bậy quần quanh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thánh nhân thân thể tại thiên đạo vĩ lực hạ chậm rãi tái tạo. Kim quang lưu chuyển giữa, hai người thân hình từ từ ngưng thật, sắc mặt lại âm trầm như nước. Chuẩn đề vừa mới sống lại, liền giận không kèm được mà quát, sư minh, cái này Thông Thiên khinh người quá đáng. Lần trước chém ta hai người thì cũng thôi đi, bây giờ lại dám lần nữa hạ độc thủ như vậy. Ta Tây Phương giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bọn ta thánh nhân uy nghiêm gì tồn? Thanh âm của hắn tại Tử Tiêu cung bên trong vang vọng, chấn động đến trung quanh hỗn độn khí lưu cũng vì đó hơi chậm lại. Tiếp dẫn sắc mặt khổ sở sâu hơn dĩ vãng, bắt bảo công đức hồ hư ảnh lên đỉnh đầu sáng tối chập chờn. Hắn chậm rãi lắc đầu, thanh âm khàn khàn, sư đệ nói cẩn thận. Lần này đúng là bọn ta tính toán ở phía trước, tam thanh thực lực mạnh mẽ, lại chiếm chữ lý. Chiếm lý? Nghe nói thế, chuẩn đề giận quá thành cười, trong tay gãy liệt thất bảo rượu thụ khẽ run, bọn họ tam thanh ỷ vào bản cổ chính tông thân phận, chưa từng đem ta Tây Phương giáo để ở trong mắt. Bây giờ càng là đuổi tận giết tuyệt, ngay cả ta chờ đạo tràng linh mạch cũng dám chặt đứt. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, đang muốn quên nữa, đột nhiên cả người cứng đờ. Hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng từ Tử Tiêu cung chỗ sâu quan tới, trong ánh mắt kia ẩn chứa uy áp, để cho thân là thánh nhân hắn cũng cảm thấy rung động. Lao lao sư, Chuẩn Đề cũng phát hiện các thường, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ chẳng biết lúc nào đã từ vân sàng bên trên đứng dậy, đang lạnh lùng nhìn chăm chú hai người bọn họ. Đạo tổ quanh thân không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, lại làm cho toàn bộ Tử Tiêu cung không khí trong nháy mắt đọc lại. Sư tôn. Chuẩn Đề thanh âm nhất thời yếu đi ba phần, liền vội vàng không người hành lễ. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt như điện, ở trên người của hai người quét qua. Ở Hồng Quân đạo tổ nhìn soi mói, tiếp dẫn cái chán rỉ ra mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ rạp dưới đất, đệ tử biết sai, không nên phản bội huyền môn, lại càng không nên cấu kết ma đạo. Chuẩn Đề lại không phục nâng đầu, lão sư, tam thanh ỷ thế hiếp người, chặt đứt ta phương Tây linh mạch, thù này không đội trời chung. Đệ tử, hừ. Hồng Quân đạo tổ hừ lạnh một tiếng, toàn bộ Tử Tiêu cung cũng vì đó rung động. Chỉ thấy chỉ tản mát ra một tia khí tức, tiếp dẫn Chuẩn Đề ép tới quỳ rạp dưới đất. Hồng Quân nói cũng không ngôn ngữ, ánh mắt chuyển hướng ngoài Tử Tiêu cung. Chỉ thấy trong hỗn độn, Chu Tiên kiếm trận dư uy chưa tan hết, Thông Thiên đang cầm kiếm mà đứng, tựa hồ đang đợi cái gì. Thấy Hồng Quân đạo tổ cũng không nói chuyện, tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người biết mình Tây Phương giáo sử Huyền Môn đã chọc giận Hồng Quân đạo tổ. Dù sao Huyền Môn thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ, chỉ là Hồng Quân đạo tổ một tia uy áp, hai người bọn họ liền cảm giác được vô cùng hùng mạnh. Chỉ sợ bọn họ là Thiên Đạo Thánh Nhân cũng là như vậy, có thể tưởng tượng được Hồng Quân đạo tổ cường đại dường nào. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ nhẹ nhàng vất tay, hai người bóng dáng liền biến mất ở trong Tử Tiêu cung. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt lúc đã đưa thân vào trong Chu Tiên kiếm trận. Bốn phía kiếm khí dần dần, bốn thanh tiên kiếm treo cao bốn phương, tản ra làm người sợ hãi khí sát phạt. Thông Thiên đứng chắc tay, trong mắt kiếm ý như nước thủy triều, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Lão sư, tiếp dẫn sắc mặt khổ sở, trong lòng kinh hãi và phẫn. Hắn không nghĩ tới Hồng Quân đạo tổ hoàn toàn tự mình ra tay, đưa bọn họ đưa tới Thông Thiên trong kiếm trận. Điều này có ý vị gì, không cần nói cũng biết. Chuẩn Đề càng là mặt xám như cho tàn, trong tay cắt thành hai khúc thất bảo diệu thụ khẽ run. Hắn ngẩng đầu nhìn về hỗn độn chỗ sâu, Tử Tiêu cung phương hướng đã không thấy, chỉ có Chu Tiên kiếm trận rét lạnh kiếm khí đưa bọn họ bao bọc vây quanh. Thông Thiên cười lớn, nói: "Xem ra lão sư cũng cho là các ngươi đáng chết." Lời còn chưa dứt, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời tranh tê, kiếm khí như thủy triều vào tới. Tiếp dẫn đội vàng tế ra cựu phẩm công đức kim liên, lại thấy kim liên Phật quang ảm đạm, ở kiếm khí đánh vào hạ lão đạo bốn ngã. "Thông Thiên." Chuẩn Đề cắn răng nói: "Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đừng quên chúng ta cũng là Thiên Đạo Thánh Nhân." Thông Thiên trong mắt hàn quang càng tăng lên: "Thánh Nhân, chỉ bằng các ngươi cấu kết ma đạo, phản bội huyền môn hành vi, cũng xứng xưng Thánh Nhân." Dứt lời, hắn giơ tay lên một chút, Chu Tiên kiếm trận đột nhiên co rút lại. Lục Tiên kiếm dẫn đầu làm có dễ, một đạo huyết sắc kiếm khí như trường hồng có nhật, thẳng đến tiếp dẫn cổ họng. Tiếp dẫn đội vàng né tránh, vẫn bị kiếm khí quẹt vào bả vai, kim huyết nhất thời phun ra. "Sư Minh." Chuẩn Đề muốn rách cả mí mắt, không để ý tự thân an nguy, cưỡng ép thúc dục tàn phá thất bảo diệu thụ, thập nhị trọng Phật quang kết giới tầng tầng triển khai. Mà ở Chu Tiên kiếm khí trước mặt, những thứ này phòng ngự giống như giấy dán, liên tiếp vỡ vụn. Hãng Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm đồng thời làm có dễ, hai đạo kiếm khí đan vào thành lưới, đem Chuẩn Đề bao phủ trong đó. Chuẩn Đề kêu thảm một tiếng, thánh nhân thân thể bên trên lập tức xuất hiện mấy chục đạo sâu đủ thấy xương vết thương. "Thông Thiên, ngươi chớ có khinh người quá đáng." Tiếp dẫn giống giận, trong bát bảo công đức hồ còn sót lại kim liên đồng thời nở rộ, mênh mông công đức lực hóa thành màu vàng thác lũ, tạm thời chống đỡ kiếm khí ăn mòn. Thông Thiên không chút lay động, Chu Tiên trận đồ ở dưới chân từ từ triển khai, trong trận kiếm khí càng phát ra ác liệt. Hắn lạnh lùng nói: "Khinh người quá đáng. Các ngươi tính toán ta tiệt giáo đệ từ lúc, có từng nghĩ tới hôm nay?" Theo Chu Tiên tứ kiếm chém xuống, tiếp dẫn Chuẩn Đề lần nữa tử vong. Như vậy lật đi lật lại, thẳng đến lần thứ tư, Thông Thiên lần nữa muốn chém giết tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người thời điểm. Hỗn độn chỗ sâu đột nhiên truyền tới một tiếng thở dài. Cái này tiếng thở dài không lớn, lại làm cho toàn bộ Chu Tiên kiếm trận cũng vì đó hơi chậm lại. Thông Thiên vẻ mặt khẽ biến, quay đầu nhìn về thanh âm nguồn gốc. Chỉ thấy một đạo bóng dáng từ trong hỗn độn chậm rãi mà tới, mỗi một bước cũng phảng phất đạp ở thiên địa pháp tắc tiết điểm bên trên. Người đâu một bộ áo bào cho, mặt mũi bình thường, lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. "Lão sư." Thông Thiên thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, cung kính hành lễ. Hồng Quân đạo tổ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào tiếp dẫn Chuẩn Đề trên người. Hai người nhất thời như rơi vào hầm băng, thánh nhân thân thể hoàn toàn không tự chủ được run rẩy lên. "Lão lão sư." Tiếp dẫn chật vật mở miệng, thanh âm khô khốc. Hồng Quân đạo tổ cũng không để ý tới, chẳng qua là từ tổ nói, Tây Phương giáo phản bội huyền môn, cấu kết ma đạo, tội không cho xá. Những lời này giống như thiên hiến, luôn xuất phát ủy. Tiếp dẫn Chuẩn Đề nhất thời cảm giác nguyên thần trong hồng mông tử khí kịch liệt rung động, lại có thoát khỏi thế. Hai người sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ rạp dưới đất. "Lão sư tha mạng." Chuẩn Đề cũng không còn ngày xưa phách lối, cái chán dán chặt mặt đất, đệ tử biết sai, nguyện bị bất kỳ trừng phạt nào. Hồng Quân đạo tổ ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói: "Nghệ tình phương Tây cằn cỗi, hai người ngươi lập giáo không dễ, hôm nay tạm thời tha các ngươi tính mạng." Tiếp dẫn Chuẩn Đề nghe vậy, như được đại xá, liên tiếp dập đầu. "Bất quá." Hồng Quân đạo tổ giọng điệu chợt thay đổi: "Tội chết có thể miễn, tội sống có tha." Chỉ thấy hắn tay áo bào vung lên, hai đạo kim quang không có vào tiếp dẫn Chuẩn Đề mi tâm. Hai người nhất thời kêu thảm một tiếng, khí tức quanh người chợt giảm xuống, hoàn toàn từ thánh nhân cảnh giới rơi xuống tới chuẩn thánh tuyệt cùng. "Cái này, cái này." Chuẩn Đề cảm thụ trong cơ thể chợt giảm lực lượng, mặt xám như cho tàn. Hồng Quân đạo tổ nhàn nhạt nói, tạm gọi hai người ngươi thánh vị vào năm, để xem hiệu quả về sau. Nếu còn dám cấu kết ma đạo, định chém không dung tha. Tiếp dẫn cả người run rẩy, cũng không dám có chút câu oán hận, chỉ có thể dập đầu nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Hồng Quân đạo tổ vừa nhìn về phía Thông Thiên, chuyện này đã xong, ngươi lại trở về. Thông Thiên chắp tay hẳn là, thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, xoay người đạp phá hư không mà đi. Đợi Thông Thiên rời đi, Hồng Quân đạo tổ mới mở miệng lần nữa, Tây Phương giáo khí vận đã tổn hại, vạn năm bên trong khó có làm. Hai người ngươi tự xử lý. Dứt lời, thân hình dần dần đạm hóa, cuối cùng tiêu tán ở trong hỗn độn. Tiếp dẫn chuẩn đề quỳ gối tại chỗ, thật lâu không dám đứng dậy. Cho đến xác nhận Hồng Quân đạo tổ thật rời đi, hai người mới ngồi liệt trên đất, nhìn nhau cười khổ. Sư Minh, chuẩn đề thanh âm khàn khàn, chúng ta. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, có thể giữ được tánh mạng đã là vô cùng may mắn. Chẳng qua là vạn năm bên trong không cách nào khôi phục thánh vị, Tây Phương giáo. Hắn không có nói tiếp, nhưng chuẩn đề hiểu ý của hắn. Không có thánh nhân trấn giữ, Tây Phương giáo tại Hồng Hoang bên trong đem cất bước khó khăn. Huống chi tu di sơn linh mạch bị nguyên thủy chặt đứt, phương Tây vốn là cằn cỗi linh khí càng thêm mỏng manh. Đều là kia Khổng Tuyên. Chuẩn đề đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải hắn đoán được kế hoạch của chúng ta, làm sao này? Nghe nói thế, tiếp dẫn lắc đầu, nói, bây giờ nói những thứ này đã mất ý nghĩa. Việc cần kiếp bây giờ là mau sớm trở về tu di sơn. Dứt lời, tiếp dẫn nhìn về phía chuẩn đề, trầm giọng nói, sư đệ, kể từ hôm nay, chúng ta cần bế quan khổ tu. Vạn năm thời gian, đối với chúng ta mà nói bất quá một cái búng tay. Chuẩn đề mặc dù không cam lòng, nhưng cũng biết tiếp dẫn nói cực phải. Hắn miễn cưỡng gật đầu, sư minh nói đúng. Bất quá, trong mắt hắn thoáng qua một tia âm tàn, đợi tiếp theo lượng kiếp đi tới, nhất định phải để cho tiệt giáo trả giá đắt. Tiếp dẫn không có nói tiếp, chẳng qua là yên lặng đứng dậy, hướng phương tây phương hướng đạp không mà đi. Chuẩn đề thấy vậy, cũng liền vội đuổi theo. Hai người bóng dáng rất nhanh biến mất ở trong hỗn độn, chỉ có một tiếng thở dài vang vọng thật lâu. Cùng lúc đó, Côn Lôn Sơn bên trên, Khổng Tuyên đang ngọc hư cung tiền điện điều tức, đột nhiên lòng có cảm giác, mở hai mắt ra, chỉ thấy một đạo thanh quang phá không mà tới, hóa thành thông thiên bóng dáng. Sư tôn, Khổng Tuyên liền vội vàng đứng lên hành lễ. Thông Thiên khẽ gật đầu, nói, chuyện đã xong, tiếp dẫn chuẩn đề bị lão sư lột bỏ thánh vị vào năm. Khổng Tuyên nghe vậy, chấn động trong lòng. Lột bỏ thánh vị vào năm, cái này trừng phạt so hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Bất quá nghĩ lại, Tây Phương giáo phản bội huyền môn, cấu kết ma đạo, không có bị Hồng Quân đạo tổ trực tiếp giết đã là vô cùng may mắn. Khổng Tuyên cũng biết, Hồng Quân đạo tổ không thể nào làm quá mức. Chỉ riêng là La Hầu tự bạo phương Tây linh mạch nhân quả, Hồng Quân liền không thể ra tay. Dù sao cái này ngút trời nhân quả cũng rơi vào Hồng Quân trên đầu. Đây cũng là dù là bây giờ tiếp dẫn, chuẩn đề để cho Tây Phương giáo phản bội huyền môn, Hồng Quân đạo tổ cũng không có ra tay nguyên nhân, hết thảy đều là nhân quả gây nên. Thậm chí ở sau, còn muốn cho phương Tây đại hưng. Lúc này, lão tử cùng Nguyên Thủy bóng dáng cũng xuất hiện ở trong ngọc hư cung, hai người sắc mặt nghiêm trọng, khí tức quanh người trầm ngưng như vực sâu. Lão tử thái cực đổ lên đỉnh đầu từ từ xoay tròn, âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng. Nguyên Thủy cầm trong tay bản cổ phiên, ngọc thanh tiên quang như thủy triều tôn trào. Ánh mắt của bọn họ đồng thời rơi vào Khổng Tuyên trên người, trong mắt lóe lên một tia phức tạp tâm tình. Đại sư bá, nhị sư bá. Khổng Tuyên liền vội vàng hành lễ, nhưng trong lòng thì run lên. Có thể để cho tam thanh đồng thời lộ ra vẻ mặt như vậy, tất nhiên là nhân Hồng Quân đạo tổ chuyện. Dù sao, đạo tổ đã không biết bao nhiêu nguyên hội chưa từng bước ra Tử Tiêu Cung, bây giờ lại nhân Tây Phương giáo phản bội huyền môn cùng với thí thần thương mảnh vụn hiện thế mà hiện thân, chuyện này không phải chuyện bừa. Lão tử khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, thí thần thương mảnh vụn ở chỗ nào? Khổng Tuyên không dám thất lễ, tâm niệm vừa động, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giáng ra, một đạo hỗn độn ánh sáng từ linh vũ trong không gian chậm rãi đỡ ra kia trận dị sét loang lổ đầu súng mảnh vụn. Nguyên Thủy cau mày, giơ tay lên đánh ra một đạo ngọc thanh tiên quang, đem mảnh vụn sát khí tạm thời áp chế, quả nhiên là thí thần thương mảnh vụn, vật này hung hiểm dị thường, lại vẫn có dấu La Hầu tàn hồn. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, Tây Phương giáo phản bội huyền môn, lại cấu kết ma đạo, bây giờ La Hầu tàn hồn như thế, sợ rằng Hồng Hoang sẽ có đại kiếp. Lão tử trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, chuyện này quan hệ trọng đại, cần cẩn thận xử trí. Thí thần thương là La Hầu sát phạt chí bảo, dù chỉ là một đoạn mảnh vụn, cũng đủ để khuấy động Hồng Hoang phong vân. Mọi người ở đây suy tư lúc, Tam Thanh đột nhiên đồng thời mở ra, ánh mắt nhất để nhìn về chân trời. Khổng Tuyên thấy vậy, trong lòng rõ ràng, có thể để cho ba vị thiên đạo thánh nhân phản ứng như thế, chỉ có Hồng Quân đạo tổ truyền âm. Quả nhiên, Thông Thiên thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, lão sư cho đòi bọn ta tiến về Tử Tiêu Cung. Nghe nói thế, Nguyên Thủy gật đầu, thí thần thương mảnh vụ chuyện, lão sư đã biết được. Lão tử nhìn về phía Khổng Tuyên, ngựa khi ôn hòa nhưng không để nghi ngờ, Khổng Tuyên, thí thần thương mảnh vụn giao cho bọn ta mang đi Tử Tiêu Cung, ngươi lại ở lại Côn Lôn Sơn. Khổng Tuyên cung kính đáp ứng, hai tay đem mảnh vụn dâng lên, đệ tử tuân lệnh. Lão tử nhận lấy mảnh vụn, thái cực đồ một quyển, đem hoàn toàn phong trấn. Sau đó, Tam Thanh nhìn thẳng vào mắt một cái, đồng thời đạp phá hư không, hóa thành ba đạo dạng rỡ lưu quang sông thẳng ngoài Tam thập Tam thiên Tử Tiêu Cung. Đợi Tam Thanh rời đi, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi rung động. Hắn nhìn về chân trời, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Hồng Quân đạo tổ tự mình đúng tay, chuyện này sợ rằng so tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu Cung, hỗn độn khí lưu như sương mù vậy quần quanh, Hồng Quân đạo tổ ngồi ngay ngắn vân sàng, hai mắt hơi khép, khí tức quanh người cùng thiên đạo tương hợp, sâu không lường được. Tam Thanh bóng dáng xuất hiện ở trước cửa cung, cung kính hành lễ, bái kiến lão sư. Hồng Quân đạo tổ chậm rãi mở mắt, ánh mắt như điện, tại trên người Tam Thanh quét qua, vào đi. Tam Thanh bước vào trong cung, lão tử tiến lên một bước, đem thí thần thương mảnh vụn dâng lên, lão sư, cái này là Khổng Tuyên ở Cửu Lê bộ lạc trong U Minh cốc lấy được, bên trong có dấu La Hầu tàn hồn. Hồng Quân đạo tổ giơ tay lên một chiêu, mảnh vụn bay vào lòng bàn tay. Hắn đưa mắt nhìn chốc lát, trong mắt lóe lên một tia linh ý, La Hầu tàn hồn chưa diệt, mượn thí thần thương mảnh vụn kéo dài hơi tàn, ngược lại giỏi tính toán. Thông Thiên trầm giọng nói, "Lão sư, Tây Phương giáo phản bội Huyền môn, vừa tối trong cấu kết ma đạo, lần này La Hầu tàn hồn như thế, sợ rằng cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan." Nguyên Thủy hư lạnh một tiếng, tiếp dẫn, chuẩn đề hai người đã bị lão sư tạm thời lột bỏ thánh vị, nhưng ma đạo thế đã thành, cần sớm diệt trừ. Hồng Quân đạo tổ khẽ gật đầu, La Hầu dù mất, nhưng này đạo tiêu ma trưởng đại đạo lời thể còn đang. Bây giờ Tây Phương giáo phản bội Huyền môn khí vận bị tổn thương, ma đạo dựa thế hồi phục, cái này là kết số. Lão tử khẽ nhíu mày, "Lão sư, kiếp này nên như thế nào hóa giải?" Hồng Quân đạo tổ không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay lên một chút, một đạo kim quang không có vào thí thần thương mạnh vụn. Mạnh vụn kịch liệt rung động, bên trong hung sát chi khí như băng tuyết tăng dã, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn, tiêu tán ở hư không. La Hầu tàn hồn đã diệt, nhưng này bản nguyên nhưng không cách nào tiêu trừ. Hồng Quân đạo tổ đứng dậy, khí tức quanh người đột nhiên trở nên năng liệt, người ba người lại trở về hồng hoang, yên lặng quan sát. Tam Thanh cung kính đáp ứng, cẩn tuân sư mệnh. Đợi Tam Thanh sau khi đi, Hồng Quân nhìn về phương tây. Nhân biến số mà trước hạn sao chương 166, Hồng Quân thủ đoạn, Cbu muốn quy thuận. Chương 166, Hồng Quân thủ đoạn, Cbu muốn quy thuận. Đỉnh núi Côn Lôn, mây mù lượn quanh. Khổng Tuyên đứng ở ngoài ngọc hư cung, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi rung động, cảm ứng được ba cổ mênh mông thánh uy từ chân trời mà tới. Hắn nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo dạng rỡ lưu quang hoa phá trường không, qua trong giây lát liền tới trước mặt. Lão tử chân đạt thái cực độ, âm dương nhị khí lưu chuyển không ngừng. Nguyên Thủy cầm trong tay bản cổ phiên, ngọc thanh tiên quang như sóng triều động. Thông thiên quanh thân chu tiên kiếm khí dần dần, mỗi một bước cũng làm cho hư không rung động. Đệ tử bái kiến đại sư bá, nhị sư bá, sư tôn. Khổng Tuyên cung kính hành lễ, ánh mắt ở Tam Thanh trên mặt quét qua, gặp bọn họ thần sắc bình tĩnh, trong lòng an tâm một chút. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, chuyện đã xong, theo vi sư trở về Kim Ngao đảo. Dứt lời, hắn tay áo bào vung lên, chu tiên kiếm khí hóa thành một đạo màu xanh hồng kiều, vắt ngang chân trời. Khổng Tuyên hiểu ý, bước lên hồng kiều, theo Thông Thiên cùng nhau rời đi. Hồng kiều xuyên vân phá vụ, chớp mắt 10.000 dặm. Khổng Tuyên đứng ở Thông Thiên bên người, muốn nói lại thôi. Trong lòng hắn đối thí thần thương mảnh vụn xử trí vẫn có nghi ngờ, nhưng thấy Thông Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời không dám tùy tiện mở miệng. Muốn hỏi cái gì liền hỏi. Thông Thiên như có biết, cũng không quay đầu lại nói. Nghe nói thế, Khổng Tuyên châm trước chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Sư tôn, kia thí thần thương mảnh vụn?" Chớ có lên tiếng. Thông Thiên đột nhiên giơ tay lên cắt đứt, trong mắt kiếm ý lóe lên một cái rồi biến mất, chuyện này trở về Kim Ngao đảo lại nói. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, vội vàng ngậm miệng không nói. Hắn bén nhạy nhận ra được, Thông Thiên đang nói lời này lúc, ánh mắt như có như không địa quét qua chân trời nơi nào đó. Hồng Kiều tốc độ cực nhanh, không lâu lắm liền tới Kim Ngao đảo bầu trời. Bích Du cung trước, Chu Tiên tứ kiếm cảm ứng được chủ nhân trở về, đồng thời phát ra tranh kêu, kiếm khí xông lên trời không. Thông Thiên mang theo Khổng Tuyên rơi vào trước cửa cung, phất tay triệt hồi Hồng Kiều. Đi vào. Thông Thiên nhanh chân đi vào trong cung, thanh âm trầm thấp. Khổng Tuyên theo sát phía sau, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hắn mơ hồ đoán được, sư tôn mới vừa ở trên đường không muốn nhiều lời, chỉ sợ là lo lắng thai vách mạch rừng. Dù sao dính liễu Hồng Quân đạo tổ cùng Ma tổ La Hầu, cho dù là Thiên đạo thánh nhân cũng phải cẩn thận đối đãi. Trong Bích Du cung, Chu Tiên trận đồ trong điện ương từ triển khai, bốn thanh tiên kiếm chia làm bốn vương, kết thành trận pháp đem trong ngoài ngăn cách. Thông Thiên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ánh mắt như điện nhìn về phía Khổng Tuyên, nói: "Có biết vi sư vì sao không ở trên đường trả lời vấn đề của ngươi?" Nghe nói thế, Khổng Tuyên hơi suy nghĩ một chút, trong lòng có đại khái. Sau đó đáp lại nói: "Thế nhưng là bởi vì liên quan tới đạo tổ, không thể vọng nghị." Thấy Khổng Tuyên đã đoán ra, Thông Thiên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, không sai. Thí thần thương là La Hầu sát phạt chí bảo, nay mảnh vụn hiện thế không phải chuyện đùa. Lão sư tự mình ra tay xử trí, chuyện này đã phi bọn ta có thể nghị luận. Thông Thiên nói tới chỗ này, giọng điệu đột nhiên ngưng trọng, "Huống chi, Chu Tiên tứ kiếm đồng thời khẽ run, kiếm khí đan vào thành lưới, đem trong điện không gian hoàn toàn phong tỏa. Phương Tây nhị thánh tuy bị lột bỏ thánh vị vào năm, nhưng môn hạ này đệ tử còn đang." Thông Thiên thanh âm trầm thấp, "Tu Di Sơn dù hủy, Tây Phương giáo căn cơ chưa ngừng. Lần này bọn họ cấu kết ma đạo, sau lưng sợ rằng có ẩn tình khác." Khổng Tuyên chấn động trong lòng, chẳng lẽ là vì sau này Tây Du lượng tiếp? Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên nói, "Sư tôn nói là." Thông Thiên khoát tay, ngắt lời hắn, "Chuyện này ngươi không cần lo âu. Lão sư đã ra tay, nhân tộc chuyện sẽ không lại lên biến cố. Ngươi lại an tâm phụ tá Hiên Viên chứng đạo nhân hoàng liền có thể." Nghe nói thế, Khổng Tuyên hoàn toàn yên tâm. Hồng Quân đạo tổ đã lấy thân hợp đạo, nhất ngôn ký xuất chính là thiên hiến. Nếu đạo tổ nói nhân tộc chuyện đã xong, kia Tây Phương giáo cùng ma đạo liền khó hơn nữa nhúng tay. Đệ tử hiểu." Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, ngay sau đó nghĩ tới một chuyện, "Sư tôn, kia Văn đạo nhân." Thông Thiên khẽ mỉm cười, nói, "Người này thiên phú dị bẩm, có thể ở Thái Ức Kim Tiên lúc gặp ăn công đức kim liên, sắp thực bất phàm. Vi sư đã ở hắn nguyên thần trong trồng kiếm khí chế ước, ngươi có thể yên tâm sử dụng." Khổng Tuyên trong lòng hơi động, đệ tử muốn cho hắn sau này phụ tá Hồng Vân chấn thủ địa phủ, mượn này cắn nuốt khả năng tịnh hóa ngạ quỷ đạo ma khí. Dù sao ban đầu ở địa phủ thời điểm, hậu thổ thế nhưng là nói tới chuyện này. Bây giờ Văn đạo nhân làm tiệt giáo đệ tử, đi địa phủ cũng sẽ đạt được khí vận, mà phần này khí vận, tự nhiên cũng sẽ ra chỉ đến tiệt giáo bên trong. Thiện. Thông Tiên gật đầu, chuyện này ngươi tự đi an bài liền có thể. Bất quá, hắn giọng điệu chợt thay đổi, ánh mắt trở nên thâm thúy, ngươi bây giờ đã chứng đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên, bảy sát thánh quang càng tấn thăng làm hỗn độn ánh sáng, thực lực có thể so với chuẩn thánh tuyệt cùng. Nhưng người nào cũng không biết tiếp theo lượng kiếp khi nào bắt đầu, còn cần mau sớm tăng cao tu vi. Nghe nói thế, Khổng Tiên nghiêm nghị nói, đệ tử nhất định cố gắng. Thông Thiên trầm ngâm chốc lát, đột nhiên giơ tay lên một chút, một đạo thanh quang không có vào Khổng Tiên mi tâm, cái này là Chu Tiên kiếm trận một luồng chân ý, ngươi lại rất là tìm hiểu. Hỗn Nguyên chi đạo dù cùng Trảm Tam thi bất đồng, nhưng vạn pháp quy nhất, đối nguyên nên có trợ giúp ích. Khổng Tiên chỉ cảm thấy nguyên thần trong nhiều một đạo ác liệt kiếm ý, cùng hỗn độn linh vũ hoàn toàn mơ hồ tương hợp, không khỏi mừng lớn, đa tạ sư tôn ban cho pháp. Thông Thiên khoát khoát tay, đi đi. Nhân tộc Tam Hoàng sự quan trọng đại, ngươi rất là mưu đồ. Nếu có biến cố, tùy thời đưa tin. Khổng Tiên sâu sắc một xá, thối lui ra Bích Du cung. Bên ngoài cửa cung, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, kim ngao đảo bao phủ ở màu vỏ quýt dư huy trong. Khổng Tiên hít sâu một hơi, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển không ngừng. Hán tâm niệm vừa động, thần thức quét qua không động ấn. Chỉ thấy ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà so trước đó lại lớn mạnh mấy phần, ba đầu thân chính phân biệt liên tiếp hoa hoàng cung, thủ dương sơn cùng kim ngao đảo, tượng trưng cho Tam Hoàng quy vị tiến trình. Hiên Viên cùng Si Vu cuộc chiến. Khổng Tiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn bước ra một bước, thân hình đã hóa thành bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới nhân tộc địa vực mà đi. Phi hành trên đường, Khổng Tiên không ngừng suy tư thông thiên vậy. Hồng Quân đạo tổ tự mình ra tay, mang ý nghĩa lần này sự kiện so tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Tây Phương giáo phản bội huyền môn, ma đạo dựa thế hồi phục, đây hết thảy cũng biểu thị hồng hoang sẽ có đại biến. Bất quá, đạo tổ đã nói nhân tộc chuyện đã xong, nói vậy Hiên Viên chứng đạo sẽ không lại lên trắc trở. Khổng Tiên trong lòng an tâm một chút. Dù sao, bây giờ trọng yếu nhất chính là bảo đảm nhân hoàng thuận lợi quý vị. Không lâu lắm, nhân tộc địa vực đã thấy ở xa xa. Khổng Tiên thu liễm khí tức, đáp xuống ngoài Hiên Viên bộ lạc đây. Chỉ thấy bộ lạc bên trong đèn đuốc sáng trưng, các chiến sĩ đang tu sửa binh khí, hiển nhiên là đang vì sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Xa xa Cửu Lê bộ lạc phương hướng, sát khí vẫn vậy nồng nặc, nhưng so trước đó bình hòa rất nhiều. Xem ra Si Bưu trong cơ thể ma khí tịnh hóa sau, Cửu Lê bộ lạc thế công cũng hòa hoãn. Khổng Tiên khẽ gật đầu. Sau đó thần thức quét qua, rất nhanh tìm được Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bóng dáng. Bốn người đang một tòa trong doanh trướng thương nghị chiến sự, sắc mặt nghiêm trọng. Khổng Tiên thân hình chợt lóe, đã tới bên ngoài trướng. Đại sư Minh. Triệu Công Minh như có cảm giác, đột nhiên nâng đầu, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Tam Tiêu cũng liền vội vàng đứng dậy chào đón, bái kiến đại sư Minh. Khổng Tiên bước vào trong trướng, phất tay bày một đạo cấm chế, gần đây như thế nào? Triệu Công Minh chắp tay nói, từ ngày đó sau, Cửu Lê bộ lạc thế công sáng do yếu bớt. Si Bưu tựa hồ cũng ở đây chỉnh đốn nội bộ, tạm thời không có động tác. Nghe nói thế, Khổng Tiên gật đầu một cái, lần này nhờ có các ngươi kịp thời ra tay, nếu không Hiên Viên bộ lạc tổn thất lớn hơn. Đại sư Minh quá khen. Quỳnh Tiêu hé miệng cười một tiếng, nếu không phải đại sư Minh kịp thời chạy tới, chúng ta sợ rằng. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên biến sắc, cùng Bích Tiêu đồng thời quay đầu nhìn về bên ngoài trướng. Khổng Tiên cũng có sợ cảm ứng, khẽ nhíu mày, cổ hơi thở này. Khổng Tiên có thể cảm giác được cổ hơi thở này là ai, chính là bởi vì biết là ai mới có thể như vậy kinh ngạc. Mà một bên Triệu Công Minh sáng rõ cũng cảm giác được là ai, mặt kinh ngạc nói, Sibiu, hắn tới làm gì? Tam Tiêu nghe nói thế, càng kinh hãi hơn. Dù sao bây giờ Sibiu cùng Hiên Viên lập tức sẽ quyết chiến, lúc này tới trước chẳng lẽ có chuyện gì không được. Bất quá Khổng Tiên phất tay để bọn họ không cần sốt ruột, để bọn họ chờ đợi ở đây, bản thân đi xem một chút Sibiu như thế nào. Sau đó hỗn độn ánh sáng bao phủ tự thân, trong phút chốc liền tới đến ngoài Hiên Viên bộ lạc. Khổng Tiên khẽ nhíu mày, hỗn độn linh vũ ở sau lưng rung động nhẹ nhẹ, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra Sibiu quanh thân khí tức. Hắn rõ ràng cảm giác được, Sibiu trong cơ thể nguyên bản dây dưa ma khí đã tiêu tán, thay vào đó chính là thuần túy vu tộc sát khí cùng nhân tộc khí vận dung hợp. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, Sibiu giờ phút này một mình tới trước, hoàn toàn chưa mang một binh một tốt. Khổng Tiên dần nổi ở nghi ngờ trong lòng, nói, Sibiu, ngươi lần này tới trước vì chuyện gì? Sibiu thấy Khổng Tiên đi ra, hít sâu một hơi, đột nhiên quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, Thánh sư, Sibiu này tới là vì xin tội. Cử động này để cho Khổng Tiên con người hơi co lại. Phải biết, Sibiu là đại vu truyền thế, trong xương chạy xôi vu tộc chiến tiên đấu địa huyết tính, cho dù chiến bại cũng sẽ không tùy tiện cúi đầu. Bây giờ hoàn toàn chủ động quỳ xuống đất xin tội, trong đó phải có nguyên do. Đứng lên nói chuyện. Khổng Tiên tay áo bảo vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Sibiu nâng lên, bên trong cơ thể ngươi ma khí đã trừ, có tội gì? Sibiu trong mắt lóe lên một tia thống khổ, trầm giọng nói, Thánh sư có chỗ không biết, kia ma khí ăn mòn trong lúc, Sibiu dù thân bất do kỷ, lại vẫn cất giữ một tia thanh minh. Ta chính mắt thấy Cửu Lê bộ lạc chiến sĩ bị ma khí thao túng, tàn sát Hiên Viên bộ lạc dân chúng vô tội. Như thế tội nghiệp, Sibiu khó chối bỏ trách nhiệm. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một quyển gia thú, hai tay dâng lên, đây là Cửu Lê bộ lạc 81 vị huynh đệ huyết thư, bọn họ nguyện theo ta cùng nhau quy thuận Hiên Viên, giúp đỡ chứng đạo nhân hoàng. Khổng Tiên nhận lấy gia thú, thân thức đảo qua, chỉ thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt viết đầy Cửu Lê chiến sĩ tên thật, mỗi một bút cũng hàm chứa máu tươi khí tức, hiển nhiên nên tính mạng vì thế. Trong lòng hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Sibiu, ngươi có biết điều này có ý vị gì? Sibiu cười khổ một tiếng, tự nhiên biết rõ. Quy thuận Hiên Viên sau, Cửu Lê bộ lạc đem không còn tồn tại, bọn ta đều vì nhân tộc một bộ. Nhưng, nói, Sibiu trong mắt đột nhiên bắn ra kiên định quan mang, đây chính là bọn ta mong muốn. Khổng Tiên chân mày cau lại, nói, a. Thấy vậy một màn, Sibiu tiếp tục nói, Thánh sư ngày đó vì ta tịnh hóa ma khí lúc từng nói, vu tộc cùng nhân tộc bản nhưng cộng tồn. Mấy ngày nay ta đi khắp Cửu Lê bộ lạc, chính mắt thấy vu người hôn huyết các đời sau sinh hoạt chật vật, đã không bị thuần huyết vu tộc tiếp nạp, lại bị nhân tộc xả lánh. Sibiu thanh âm dần dần trầm thấp, nếu ta chờ quy thuận, hoặc giả có thể làm người vu hôn huyết đời sau mưu một cái đường ra. Khổng Tuyên nghe vậy, trong lòng rõ ràng, Sibiu đây là muốn lấy bản thân thần phục, đổi lấy người vu hai tộc dung hợp cơ hội. Hắn đưa mắt nhìn Sibiu chốc lát, đột nhiên hỏi, bên trong cơ thể ngươi vu tộc huyết mạch đã cùng nhân tộc khí vận dung hợp, có từng cảm thấy khó chịu? Nghe nói thế, Sibiu sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, chẳng những không có khó chịu, ngược lại cảm giác. Hắn nắm chặt lại quyền, một cỗ kỳ dị lực lượng ở lòng bàn tay lưu chuyển, mạnh hơn. Ừm. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên. Quả là thế. Sibiu trong lúc vô tình đi ra một cái trước giờ chưa từng có đường, lấy vu tộc thân thể gánh chịu nhân tộc khí vận. Nếu có thể thành công, hoặc giả thật có thể hóa giải người vu hai tộc tích toán. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên trong lòng có quyết định. Đi theo ta. Khổng Tuyên xoay người hướng Hiên Viên bộ lạc đi tới, hỗn độn linh vũ ở sau lưng hơi giãn ra, tản mát ra ánh sáng dịu dịu trong váng. Sibiu hít sâu một hơi, sải bước đuổi theo. Trong bộ lạc, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đã sớm chờ đã lâu. Thấy Khổng Tuyên mang theo Sibiu trở về, Triệu Công Minh trong tay phược lòng tắc trong nháy mắt hiện lên, Tam Tiêu cũng mỗi người tế ra pháp bảo, cảnh giác nhìn chằm chằm Sibiu. Khổng Tuyên khoát khoát tay, nói, không cần thần trương. Sibiu này tới là vì quy thuận. Vân Tiêu Mỹ mâu tròn tròn, khó có thể tin nhìn về phía Sibiu. Quy thuận. Sibiu thản nhiên tiến lên đón ánh mắt của mọi người, lần nữa quỳ một chân trên đất, Sibiu nguyện xuất cửu lê bộ lạc quy thuận nhân viên, giúp đỡ chứng đạo nhân hoàng. Triệu Công Minh cau mày, bí mật truyền âm cấp Khổng Tuyên, đại sư minh, chuyện này kỳ quặc. Sibiu hung danh bên ngoài, như thế nào đột nhiên quy thuận? Có phải hay không là? Khổng Tuyên khẽ lắc đầu, đem ra thú huyết thư đưa cho hắn, ngươi xem một chút cái này. Triệu Công Minh nhận lấy nhìn một cái, sắc mặt chợt biến, tên thật huyết hệ. Sau đó Triệu Công Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sibiu, ngươi có biết dâng lên tên thật ý vị như thế nào? Nghe nói thế, Sibiu thản nhiên nói, tự nhiên biết rõ. Thứ nay sinh tử đều ở Hiên Viên chỉ trong một ý niệm. Ở trong hồng hoang, tên thật hàm chứa sinh linh bản nguyên nhất lực lượng, nhất là vu tộc, tên thật càng là cùng huyết mạch liên kết. Dâng lên tên thật, tương đương với đem tính mạng hoàn toàn giao phó. Bích Tiêu không nhịn được hỏi, vì sao như vậy? Sibiu yên lặng chốc lát, chậm rãi nói ra nguyên do. Nguyên lai đang bị ma khí khống chế trong lúc, hắn mặc dù không cách nào nắm giữ thân thể, lại rõ ràng cảm giác được cựu lê chiến sĩ bị ma khí ăn mòn sau thống khổ. Những thứ kia chiến sĩ nhìn như hung tàn, kỳ thực mỗi một khắc đều ở đây cùng trong cơ thể ma khí kháng tranh. Thân ta vì cựu lê thủ lĩnh, lại làm cho tộc nhân lâm vào tình cảnh như vậy. Sibiu quả đấm nắm chặt, móng tay sâu sắc lâm vào lòng bàn tay, quy thuận nhân viên, là ta có thể vì bọn họ làm một chuyện cuối cùng. Khổng Tuyên đưa mắt nhìn Sibiu, hỗn độn ánh sáng ở trong con ngươi lưu chuyển, xác nhận hắn nói không qua sau, mở miệng nói, hiên viên ở chỗ nào? Triệu Công Minh vội vàng nói, đang trong doanh trướng chữa thương, trước ma khí cũng để cho hắn bị không nhỏ tổn thương. Mang Sibiu đi gặp hắn. Khổng Tuyên nói, vừa nhìn về phía Sibiu, có thể hay không thuyết phục hiên viên, liền xem chính ngươi. Sibiu trịnh trọng gật đầu, đi theo Triệu Công Minh hướng doanh trướng đi tới. Đợi hai người rời đi, Quỳnh Tiêu không nhịn được hỏi, đại sư minh, chuyện này quả thật đáng tin. Khổng Tuyên nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói, tên thật huyết thệ không giả được. Bất quá, nói, Khổng Tuyên giọng điệu chợt thay đổi, tiếp tục nói, Sibiu trong cơ thể vu tộc huyết mạch cùng nhân tộc khí vận dung hợp, mới là mấu chốt. Vân Tiêu như có điều suy nghĩ, đại sư minh ý là, Sibiu đi ra một cái trước giờ chưa từng có đường. Không sai. Khổng Tuyên gật đầu, vu tộc không tu nguyên thần, chỉ luyện thân xác, vốn không pháp gánh chịu khí vận. Nhưng Sibiu chuyển thế làm người sau, lại đem vu tộc huyết mạch cùng nhân tộc khí vận hoàn mỹ dung hợp. Nếu có thể quy thuận, người vu hai tộc cách ngại hoặc giả thật có thể hóa giải. Đang khi nói chuyện, Hiên Viên doanh trướng phương hướng đột nhiên chuyển tới rối loạn tương mừng. Chương 167, Hiên Viên quy vị nhân hoàng, Tiên Thiên ẩn nặc đại trận. Chương 167, Hiên Viên quy vị nhân hoàng, Tiên Thiên ẩn nặc đại trận. Hiên Viên ở Triệu Công Minh nâng đỡ đi ra, đi theo phía sau vẻ mặt phức tạp Sibiu. Chỉ thấy Hiên Viên sắc mặt trắng bệnh, lại ánh mắt lấp lánh. Hắn đi tới Khổng Tuyên trước mặt, trịnh trọng hành lễ, "Thánh sư, Hiên Viên đã tiếp nhận Sibiu quy thuận." Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên không ngoài ý muốn. Dù sao đây mới là lựa chọn tốt nhất, nếu không hai bên chiến đấu nhất định có chút tổn thương. Cái này cũng đều là sống sờ sờ người a, nếu Hiên Viên thật không đồng ý, Khổng Tuyên đối nhân hoàng bị sẽ phải suy nghĩ một chút nữa. Sau đó Khổng Tuyên hỏi, ngươi tính toán như thế nào an trí Cửu Lê bộ lạc? Hiên Viên nhìn một cái Sibiu, kiên định nói, Cửu Lê bộ lạc chiến sĩ đem sắp xếp nhân tộc đại quân, cất giữ này kiềm chế. Về phần người vu hôn huyết đời sau. Hiên Viên dừng một chút, bọn họ cùng nhân tộc địa vị ngang hàng. Sibiu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, thiện. Theo Sibiu quy thuận Hiên Viên tin tức truyền ra, nhân tộc khí vận giống như vỡ đê sông suối vậy sôi trào mãnh liệt, toàn bộ hồng hoang cũng vì đó chấn động. Khổng Tuyên đứng ở trong Hiên Viên bộ lạc đường, sau lưng hỗn độn linh vũ không gió mà bay, ánh sáng bảy màu lưu chuyển không ngừng. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong không động ấn nhân tộc khí vận trường hà đang bằng tốc độ kinh người quyết trường, ba đầu thân chính giống như cự long gầm thét sôi trào, liên tiếp ba hoàng cùng, thủ dương sơn cùng kim ngao đảo phương hướng. Sibiu quy thuận, người vu dung hợp, cái này là nhân tộc đại hương hiện ra. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lập lòe, khoe miệng hơi giơ lên. Hắn trong lòng biết Hiên Viên quy vị nhân hoàng thời cơ đã thành thủ. Thu phục Sibiu xa so với đánh bại Sibiu càng có thể hiện lộ rõ ràng nhân hoàng khí độ, phần này chiến công đủ để cho Hiên Viên nhân hoàng vị vững như Thái Sơn. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên chuyển tới ba cổ khí tức quen thuộc. Khổng Tuyên nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo kim quang phá không mà tới, trong thời gian ngắn liền tới bộ lạc bầu trời, hóa thành thoại nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị ba vị nhân tộc thủy tổ bóng dáng. bái kiến ba vị thủy tổ. Hiên Viên liền vội vàng tiến lên hành lễ, trong thanh âm mang theo không che giấu được kích động. Sibiu cũng quỳ một chân trên đất, tỏ vẻ đối nhân tộc tiên hiền kính trọng. Tọa nhân thị mắt sáng như nước, tại trên người Sibiu dừng lại chốc lát, đột nhiên vỗ tay cười to, tốt, hay cho một người vu dung hợp. Hiên Viên, ngươi hành động này có thể nói công ở thiên thu. Sau đó tọa nhân thị quay đầu nhìn về phía Khổng Tuyên, nói, thánh sư quả nhiên mắt sáng như nước, vì ta nhân tộc chọn được như vậy tài đức sáng suốt nhân hoàng. Hữu Sảo thị cùng Truy Y thị cũng khẽ gật đầu, ba người quanh thân nhân đạo chói lọi càng phát ra rạng rỡ, ánh chiếu toàn bộ lạc giống như ban ngày. Bộ lạc bên trong các chiến sĩ rối rít quỳ rạp dưới đất, cảm thụ đến từ huyết mạch chỗ sâu của mình. Khổng Tuyên tiến lên một bước, nói, tam tổ tới trước, thế nhưng là vì Hiên Viên quy vị chuyện. Truy Y thị khẽ bước dâu dài, thanh âm ôn hòa lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, chính là nhân tộc khí vận tăng vọt, Hiên Viên đương quy vị nhân hoàng, thống lĩnh nhân tộc đại hưng. Vừa dứt lời, trên chín tầng trời đột nhiên gió nổi mây vẩn, tường vân hội tụ thành lọc tre, điềm lành rực rỡ rũ xuống. Một đạo to khỏe kim quang từ ngoài tam thập tam thiên hạ xuống, đem Hiên Viên bao phủ trong đó. Hiên Viên khí tức quanh người liên tục tăng lên, đỉnh đầu mơ hồ hiện ra đỉnh đầu dạng rỡ mũ miệng hư ảnh, chính là nhân hoàng mũ miệng. Thời cơ đã tới. Tọa nhân thị một tiếng hét dài, ba vị thủy tổ đồng thời giơ tay lên, ba đạo kim quang không có vào Hiên Viên trong cơ thể. Hiên Viên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu, quanh thân nở rộ ra chói mắt kim quang, cùng trên trời rơi xuống điểm lành hòa lẫn. Khổng Tuyên thấy vậy, lúc này tế ra không động ấn, ấn tỷ lớn lên theo gió, hóa thành to như núi, trôi lơ lửng ở Hiên Viên đỉnh đầu. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà dâng trào mà ra, như thiên hà treo ngược, đem Hiên Viên hoàn toàn cái bọc. Ta lấy nhân tộc thánh sư danh tiếng, Hiên Viên đức xứng thiên địa, chính là nhân hoàng. Theo Khổng Tuyên nhất thanh thanh hát, không động ấn kim quang đại thịnh, ấn tỷ đấy không động hai chữ như cùng sống đi qua, hóa thành hai đầu kim long quanh quần mà lên, cùng Hiên Viên đỉnh đầu mũ miệng hư ảnh hòa làm một thể. Vâng, thiên địa trở nên rung một cái, Hiên Viên khí tức trong nháy mắt đột phá cuối cùng, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Quanh người hắn quần quanh nồng nạp nhân hoàng khí, trong lúc giở tay nhấc chân đều có thiên địa lực lượng đi theo. Sibiu thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia rung động, ngay sau đó hóa thành kiên định, vì một chân trên đất hô to, bái kiến nhân hoàng. Bộ lạc bên trong muôn bản chiến sĩ đồng thời quỳ mọp, tiếng sóng như nước thủy triều, bái kiến nhân hoàng. Vô số nhân tộc cảm nhận như vậy, cũng hướng Hiên Viên phương hướng hô, bái kiến nhân hoàng. Âm thanh chấn cửu tiêu, liền ở xa Côn Lôn Sơn Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vì đó ghé mắt. Trong Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy hừ lạnh một tiếng, ngược lại để kia Khổng Tuyên lại lập một công. Lời tuy như vậy, trong mắt hắn lại thoáng qua một tia phức tạp. Hiên Viên quy vị nhân hoàng là thiên đạo định số, cho dù hắn không cam lòng, cũng không cách nào làm địch. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn trong Bát Cảnh Cung, lão tử chậm rãi mở mắt, khóe miệng khẽ nhếch, nhân hoàng quý vị, nhân tộc làm hưng. Hắn tay áo bảo vung lên, một đạo thái thanh tiên quang phá không mà đi, chạy thẳng tới Hiên Viên bộ lạc. Trong Hoa Hoàng Cung, nữ hoa nương nương đứng ở mây trên đài, nhìn xuống Hồng Hoang đại địa. Nàng đầu ngón tay nhẹ một chút, một luồng tạo hóa khí dung nhập vào nhân tộc khí vận trường hạ, nhẹ giọng nói, "Thiện." Kim Ngao đảo trong Bích Du Cung, Thông Thiên Thời là vỗ tay cười to, "Thiện. Đại thiện." Chu Tiên Tứ kiếm tùy theo tranh tê, kiếm khí xông lên trời không. Hiên Viên quý vị nhân hoàng sau, nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, trong thiên địa hào quang bạt trượng. Khổng Tuyên nhìn nhân tộc bộ lạc bên trong vui mừng cảnh tượng, trong lòng an ủi. Hắn làm nhân tộc thánh sư, thấy tận mắt tam hoàng ra đời, bây giờ nhân tộc căn cơ đã ổn, vũ đế quy vị chuyện tự có tọa nhân thị, hữu xảo thị, truy y thị ba vị này nhân tộc thủy tổ cùng với tam hoàng lo liệu, không cần hắn nhiều hơn nữa nhúng tay. Là thời điểm rời đi. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển không ngừng. Hắn giơ tay lên vung lên, không động ấn từ mi tâm bay ra, ấn tỉ bên trên nhân tộc khí vận trường hà so trước đó càng thêm trắng quát. Khổng Tuyên thu hồi không động ấn, xoay người nhìn về phía bên người nhân tộc tam tổ, trịnh trọng chắp tay nói, nhân tộc bây giờ đã bước vào chính quỹ, ta cũng nên trở về Kim Ngao đảo bế quan tu hành. Tọa nhân thị vớt dâu gật đầu, nói, thánh sư vì nhân tộc bỏ ra rất nhiều, ơn này nhân tộc chọn đời không quên. Hữu Sảo thị cùng Truy Y thị cũng rối rít phụ họa, vẻ mặt chân thành. Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, nói, ba vị nói quá lời, nhân tộc cùng ta liên kết, cái này là việc trong phận sự. Từ biệt tam tổ sau, Khổng Tuyên hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới Đông Hải Kim Ngao đảo mà đi. Phi hành trên đường, hắn thần thức nội thị, cảm thụ trong cơ thể mênh mông hôn nguyên lực. Khổng Tuyên có thể cảm giác được, luyện hóa mới tăng nhân tộc khí vận sau, bản thân đủ để đem ngũ hành pháp tắc cảm ngộ đến ba thành. Đến lúc đó, âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc đều đạt ba thành, hắn là được nhất cử đột phá tới hôn nguyên trong kim tiên kỳ. Một khi đột phá, thực lực của ta đem lần nữa tăng tiến không ít, đối phong thần lượng tiếp cũng càng có nắm chặt. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lập lòe, trong lòng mong đợi không dứt. Vậy mà, đang ở hắn sắp đến Đông Hải lúc, một cô ba động kỳ dị đột nhiên từ trong hư không truyền tới, phảng phất trong chỗ u minh có lực lượng nào đó đang kêu gọi hắn. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên thân hình dừng lại, hỗn độn linh vũ rung động nhẹ nhẹ, cảm ứng kia cổ chấn động nguồn gốc. Đây là cơ duyên. Khổng Tuyên hơi nhíu mày, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Đến hắn cảnh giới cỡ này, tầm thường cơ duyên đã khó vào pháp nhãn, có thể để cho hắn sinh lòng cảm ứng, phải là vật phi phàm. Lần trước cũng là như vậy, mới tìm được Doanh Châu đảo, từ đó thu hoạch được 36 viên trong Định Hải Thần Châu 12 viên, cùng với thu được Tiên Tiên Linh căn Hoàng Trung Lý. Khổng Tuyên hơi chút trầm ngâm, quyết định men theo cảm ứng tìm tòi hư thực. Dù sao cơ duyên bỏ qua, coi như không có. Bảy sắc hồng quang điều chuyển phương hướng, hướng Hồng Hoang Tây Nam phương hướng đội bá đi. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức quyết tán ra tới, cảnh giác dò xét bốn phía. Dù sao cơ duyên thường thường kèm theo nguy hiểm, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Không lâu lắm, Khổng Tuyên đi tới một mảnh hoang vu phía trên không dãy núi. nơi đây linh khí mỏng manh, có cây điêu linh, cùng hồng hoang những nơi khác sinh cơ bừng bừng hoàn toàn khác biệt. Vậy mà, kia cổ triệu hoán cảm giác lại càng phát ra mấy liệt, ngọn nguồn chính là dãy núi chỗ sâu một tòa tầm thường lũng phong. Kỳ quái, nơi đây nhìn như càng cỗi, lại giấu giếm huyền cơ. Khổng Tuyên hạ xuống thân hình, rơi vào lũng phong dưới chân. Đầu ngón tay hắn nhẹ một chút, hỗn độn ánh sáng như gợn sóng quyết tán, quét qua ngọn núi. Sau một khắc, trên vách núi hoàn toàn hiện ra một đạo che giấu trận pháp đường vân, tản ra cổ xưa mà tối tăm khí tức. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn trước mắt chỗ ngồi này, nhìn như bình thường lại giấu giếm huyền cơ lũng phong, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đầu ngón tay hắn hỗn độn ánh sáng không ngừng quét qua vách núi, cái kia đạo che giấu trận pháp đường vân càng phát ra rõ ràng, cổ xưa mà tối tăm khí tức đập vào mặt. Trận pháp này, Khổng Tuyên cau mày, sau lưng hỗn độn linh vũ không gió mà bay, hoàn toàn so Doanh Châu đảo cấm chế còn muốn cường hoành hơn vạn lần. Hắn từng ở Thông Thiên truyền thụ thượng thành trận pháp chân giải trong ra mắt tương tự ghi lại. Cái này là tiên tiên ẩn nặc đại trận, chính là khai thiên lập địa ban đầu, do thiên địa pháp tắc tự nhiên tạo thành đỉnh cấp cấm chế. Cho dù là thánh nhân đích thân tới, nếu không có đặc thù pháp môn cũng khó mà cưỡng ép phá vỡ. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển thượng thanh linh bảo quyết. Môn công pháp này ẩn chứa thông thiên giáo chủ đối với trận pháp trí cao hiểu, theo lý thuyết trong hồng hoàng tuyệt đại đa số cấm chế cũng có thể tìm được phương pháp phá giải. Vậy mà, theo linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, Khổng Tuyên sắc mặt lại càng ngưng trọng thêm. Hắn thử 36 loại phá giải thủ pháp, 72 chồng vào trận bí quyết, lại đều như bùn như vào biển, không phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Khổng Tuyên cái chán rỉ ra mịn mồ hôi hột, liền sư tôn truyền thụ pháp quyết cũng vô hiệu. Phải biết, thông thiên đối với trận pháp hiểu biết ở trong hồng hoang thế nhưng là đứng đầu tồn tại. Khổng Tuyên thu hồi linh lực, hỗn độn linh vũ hơi rung động, hiển lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Trận pháp này chi huyền diệu, vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho dù là thông thiên sư tôn thân lâm, sợ rằng cũng phải tốn nhiều sức lực. Suy tư chốc lát, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên. Nếu thủ xảo không được, vậy liền lấy lực phá đi. Hắn bước ra một bước, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, một đạo hỗn độn cột ánh sáng như thiên hà treo ngược, ầm ầm đánh về phía vách núi. Một kích này ẩn chứa Khổng Tuyên toàn bộ hỗn nguyên lực, uy năng vượt xa chuẩn thánh tột cùng một kích toàn lực. Oanh! Kinh thiên động địa trong tiếng ầm ầm, cả tòa sơn mạch kịch liệt rung động, vô số đá vụn lăn xuống, bụi bặm ngập trời lên. Vậy mà, làm xong xuôi đâu đó, Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại. Kia trên vách núi trận pháp đường vân chẳng qua là hơi rung nhẹ, ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, liền một tia vết rách cũng không xuất hiện. Khổng Tuyên trong lòng hoảng sợ, la thất thanh nói, cái này, liền hỗn độn ánh sáng cũng không làm gì được. Hắn bây giờ hỗn độn ánh sáng, thế nhưng là dung hợp âm dương kính cùng ngũ phương cờ bản nguyên chí cường thần thông. Nhưng đối mặt cái này tiên thiên ẩn nặc đại trận, lại như kiến càng lay cây. Khổng Tuyên không cam lòng xuất thủ lần nữa, hỗn độn linh vũ liên tiếp xoát động, ánh sáng bảy màu như mưa sa chút xuống. Mỗi một kích đều đủ để vỡ nát núi sông, nhưng rơi vào cái kia trận pháp bên trên, lại chỉ kích thích từng vòng yếu ớt rung động. Khổng Tuyên cắn răng, chán nổi gân xanh lên, nói, đáng chết, thật chẳng lẽ muốn thất bại mà về. Đang ở hắn chuẩn bị lần nữa nếm thử lúc, đột nhiên phúc trí tâm linh. Chương 168, trận pháp đối hoành, kim chi pháp tắc tăng vọt. Chương 168, trận pháp đối hoành, kim chi pháp tắc tăng vọt. Đúng âm dương ngũ hành đại trận, nếu man lực không có hiệu quả, hoặc giả có thể trận pháp phá trận pháp. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, chỉ thấy hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, nam đạo ánh sáng từ linh vũ trong chia liệm mà ra, hóa thành mậu kỳ hạnh hoàng cờ, thanh liên bảo sắc cờ, ly địa diễm quan cờ, tố sắc vân giới cờ, huyền nguyên khống thủy cờ hư ảnh, ấn ngũ hành phương vị sắp hàng. Cùng lúc đó, một đạo đen trắng cột ánh sáng từ linh vũ mũi nhọn bắn ra, trên không trung hóa thành âm dương kính hư ảnh, trôi nổi tại trong ngũ hành đại trận đường. Âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, phá cho ta. Theo Khổng Tuyên một tiếng quát chói tai, âm dương kính hư ảnh đột nhiên xoay tròn, hai khói trắng đen như nộ long vậy gầm thét mà ra. Ngũ phương cờ hư ảnh đồng thời nở rộ hào quang óng ánh, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực đan vào thành lưới, cùng âm dương nhị khí hoàn mỹ dung hợp. Một tòa trước giờ chưa từng có âm dương ngũ hành đại trận ầm ầm thành hình, trong trận pháp tắc lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, uy thế mạnh, liền không gian chúng quanh cũng vì đó mà mèo. Đi. Khổng Tuyên đầu ngón tay một chút, đại trận như cối xay vậy chậm rãi ép hướng vách núi. Trong trận âm dương ngũ hành lực điên cuồng xoay tròn, mỗi một chuyển cũng hàm chứa khai thiên lập địa vĩ lực. Ùng ùng. Đinh hai nhức góc trong tiếng ầm ầm, trên vách núi trận pháp đường vân rốt cuộc xuất hiện sáng rõ chấn động. Một đạo đạo miệng vết nứt như mạng nện lan tràn ra, khí tức cổ xưa từ trong khe lộ ra, làm người sợ hãi. Hữu hiệu. Khổng Tuyên mừng lớn, dùng Định Hải Thần Châu bổ sung xong linh lực sau, vội vàng thúc dục nữa động toàn thân hỗn nguyên lực rót vào đại trận. Vậy mà, đang ở trận pháp sắp vỡ một lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông. Một đạo dạng rỡ kim quang đột nhiên từ trong khe bắn ra, như kiếm sắc vậy đâm về phía Khổng Tuyên mi tâm. Cái này kim quang nhanh như chớp đoáng, ẩn chứa uy năng càng là khủng bố cực kỳ, trôi đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư vô. Không tốt. Khổng Tuyên trong lòng kịch chấn, trong lúc đội vã hỗn độn linh vũ khép lại, ở trước người kết thành quan thuẫn. Phanh. Kim quang cùng hỗn độn linh vũ va chạm, bộc phát ra long trời lở đất tiếng vang lớn. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi cự lực truyền tới, thân hình như diều đứt dây vậy bay rất ra ngoài. Phúc. Một hớp kim huyết phun ra, Khổng Tuyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn khó khăn từ trong hầm bò ra ngoài, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này kim quang có thể thương tổn được ta? Phải biết, hắn bây giờ hỗn độn linh vũ phòng ngự mạnh, liền chuẩn thánh tột cùng đều khó mà phá vỡ. Nhưng cái này kim quang một kích sẽ để cho hắn bị thương không nhẹ, này uy năng sợ rằng đã đến gần thánh nhân tầng thứ. Sau đó Khổng Tuyên vội vàng ngồi xếp bằng, quanh thân hỗn nguyên lực tuôn trào như nước thủy triều. Hắn sát mặt trắng bệch, cái chán rỉ ra mịn mồ hôi hột, cái kia đạo trong kim quang ẩn chứa kim chi pháp tắc giống như giỏi trong xương, ở hắn trong kinh mạch dày xéo, mỗi một lần linh lực vận chuyển cũng mang đến như tê liệt đau đớn. Thật là bá đạo kim chi pháp tắc. Khổng Tuyên cắn răng nói nhỏ, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi rung động. Hắn nếm thử điều động tự thân lĩnh nộ kim chi pháp tắc đi hóa giải, lại phát hiện cái kia đạo ngoại lai pháp tắc tinh thuần vô cùng, lại như kiếm sắc vậy đem hắn thúc dục lực lượng pháp tắc từng cái chém vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khổng Tuyên thương thế không chỉ có không thấy chuyển biến tốt, ngược lại nhân cưỡng ép vận công mà tăng thêm. Kim huyết từ khóe miệng tràn ra, nhỏ xuống ở trên vạt áo, nở rộ ra ánh sáng chói mắt. Tiếp tục như vậy không được. Khổng Tuyên cau mày, chợt phúc chi tâm linh, đúng, hỗn độn ánh sáng. Bảy sát thánh quang thời điểm cũng có thể soát trong cơ thể tạp chất, bây giờ tấn thăng làm hỗn độn ánh sáng, còn soát không hết cái này kim chi pháp tắc. Sau đó Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, một đạo ôn hòa hỗn độn ánh sáng từ linh vũ mũi nhọn bắn ra, chậm rãi quét qua toàn thân. Đạo tia sáng này nhìn như lưu hòa, lại hàm chứa âm dương ngũ hành bảy loại lực lượng pháp tắc. Vừa mới tiếp xúc trong cơ thể dày xéo kim chi pháp tắc, tựa như củng cối xay vậy đem một chút xíu lãng phí. Hữu hiệu. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lóe lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, hỗn độn ánh sáng chỗ đi qua, cái kia đạo ngoan cố kim chi pháp tắc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Hay hơn chính là, tan rã sau kim chi pháp tắc cũng không tiêu tán, ngược lại bị hỗn độn ánh sáng hấp thu, chuyển hóa thành hắn tự thân đối kim chi pháp tắc lĩnh ngộ. Theo thời gian chuyển rời, Khổng Tuyên thương thế bên trong cơ thể từ từ chuyển biến tốt. Hắn kinh ngạc phát hiện, bản thân đối kim chi pháp tắc cảm ngộ hoàn toàn tăng lên không ít, khoảng cách ba thành cảnh giới chỉ kém bước chạm bóng cuối cùng. Cái này kim quang, chẳng lẽ là cơ duyên? Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ nhìn về vách núi. Giờ phút này trận pháp đã khôi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không thấy mới vừa rồi vết rách. Thấy vậy một màn, trong Khổng Tuyên tâm kinh hãi. Không nghĩ tới cho dù mới vừa rồi bản thân dùng âm dương ngũ hành đại trận tạo thành vết rách lại bị chữa trị. Cái này tiên tiên ẩn nặc đại trận xa so với tưởng tượng của mình trông càng mạnh mẽ hơn. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn trước mắt vách núi, hỗn độn linh vũ ở sau lưng hơi rung động. Ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa ánh chiếu xuất trận pháp bên trên phồn phục đường vân. Trận pháp này có thể tự mình chữa trị. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, xem ra man lực phá giải là không thể thực hiện được. Suy tư một lát sau, Khổng Tuyên đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi cái kia đạo trong công kích gần chứa nồng nặc kim chi pháp tắc, hoặc giả kim chi pháp tắc chính là mở ra trận pháp mấu chốt. Suy nghĩ rơi xuống, Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giáng ra, một luồng tinh thuần kim chi pháp tắc từ linh vũ trong chiên liệm mà ra, giống như miệng kim tuyến vậy hướng bách núi tìm kiếm. Nếu trong công kích gần chứa kim chi pháp tắc, nói không chừng. Vậy mà, đang ở kim chi pháp tắc mới vừa chạm đến trận pháp trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông, trên vách núi trận pháp đường vân đột nhiên sáng lên chói mắt kim quang, lại một đường ác liệt công kích phá không mà tới, tốc độ so trước đó nhanh hơn 3 phần. Tia kim quang như kiếm sắc ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, chỗ đi qua không gian đều bị cắt rời ra mịn vết nước màu đen. Lại tới, Khổng Tuyên sớm có phòng bị, há có thể lại bị đánh trúng. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau lưng hỗn độn linh vũ đột nhiên triển khai, một đạo hỗn độn ánh sáng như là thác nước rũ xuống, cùng đánh tới kim quang ầm ầm đụng nhau. Vâng. Hai cỗ lực lượng va chạm sát na, toàn bộ thung lũng cũng vì đó rung một cái. Hỗn độn ánh sáng trong ẩn chứa âm dương ngũ hành lực điên cuồng xoay tròn, giống như cối xay vậy đem kim quang một chút xíu lãng phí. Để cho Khổng Tuyên vui mừng chính là, theo hỗn độn ánh sáng không ngừng xoát động, cái kia đạo trong kim quang kim chi pháp tắc lại bị từ từ phân giải hấp thu, dung nhập vào hắn tự thân pháp tắc lĩnh ngộ trong. Cái này, Khổng Tuyên cảm giác được một cách rõ ràng, bản thân đối kim chi pháp tắc cảm ngộ đang nhanh chóng tăng lên, nguyên bản cắm ở hai thành tột cùng bình cảnh bắt đầu giãn ra. Thì ra là như vậy. Trong mắt hắn ánh sáng bùng nổ, trong nháy mắt hiểu trận pháp này nguyên cơ. Cái này vừa là một đạo khảo nghiệm, cũng là một trận cơ duyên, hơn nữa còn là nhằm vào kim chi pháp tắc khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên không do dự nữa, hỗn độn linh vũ liên tiếp xoát động, ánh sáng bảy màu như thủy triều xung ra, đem cái kia đạo kim quang hoàn toàn cái bọc. Mỗi xoát một lần, liền có nhiều hơn kim chi pháp tắc bị hấp thu luyện hóa. Rắc rắc, trong cơ thể phản phất có thứ gì bỡ vụn, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần chợt nhẹ, đối kim chi pháp tắc lĩnh ngộ trong nháy mắt đột phá vô cùng, đạt tới ba thành cảnh giới. Thành. Khổng Tuyên vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới trận pháp này trong công kích có thể giúp hắn đột phá. Giờ phút này quanh người hắn kim quang lưu chuyển, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang sắc bén vô cùng khí tức, phản phất có thể cắt vào bật. Vậy mà, không kịp chờ hắn cao hứng bao lâu, trên vách núi trận pháp đường vân lần nữa sáng lên, lần này lại là ba đạo kim quang đồng thời bắn ra. Cái gì? Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại, cái này ba đạo kim quang mỗi một đạo cũng so lúc trước mạnh hơn, hiện lên hình chữ phẩm phong tỏa hắn toàn bộ né tránh không gian. Trong lúc nguy cấp, Khổng Tuyên lâm nguy không loạn, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu đan vào thành lưới. Âm dương ngũ hành, nghịch chuyển căn khôn. Theo một tiếng quát chói tai, hỗn độn linh vũ bên trên đạo văn đồng thời sáng lên, âm dương kính cùng ngũ phương cờ hư ảnh ở trước người hiện lên, kết thành một tòa cỡ nhỏ trận pháp. Vành, vành, vành. Ba đạo kim quang liên tiếp đụng vào trên trận pháp, bộc phát ra đinh thai nhức có cầm vang. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển tới, thân hình chợt lui mười mấy trượng, khóe miệng tràn ra một tia kim huyết. Thật là mạnh uy lực. Hắn lao đi khóe miệng vết máu, trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Cái này ba đạo trong kim quang ẩn chứa kim chi pháp tắc so trước đó càng thêm tinh thuần, chính là hắn tiến một bước củng cố cảnh giới tuyệt hảo dưỡng liêu. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Khổng Tuyên thét dài một tiếng, chủ động đón lấy kim quang. Hỗn độn linh vũ như khổng tức xuề bồi vậy hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa, hoàn toàn bắt đầu chủ động cắn nuốt trong kim quang lực lượng pháp tắc. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc kim quang cùng ánh sáng bảy màu hòa lẫn, va chạm sinh ra sóng xung kích đem trùng quanh núi đá toàn bộ chấn vỡ. Khổng Tuyên bóng dáng ở ánh sáng trong như ẩn như hiện, mỗi một lần giao phong cũng làm cho hắn đối kim chi pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Không biết qua bao lâu, cuối cùng một đạo kim quang rốt cuộc bị hỗn độn ánh sáng hoàn toàn cắn nuốt. Khổng Tuyên đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra sắc bén vô cùng khí tức, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang cắt rời không gian uy năng. Bốn thành kim chi pháp tắc, hắn cảm thụ biến hóa trong cơ thể, rung động trong lòng không dứt. Trận pháp này trong công kích đơn giản là cho hắn Donny đóng giày đá mài đao, trong thời gian ngắn ngủi sẽ để cho hắn kim chi pháp tắc đạt tới cảnh giới như thế. Cho dù là âm dương pháp tắc cũng bất quá là ba thành vật cùng. Bây giờ kim chi pháp tắc vậy mà nhảy một cái trở thành bản thân cảm ngộ sâu nhất pháp tắc. Theo kim chi pháp tắc cảm ngộ bốn thành, Khổng Tuyên cũng cảm giác được bản thân tiên tiên ẩn nạp đại trận đối với mình không có lúc trước bại xích. Quả thật là kim chi pháp tắc nguyên nhân. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên mừng lớn. Sau đó không chần chờ nữa, cất bước tiến vào cái này trong tiên tiên ẩn nạp đại trận. Mới vừa gia nhập, vô cùng nồng nặc kim chi pháp tắc liền đập vào mặt. Khi thấy trung ương trận pháp thời điểm, Khổng Tuyên sắc mặt đại biến. Chương 169, kinh hiện tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ, 60 kim chi pháp tắc chương 169, kinh hiện tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ, 60 kim chi pháp tắc Khổng Tuyên con ngươi đột nhiên co rút lại, hô hấp cũng vì đó hơi chậm lại. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn cảm thấy một trận hôn mê. Kia trôi lơ lửng ở trung ương trận pháp, rõ ràng là một khối toàn thân trong suốt, ranh giới không chọn vẹn ngọc điệp mạnh vụ. Mạnh vụ bất quá lớn chừng bàn tay, lại tản ra làm người sợ hãi chấn động. Mặt ngoài lưu chuyển huyền ảo khó lường màu vàng đạo văn, mỗi một đạo đường vân cũng phảng phất hàm chứa thiên địa chí lý. Cái này, đây là Khổng Tuyên thanh âm đều có chút phát run, sau lưng hỗn độn linh vũ không bị khống chế giãn ra. Ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa hoàn toàn cùng kia ngọc điệp mảnh vụn sinh ra vi diệu cộng minh, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn. Khổng Tuyên cơ hồ là từ trong hàm răng nặn ra mấy chữ này, tim đập loạn như đánh trống. Khổng Tuyên nhưng quá rõ tạo hóa ngọc điệp ý vị như thế nào. Đây chính là hỗn độn chí bảo, ẩn chứa 3.0000 đại đạo, liền Hồng Quân đạo tổ cũng bất quá tập hợp đủ hơn phân nửa. Mà trước mắt mảnh vỡ này, chính là ẩn chứa kim chi đại đạo bộ phận. Khó trách cái này tiên thiên ẩn nặc đại trận mạnh mẽ như thế. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển không ngừng. Hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu ra, vì sao bản thân dùng hỗn độn ánh sáng đều khó mà phá vỡ trận pháp này. Bởi vì trận pháp này bản thân liền là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tự nhiên tạo thành phòng bệ. Hơn nữa, Khổng Tuyên hít sâu một hơi, hỗn độn linh vũ rung động nhẹ nhẹ, mảnh vỡ này ẩn chứa kim chi đại đạo, vừa đúng cùng ta lúc trước hấp thu kim quang đồng nguyên. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi tại ngoài trận hấp thu những công kích kia, mỗi một đạo kim quang cũng tinh thuần vô cùng. Bây giờ nghĩ lại, kia rõ ràng chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn tràn lan ra kim chi đại đạo phát tác. Đang ở Khổng Tuyên khiếp sợ lúc, kia trôi lơ lửng ngọc điệp mảnh vụn đột nhiên khẽ run lên, mặt ngoài màu vàng đạo văn như cùng sống đi qua, hóa thành từng cái miệng kim tuyến trên không trung đan bảo. Những thứ này kim tuyến nhanh chóng ngưng tụ, lại trong hư không buộc vòng quanh một bức đồ án kỳ dị. Rõ ràng là một cây toàn thân bằng nóng, cành lá như kiếm đại thụ che trời. Đây là kim chi đại đạo hiển hóa. Khổng Tuyên không chớp mắt nhìn chằm chằm bức đồ án kia, chỉ cảm thấy nguyên thần chỗ sâu có đồ vật gì bị xúc động. Sau lưng của hắn hỗn độn linh vũ bên trên màu vàng đường vân cũng theo đó sáng lên, cùng trong hư không cây kia màu vàng đại thụ hòa lẫn. Nhưng vào lúc này, bức đồ án kia trong màu vàng đại thụ kịch liệt rung động, vô số màu vàng cánh quạt như kiếm sắc vậy bắn ra, chạy thẳng tới Khổng Tuyên mà tới. Còn tới? Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, lần này lại không tránh không né, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như là thác nước rũ xuống. Sau đó tâm niệm vừa động, linh vũ bên trên màu vàng đường vân quang mang đại thịnh, hoàn toàn chủ động đón lấy những thứ kia màu vàng cánh quạt. Đinh đinh đinh. Tiếng va chạm giòn giã vang lên. Màu vàng cánh quạt cùng hỗn độn linh vũ tiếp xúc trong nháy mắt, lại như cùng giọt nước dung nhập vào biển rộng, bị linh vũ toàn bộ hấp thu. Quả là thế. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ. Những thứ này màu vàng cánh quạt cũng không phải là công kích, mà là tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn chủ động phóng ra kim chi pháp tắc. Theo cánh quạt không ngừng dung nhập vào, Khổng Tuyên đối kim chi pháp tắc hiểu càng phát ra khắc sâu. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình kim chi pháp tắc đang nhanh chóng tăng lên. Bốn thành tột cùng. 50 tột cùng. Khổng Tuyên nhắm mắt nội thị, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó mà đem một loại nào đó pháp tắc tìm hiểu đến 10 thành viên mãn, càng chưa nói chạm đến đại đạo tầng thứ. Có ở đây không cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trước mặt, hắn đối kim chi pháp tắc lĩnh ngộ lại như cưới tên lửa vậy tăng gọn. Lúc đạt tới thứ 6 thành lúc, Khổng Tuyên đột nhiên cảm thấy một trận đau nhói, vội vàng dừng lại hấp thu. Đến cực hạn sao? Khổng Tuyên cái chán rỉ ra miệng mồ hôi hột. Giờ phút này trong cơ thể kim chi pháp tắc lực lượng đã bão hòa, lại cưỡng ép hấp thu sợ rằng sẽ thương tới căn cơ. Hiển nhiên là tự thân nhục thể cường độ không đủ, không cách nào chứa nhiều hơn kim chi pháp tắc. Trong hư không, cây kia màu vàng đại thụ tựa hồ cũng cảm giác được Khổng Tuyên trạng thái, cánh quạt không còn bay vụn, mà là chậm rãi thu liễm. Ngọc điệp mảnh vụn bên trên đạo văn lần nữa bình tĩnh lại, chẳng qua là tản mát ra kim quang so lúc trước lưu hòa rất nhiều. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng hỗn độn linh vũ bên trên màu vàng đường vân đã trở nên vô cùng rạng rỡ, so cái khác 6 màu đều muốn sáng ngời gấp mấy lần. Kim chi pháp tắc 60. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, Khổng Tuyên khẽ miệng không tự chủ giơ lên. Loại lực lượng này tăng vọt cảm giác, đơn giản làm người ta chìm đắm. Phải biết, pháp tắc cảm ngộ đến 60 đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ trình độ. Bất quá đáng tiếc, bản thân lấy 7 loại pháp tắc chứng đạo, chỉ có làm âm dương ngũ hành 7 loại pháp tắc đều bước vào 60 mới có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Như bây giờ bản thân mộc, thủy, hỏa, đất đều hai thành tụ cùng, cũng bất quá thuộc về Hỗn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ. Bất quá, bây giờ chỉ dựa vào kim chi pháp tắc cũng đủ để đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ uy lực. Bất quá, Khổng Tuyên ánh mắt lần nữa rơi vào tạo hóa ngọc điệp mảnh vụ bên trên, khẽ nhíu mày, loại này chí bảo, tại sao lại ở chỗ này? Khổng Tuyên cũng không nhận ra đây là trùng hợp. Trong hồng hoang, cơ duyên thường thường nương theo lấy nhân quả. Tạo hóa ngọc điệp làm hỗn độn chí bảo, mỗi một khối mảnh vụ tung tích cũng dính dấp nhân quả lớn lao. Suy nghĩ chuyển động giữa, Khổng Tuyên đột nhiên nghĩ đến một cái có thể, chẳng lẽ đây là Hồng Quân đạo tổ cố ý lưu lại? Cái ý niệm này mới vừa lên, liền bị bắt bỏ. Hồng Quân đạo tổ không thể nào để mặc cho mảnh vụn không lấy. Dù sao đây chính là hỗn độn chí bảo cấp bậc tạo hóa ngọc điệp a cùng bản cổ phủ, hỗn độn trung, 36 phẩm hỗn độn thanh liên ngang cấp hỗn độn chí bảo a, việc cần kiếp bây giờ là như thế nào xử trí mảnh vỡ này. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn trôi lơ lửng ngọc điệp mảnh vụn, trong lòng tiên nhân giao chiến. Mang đi. Loại này chí bảo sát thực mê người, nhưng tùy theo mà tới hậu quả chỉ sợ không phải hắn bây giờ có thể chịu đựng. Chỉ cần ra cái này tiên thiên ẩn nặc đại trận, chỉ sợ cũng sẽ bị Hồng Quân đạo tổ nhận ra được. Đến lúc đó bản thân nhất định không che chở được. Không mang đi. Như vậy cơ duyên đặt ở trước mắt, bỏ qua thực tại đáng tiếc. Đang ở Khổng Tuyên do dự lúc, Tiêu Ngọc Điệp mảnh vụn đột nhiên khẽ run lên, an tĩnh trở về trung ương trận pháp. Khổng Tuyên như thể hồ quan đỉnh. Thì ra là như vậy. Hắn bừng tỉnh ngộ, hướng về phía Ngọc Điệp mảnh vụn trịnh trọng một xá, đa tại chỉ điểm. Hiển nhiên, mảnh vỡ này đã có linh tính, ở khuyên răn hắn đừng lòng tham. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, có thể hấp thu 60 kim chi pháp tắc đã là cực hạn, nếu cưỡng ép mang đi mảnh vụn, ngược lại sẽ đưa tới mầm họa. Nghĩ thông suốt điểm này, Khổng Tuyên không còn xoắn xuýt, đang muốn rời đi tiên tiên ẩn nặc đại trận. Chợt Khổng Tuyên trong lòng run lên, sau lưng hỗn độn linh vũ không tự chủ rung động đứng lên. Không tốt. Hắn con ngươi hơi co lại, nói thầm một tiếng không ổn, tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn khí tức quá mức là thủ, nếu mang theo cổ hơi thở này đi ra ngoài, sợ rằng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên lập tức ngồi xếp bằng, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như là thác nước rũ xuống. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, vận chuyển thượng thanh linh bảo quyết điều động trong cơ thể hỗn nguyên lực, bắt đầu tra xét rõ ràng quanh thân mỗi một tấc khí tức. Quả nhiên, ở nguyên thần chỗ sâu, một luồng như có như không màu vàng đạo văn như ẩn như hiện, tản ra cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn đồng nguyên khí tức. Hơi thở này mặc dù yếu ớt, lại hàm chứa đại đạo vật luật, nếu là bị người để tâm phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Hỗn độn ánh sáng, cấp ta soát. Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, hỗn độn linh vũ đột nhiên rung lên, một đạo dạng rỡ thất sắc quang trụ từ linh vũ mũi nhọn bắn ra, giống như cối xay vậy chậm rãi quét qua toàn thân. Ánh sáng chỗ đi qua, tia sợi màu vàng đạo văn giống như băng tuyết gặp liệt dương, bắt đầu một chút xíu tan rã. Vậy mà, để cho Khổng Tuyên kinh ngạc chính là, cái này sợi khí tức hoàn toàn dị thường ngoan cố, hỗn độn ánh sáng liên tục trà ba lần, mới miễn cưỡng đem suy yếu ba phần. Không hổ là tạo hóa ngọc điệp, liền khí tức cũng như vậy khó dây dưa. Khổng Tuyên cái chán rỉ ra mịn mồ hôi hột, trong cơ thể hỗn nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn linh vũ bên trên màu vàng đường vân đột nhiên sáng lên, một cỗ sắc bén vô cùng kim chi pháp tắc tôn trào mà ra, cùng kia sợi khí tức sinh ra cộng minh. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên bừng tỉnh ngộ, lúc này thay đổi sách lược. Hắn không lại mạnh mẽ xóa đi cái này sợi khí tức, mà là lấy tự thân lĩnh ngộ kim chi pháp tắc vì dẫn, đem chậm rãi đồng hóa. Hỗn độn ánh sáng như xuân phong hóa mưa, một chút xíu đem tạo hóa ngọc điệp khí tức chuyển hóa thành pháp tắc của mình cảm ngộ. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, Khổng Tuyên hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm. Ông, rốt cuộc, khi cuối cùng một tia tạo hóa ngọc điệp khí tức bị chuyển hóa xong, Khổng Tuyên quanh thân đột nhiên nở rộ ra chói mắt kim quang. Tia sáng kia sắc bén vô cùng, nhưng lại mang theo hỗn độn bao dung, chung quanh hư không đều bị cắt rời ra miệng vết nứt màu đen. Thành. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng hỗn độn linh vũ bên trên màu vàng đường vân so trước đó càng thêm rạng rỡ. Trong hắn coi bản thân, xác nhận lại không chút xíu tạo hóa ngọc điệp khí tức lưu lại, lúc này mới yên lòng lại. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Khổng Tuyên đứng dậy, cuối cùng nhìn một cái trôi lơ lửng ở trung ương trận pháp tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn, trịnh trọng hành lễ một cái. Sau đó xoay người, bước ra một bước tiên thiên ẩn nặc đại trận. Mới ra đại trận, Khổng Tuyên lập tức cảm nhận được hồng hoang tiên địa khí tức đập vào mặt. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa kia lùn phong đã khôi phục như lúc ban đầu, không nhìn ra chút xíu dị thường. Nếu không phải trong cơ thể tăng bọn kim chi phát tắc, hắn gần như muốn hoài nghi mới vừa trải qua có hay không chân thật. Hay cho một tiên thiên ẩn nặc đại trận, quả nhiên huyền diệu. Khổng Tuyên khen ngợi một tiếng, ngay sau đó giơ tay lên đánh ra một đạo hỗn độn ánh sáng, ở phụ cận lưu lại một cái bí ẩn đánh dấu. Cái này đánh dấu chỉ có hắn hỗn độn linh vũ có thể cảm ứng, người ngoài cho dù từ bên cạnh trải qua cũng không phát hiện được chút nào. Làm xong đây hết thảy, Khổng Tuyên không chỉ hoãn nữa, hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang phóng lên cao, chạy thẳng tới Đông Hải Kim Ngao đảo phương hướng mà đi. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức quét qua không động ấn. Hiên Viên Quy Vị Nhân Hoàng, nhân tộc khí vận tăng vọt, vừa đúng mượn cơ hội này tăng cao tu vi. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lập lòe, trong lòng đã có so đo. Hắn bây giờ kim chi pháp tắc đã đạt 60 vượt xa cái khác pháp tắc. Nếu có thể mượn mới tăng nhân tộc khí vận, đem mộc, thủy, hỏa, đất bốn loại pháp tắc cũng tăng lên tới ba thành, là được nhất cử đột phá tới hỗn nguyên trong kim tiên kỳ. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên không khỏi tăng thêm tốc độ. Bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, qua trong giây lát liền vượt qua 10,000 dặm khoảng cách. Không lâu lắm, Kim Ngao đảo đã thấy ở xa xa. Tường vân vòng quanh, linh khí như nước thủy triều. Bích Du cung treo cao trung ương đảo, Chu Tiên kiếm khí hào quang ánh chiếu chân trời, rét lạnh mà uy nghiêm. Khổng Tuyên hạ xuống thân hình, rơi vào bản thân thiền điện trước. Ngoài điện cấm chế cảm ứng được chủ nhân trở về, tự động tách ra một cái lối đi. Chương 170, Hỗn Nguyên trong Kim Tiên Kỳ, Dương Mi nhập Hồng Hoang. Chương 170, Hỗn Nguyên trong Kim Tiên Kỳ, Dương Mi nhập Hồng Hoang. Đại sư Minh. Vừa bước vào trong điện, một đạo thanh âm thanh thúy liền từ sau lưng truyền tới. Khổng Tuyên quay đầu, chỉ thấy Bích Tiêu cười tươi rói địa đứng ở ngoài điện, trong tay nâng niu một cái hộp ngọc. Bích Tiêu sư muội. Khổng Tuyên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bích Tiêu sẽ ở như thế lợi. Bích Tiêu nhẹ nhàng thi lễ, đem hộp ngọc dâng lên, sư tôn mệnh ta đưa tới vật này, nói là đối đại sư mình tu hành hữu ích. Khổng Tuyên nhận lấy hộp ngọc, thân thức đảo qua, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Trong hộp lại là ba cái nhân tham quả, mỗi một quả cũng hình như đứa bé, tản ra nồng nặc gất một tinh hoa. Xem ra, Trấn Nguyên Tử gần đây đã tới Kim Ngao đảo a, nếu không, sư tôn trong tay cũng sẽ không có nhân tham quả. Thầy ta cảm ơn sư tôn. Khổng Tuyên trịnh trọng nhận lấy hộp ngọc, trong lòng dòng nước gấm tôn trào. Thông Thiên giáo chủ hiển nhiên biết hắn sắp đột phá, cố ý đưa tới loại này linh vật giúp hắn một tay. Bích Tiêu hé miệng cười một tiếng, đại sư minh khách khí. Sư tôn còn nói, để cho ngài an tâm bế quan, trong đạo sự vụ có chúng ta coi sóc. Đợi Bích Tiêu rời đi, Khổng Tuyên lập tức mở ra thiền điện cấm chế, ngồi xếp bằng. Hắn trước lấy ra nhân tham quả, nhẹ nhàng cắn một cái. Thịt quả vào miệng tan đi, hóa thành tinh thuần đất mục linh khí tràn vào toàn thân. Thật là nồng nặc đất mục tinh hoa. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần một trận nhẹ nhàng khoan khoái, đối mục chi pháp tắc cảm nội trong nháy mắt khắc sâu rất nhiều. Hắn không dám thất lễ, lập tức vận chuyển thượng thanh quyết dẫn dắt cố này linh khí ở trong kinh mạch tuần hoàn. Theo công pháp vận chuyển, Khổng Tuyên sau lưng hỗn độn linh vũ từ từ triển khai, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, cái kia đạo đại biểu mục chi pháp tắc màu xanh đường vân từ từ sáng lên. Hai thành tụ cùng, ba thành. Ngắn ngủi chốc lát, Khổng Tuyên đối mục chi pháp tắc lĩnh ngộ liền đột phá cuối cùng, đạt tới ba thành cảnh giới. Hắn không chút do dự, lại lấy ra một cái nhân tham quả ăn vào, tiếp tục tham ngộ. Cứ như vậy, ba cái nhân tham quả rất nhanh tiêu hao hầu như không còn. Trung gian Khổng Tuyên còn nuốt vào một viên hoàng trung lý quả. Cuối cùng, Khổng Tuyên đối mục chi pháp tắc lĩnh ngộ cũng ổn định ở ba thành tụ cùng, khoảng cách bốn thành chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Không hổ là tiên tiên linh căn, hiệu quả quả nhiên bất phàm. Khổng Tuyên hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó lấy ra không động ấn. Ấn tỷ trôi lơ lửng ở trên lòng bàn tay, nhân tộc khí vận như trường hà vậy dâng trào không ngừng. Sau đó, chính là thủy, hỏa, đất ba loại pháp tắc. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra. Hắn tâm niệm vừa động, trong không động ấn nhân tộc khí vận phân ra một luồng, như tia nước nhỏ vậy rót vào trong cơ thể. Cỗ này khí vận lực huyền diệu vô cùng, vừa mới vào cơ thể, Khổng Tuyên liền cảm giác nguyên thần một trận thanh minh, đối pháp tắc cảm ngộ càng phát ra rõ ràng. Đầu tiên dẫn dắt khí vận chạy hướng đại biểu thủy chi pháp tắc màu đen đường vân, bắt đầu tìm hiểu. Thủy chi pháp tắc, chí nhu chí cương, có thể hóa vật vật. Khổng Tuyên đắm chìm trong cảm ngộ trong, phảng phất đưa thân vào vô biên mênh mông, cảm thụ sóng lên sóng xuống, nước chảy đá mòn vật luật. Không biết qua bao lâu, màu đen đường vân đột nhiên sáng choang, Khổng Tuyên đối thủy chi pháp tắc lĩnh ngộ cũng đột phá đến ba thành. Tiếp tục, Khổng Tuyên không buông lỏng chút nào, lập tức chuyển hướng hỏa chi pháp tắc. Nhân tộc khí vận lần nữa phân lưu, rót vào màu đỏ đường vân. Hỏa chi pháp tắc giữ dần mà nóng bỏng, tượng trưng cho văn minh cùng hủy diệt đồng thời đặc tính. Khổng Tuyên nguyên thần phảng phất ở trong liệt hỏa rèn luyện, bất quá lại không có chút nào bại xích. Dù sao, Khổng Tuyên bản thân liền là nguyên phượng chi tử, âm dương ngũ hành trong đối hỏa chi pháp tắc thân nhất cùng. Làm màu đỏ đường vân sáng lên chói mắt vầng sáng lúc, hỏa chi pháp tắc cũng đạt tới ba thành cảnh giới. Cuối cùng là thổ chi pháp tắc. Đây là dày nặng nhất, vững chắc nhất pháp tắc, gánh chịu vạn vật, từ dưỡng chúng sinh. Khổng Tuyên đem còn thừa lại nhân tộc khí vận toàn bộ dẫn dắt hướng màu vàng đường vân, bắt đầu cuối cùng vọt lên. Thổ chi pháp tắc đột phá gian nan nhất, nhưng cũng nhất vững chắc. Làm màu vàng đường vân rốt cuộc sáng lên, cùng cái khác sáu màu hòa lẫn lúc, Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt ánh sáng bảy màu lưu chuyển không ngừng. Âm dương ngũ hành ít nhất cũng đạt tới ba thành, là thời điểm đột phá. Khổng Tuyên không còn áp chế trong cơ thể mênh mông hỗn nguyên lực, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như là mặt trời chói chang rạng rỡ. Thiên điện bên trong linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vâng. Hỗn nguyên đạo quả trong đan điền điên cuồng xoay tròn, bảy loại lực lượng pháp tắc đan vào thành lưới, bắt đầu phát sinh biến hóa về chất. Khổng Tuyên khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá cuối cùng, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Hỗn nguyên trong kim tiên kỳ. Giờ khắc này, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần trước giờ chưa từng có thanh minh, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng phát ra khắc sâu. Hỗn độn linh vũ bên trên bảy sắc đạo văn càng thêm huyền ảo, mỗi một đạo cũng hàm chứa đại đạo vận luật. Rốt cuộc đột phá. Khổng Tuyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh sáng bảy màu nội liễm, lại càng lộ vẻ thâm thúy. Hắn cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, khóe miệng hơi giơ lên. Hắn hôm nay nếu là vận dụng hỗn độn ánh sáng, thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại tiếp dẫn một nửa thực lực. Bất quá, Khổng Tuyên đột nhiên nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày, kim chi pháp tắc đã đạt 60 vượt xa cái khác pháp tắc, cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng thăng bằng. Suy tư chốc lát, Khổng Tuyên quyết định tạm thời áp chế kim chi pháp tắc uy năng, khiến cho cùng cái khác pháp tắc giữ vững nhịp điệu. Dù sao hỗn nguyên chi đạo giảng cứu âm dương ngũ hành thăng bằng, nếu mỗi một hạng quá mức vượt trội, ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực tổng hợp. Sau đó, nên thật tốt củng cố một phen. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, sau lưng hỗn độn linh vũ rung động nhẹ nhẹ, ánh sáng bảy màu như nước chảy ở quanh thân lưu chuyển. Hắn chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian, hoàn toàn vững chắc mới vừa đột phá cảnh giới. Vậy mà, nhưng vào lúc này, một đạo thanh quang đột nhiên xuyên thấu thiền điện cấm chế, hóa thành thông thiên truyền âm, "Khổng Tuyên, mau tới Bích Du cùng." Thanh âm ngắn gọn, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khổng Tuyên trong lòng run lên, lập tức đứng dậy. Có thể để cho thông thiên sư tôn như vậy vội vàng, phải có chuyện quan trọng. Hắn bước ra một bước, thân hình đã hóa thành bảy sắc hồng quang, trong thời gian ngắn đi tới Bích Du cung trước. Trước cửa cung Chu Tiên kiếm khí cảm ứng được hơi thở của hắn, tự động tách ra một cái lối đi. Khổng Tuyên một bước bước vào, chỉ thấy trong điện đã tụ tập tiệt giáo một đám đệ tử thân truyền. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Vô Đăng Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu đám người đều đã đến trận, ngay cả bị phạt diện Bích Đa Bảo cũng đứng ở một bên. Đại sư Minh, Triệu Công Minh thấy Khổng Tuyên đến, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tam Tiêu cũng rối rít chắp tay, trong mắt tràn đầy kính trọng. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi tại trên người Đa Bảo, trong lòng kinh ngạc, Đa Bảo sư đệ vậy mà xuất quan. Hắn tinh tế cảm nhận, lúc này mới ngạc nhiên biết bản thân lần này bế quan không ngờ đi qua 3,000 năm lâu. Ở nhân tộc khí vận gia trì hạng, 3,000 năm đột phá đến Hỗn Nguyên trong Kim Tiên kỳ cũng là tính bình thường, chẳng qua là không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy. Sư tôn triệu tập bọn ta, không biết có chuyện gì quan trọng. Khổng Tuyên hướng đám người dò hỏi. Vô Đang Thánh Mẫu nhẹ giọng nói, sư tôn chưa nói rõ, chỉ nói sự quan trọng đại, phải đợi đại sư minh đến bàn lại. Đang khi nói chuyện, Bích Du cung chỗ sâu chuyển tới Thông Thiên giáo chủ thanh âm, tất cả vào đi. Đám người thần sắc nghiêm lại, theo thứ tự bước vào nội điện. Chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chìm nổi, mỗi một đạo kiếm khí cũng cắt rời hư không, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Khổng Tuyên cùng mọi người hướng Thông Thiên giáo chủ sau khi hành lễ, mỗi người ngồi xuống. Làm Tiệt giáo phó giáo chủ kiêm thủ đồ, Khổng Tuyên vị trí tự nhiên ở phía trước nhất. Hắn mới vừa ngồi xuống, liền nhận ra được Thông Thiên ánh mắt trên người mình dừng lại chốc lát, trong ánh mắt kia như có thâm ý, nhưng lại thoáng qua liền mất. Thông Thiên đảo mắt đám người, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng hơi rung động, tản mát ra rét lạnh kiếm ý toàn bộ trong Bích Du cung không khí nhất thời ngưng trọng. Ngày gần đây, bọn ngươi không thể tự tiện rời đi Kim Ngao đảo. Thông Thiên thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đợi thời cơ thích hợp, bổn tọa tự sẽ báo cho. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều kinh. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, trong lòng nhấc lên sóng lớn. Theo lý thuyết, nhân tộc ngũ đế chưa quý vị, phong thần lượng kiếp còn xa chưa bắt đầu, sư tôn vì sao đột nhiên hạ này cấm lệnh? Đa Bảo đạo nhân không nhịn được mở miệng hỏi, sư tôn, thế nhưng là trong Hồng Hoang đã xảy ra biến cố gì? Thông Thiên ánh mắt ngưng lại, Chu Tiên kiếm khí ở quanh thân lưu chuyển, bổn tọa cảm giác được trong Hồng Hoang xuất hiện một cỗ cường đại không gian ba động, này khí tức mạnh, vượt xa thánh nhân. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, có thể để cho Thông Thiên sư tôn coi trọng như vậy tồn tại, tuyệt không phải hạ người bình thường. Trong đầu hắn nhanh chóng thoáng qua mấy cái tên, cuối cùng phong tỏa ở một cái tồn tại trong truyền thuyết bên trên. Dương Mi đạo nhân. Quả nhiên, Thông Thiên giáo chủ lời kế tiếp ấn chứng suy đoán của hắn, này chấn động có thể là Dương Mi đạo nhân tiến vào Hồng Hoang gây nên. Càng làm cho người ta để ý chính là, hắn có thể lừa gạt được đạo tổ cảm nhận. Trong điện nhất thời một mảnh xôn xao. Dương Mi đạo nhân, đây chính là cùng Hồng Quân đạo tổ đồng đối Hỗn Độn Ma Thần, chấp trưởng không gian đại đạo, từng ở khai thiên lượng kiếp trong cùng bản cổ đại thần giao thủ mà bất tử, thực lực sâu không lường được. Khổng Tuyên sau lưng Hỗn Độn Linh Vũ không tự chủ hơi rung động, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra trong hắn tâm không bình tĩnh. Dương Mi đạo nhân đột nhiên hiện thân hồng hoang, toan tính vì sao? Quan trọng hơn chính là, vì sao lại cứ chọn vào lúc này? Nguyên bản đi về phía, cũng không có Dương Mi đạo nhân chuyện. Ở Ma đạo chi tranh sau, Dương Mi liền rời đi hồng hoang, tiến vào Hỗn Độn thế giới tu luyện. Nhưng hôm nay, vì sao tới hồng hoang? Sư tôn, Khổng Tuyên trầm giọng hỏi, Dương Mi đạo nhân lần này tới trước, thế nhưng là cùng Tây Phương giáo phản bội Huyền Môn có liên quan. Thông Thiên giáo chủ trong mắt kiếm ý chợt lóe, không khỏi có thể. Đạo Tiêu Ma trưởng thế đã thành, Dương Mi dĩ nhiên là vui vẻ như vậy. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trong lòng mơ hồ phán đoán ra chút. Đạo Tiêu Ma trưởng, Hồng Quân đạo tổ chịu thiệt, Dương Mi đạo nhân tự nhiên cao hứng. Dù sao, ban đầu đối chiến La Hầu thời điểm, Hồng Quân đạo tổ thế nhưng là tính toán Dương Mi đạo nhân. Nếu không phải Dương Mi đạo nhân nhận ra được không đúng, sợ rằng Dương Mi đạo nhân liền cùng Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ vậy chết rồi. Lúc này một bên Triệu Công Minh không nhịn được chen vào nói, sư tôn, Dương Mi đạo nhân vì sao phải mạo hiểm tiến vào Hồng Hoang? Lấy thân phận của hắn, một khi bị đạo tổ phát hiện, đây chính là vấn đề. Thông Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, hắn có thể lừa gạt được đạo tổ cảm nhận tiến vào Hồng Hoang, phải có chỗ cậy. Cho nên gần đây thời gian, không thể đi ra ngoài. Còn lại chuyện, tự có đạo tổ giải quyết. Chương 171, Dương Mi hùng mạnh, gãy phương Tây Mưu đổ địa phủ khí vận. Phần 1 phần 2, chương 171, Dương Mi hùng mạnh, gãy phương Tây Mưu đổ địa phủ khí vận. Phần 1 phần 2, Khổng Tuyên cùng đám người tâm sự nặng nề tàn đi. Khổng Tuyên trở lại thiên điện, cửa điện ở sau lưng không tiếng động khép lại. Hắn chậm rãi đi về phía bồ đoàn, Hỗn Độn Linh Vũ ở sau lưng nhẹ nhàng giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra hắn ngưng trọng mặt mũi. Dương Mi đạo nhân. Khổng Tuyên thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức ở trên đầu gối khẽ chọc. Thiên điện bên trong an tĩnh có thể nghe tiếng tim mình đập. Trong đầu không ngừng thả về Thông Thiên lời nói, vượt xa thánh nhân lừa gạt được đạo tổ cảm nhận. Cái này tám chữ giống như trọng truy, từng cái đập tâm thần của hắn. Theo lý thuyết, Dương Mi đạo nhân không nên vào lúc này trở về Hồng Hoang. Làm cùng Hồng Quân đạo tổ đồng bối Hỗn Độn Ma Thần, Dương Mi ở Ma đạo chi tranh sau liền trốn chui xa Hỗn Độn, lại chưa đặt chân Hồng Hoang nửa bước. Bây giờ đột nhiên hiện thân, phải có kinh thiên nhu đồ. Khổng Tuyên nhắm hai mắt lại, nguyên thần trong Hỗn Nguyên đạo quả xoay chậm chậm, Âm Dương ngũ hành bảy loại pháp tắc đan vào thành lưới. Hắn đếm thử lấy Hỗn Nguyên lực thôi diễn tiên cơ, lại chỉ thấy một mảnh hỗn độn sương mù. Quả nhiên, Khổng Tuyên mở mắt ra, trong con ngươi ánh sáng bảy màu lóe lên một cái rồi biến mất. Lấy hắn Hỗn Nguyên trong Kim Tiên kỳ tu vi, mà ngay cả một tia tiên cơ cũng theo dõi không tới, đủ thấy chuyện này dính rất to lớn. Hắn đứng dậy tản bộ, Hỗn Độn Linh Vũ theo suy nghĩ rung động nhẹ nhẹ. Thiên điện cấm chế ngăn cách bên ngoài hết thảy tiếng vang, lại ngăn cách không được hắn nghi ngờ trong lòng. Dương Mi đạo nhân chấp trưởng không gian đại đạo, có thể lừa gạt được đạo tổ cảm nhận tiến vào Hồng Hoang cũng là chẳng có gì lạ. Nhưng vì sao lại cứ chọn vào lúc này? Khổng Tuyên bước chân dừng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, con người hơi co lại. Tây Phương giáo phản bội Huyền Môn, đạo Tiêu Ma trưởng thế đã thành. Thật chẳng lẽ là như vậy? Hắn đột nhiên xoay người, sau lưng Hỗn Độn Linh Vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Âm Dương Ngũ Hành lực ở Linh Vũ thượng lưu chuyển, một vòng quanh một vài bức có thể nhân quả mạch lạc. Nếu Dương Mi đạo nhân là thừa dịp Huyền Môn khí vận bị tổn thương lúc lẻn vào Hồng Hoang, này mục đích sợ rằng cùng Ma đạo hồi phục thoát không khỏi liên quan. Dù sao đạo Tiêu Ma trưởng, đối vị này từng đối địch với Hồng Quân đạo tổ Hỗn Độn Ma thần mà nói, chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Không đúng. Khổng Tuyên đột nhiên lắc đầu, Hỗn Độn Linh Vũ hơi thu liễm. Dương Mi đạo nhân dù cùng Hồng Quân có thù cũ, nhưng lấy hắn Hỗn Độn Ma thần kiêu ngạo, tuyệt sẽ không cùng Ma đạo đồng lưu hợp cố, càng không cần nói bây giờ Dương Mi đạo nhân thực lực hôm nay có thể so với Hồng Quân đạo tổ. Trong này phải có sâu hơn tầng nguyên do. Khổng Tuyên lần nữa ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai tay bấm niệm pháp quyết, hỗn nguyên lực ở trong người tuần hoàn qua lại. Theo linh lực lưu chuyển, Khổng Tuyên dần dần tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, phản phất đưa thân vào mênh mông tinh hải, nhìn xuống Hồng Hoang đại thế. Một vài bước xuất hiện ở trong đầu thoáng hiện. Hồng Quân hợp đạo, Huyền Môn đại hưng. Tây Phương giáo phản bội, đạo Tiêu Ma trưởng. Thí thần thương hiện, La Hầu tàn hồn. Bây giờ Dương Mi trở về. Những thứ này nhìn như cô lập sự kiện, trong chỗ u minh tựa hồ có một cái không nhìn thấy tuyến đưa chúng nó kết hợp lại. Vân vân. Khổng Tuyên đột nhiên mở mắt, trong con ngươi ánh sáng bùng nổ. Hắn nghĩ tới một cái có thể. Dương Mi đạo nhân lần này trở về, hoặc giả cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp có liên quan. Làm đã từng hỗn độn chí bảo, Tạo Hóa Ngọc Điệp hàm chứa 3.0000 đại đạo. Hồng Quân đạo tổ bằng vào hơn phân nửa Tạo Hóa Ngọc Điệp hợp đạo thành thánh, mà Dương Mi đạo nhân làm không gian ma thần, đối loại này chí bảo nhất định sẽ không lúc đích. Khối kia kim chi đại đạo mạnh vụn. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên chấn động trong lòng. Hắn trước đây không lâu vô tình gặp được Tạo Hóa Ngọc Điệp mạnh vụn, có thể hay không chính là dẫn động Dương Mi trở về nguyên do. Dù sao kia mạnh vụn trong ẩn chứa kim chi đại đạo, đối bất kỳ người tu hành mà nói đều là vô thượng chí bảo. Bất quá theo lý thuyết, có tiên tiên ẩn nặc đại trận cộng thêm bản thân trừ bỏ khí tức, không nên a vô luận như thế nào, nhất định phải chuẩn bị sớm. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tinh đạo. Hắn bây giờ dù đã đột phá tới Hỗn Nguyên trong Kim Tiên kỳ, nhưng đối mặt Dương Mi loại này tồn tại, vẫn vậy như con kiến hơi nhỏ bé. Chuyện này xa không phải hắn có thể dính vào, việc cần kiếp bây giờ là bảo toàn tự thân. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Linh Vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi. Linh Vũ bên trên màu vàng đường vân nóng ánh nhất, đại biểu đã đạt 60 kim chi phát tắc. Dương Mi đạo nhân cùng ta cũng như thế đi, chính là Hỗn Nguyên chi đạo, ở trong Hồng Hoang nhất định không phải là đối thủ của Hồng Quân đạo tổ. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Đây cũng là vì sao Dương Mi muốn che giấu hành tung. Một khi bị Hồng Quân phát hiện, chờ đợi hắn phải là lôi đình đả kích. Hỗn Nguyên một đạo mặc dù cùng thánh nhân một đạo sắp xỉ, nhưng nếu là ở trong Hồng Hoang, có thiên đạo tồn tại, thánh nhân lực vô cùng, mà Hỗn Nguyên đại la kim tiên thì không cách nào khôi phục nhanh chóng hỗn nguyên lực. Lâu dài đi xuống, Dương Mi đạo nhân nhất định không phải là đối thủ của Hồng Quân đạo tổ. Lại Hồng Quân đạo tổ tuyệt đối sẽ không cho phép có quấy nhiêu Hồng Hoang đại thế tồn tại. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Khổng Tuyên trong lòng an tâm một chút. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn ra phía ngoài. Kim Ngao đảo bóng đêm tĩnh mịch tan lành, Chu Tiên kiếm khí hào quang ở phía xa như ẩn như hiện, bảo vệ mảnh này thánh nhân đạo tràng. Có Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi nên không dám liều lĩnh manh động. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn bóng đêm, suy nghĩ lại trôi hướng chỗ càng sâu. Dương Mi đạo nhân đột nhiên hiện thân, hoặc giả biểu thị Hồng Hoang sẽ có đại biến, mà ở nơi này trận có thể đến trong gió lốc, hắn nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Xoay người trở lại bồ đoàn trước, Khổng Tuyên từ trong tay áo lấy ra không độc ấn. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà tuôn trào không ngừng, so với từ trước lại bao la mấy phần. Ngũ đế quý vị vẫn cần ngày giờ, dưới mắt lúc này lấy tu hành làm trọng. Khổng Tuyên đem không độc ấn treo ở trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng sợi nhân tộc khí vận bị dẫn dắt mà ra, như tia nước nhỏ vậy rót vào trong cơ thể. Hắn chuẩn bị mượn khí vận lực, đem mộc, thủy, hỏa, đất bốn loại pháp tắc lại đẩy tới một bước. Vậy mà, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Không độc ấn đột nhiên kịch liệt rung động, ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà nhưng lại không có gió nổi lên sóng, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Một cỗ trước giờ chưa từng có lực bài xích từ ấn tỷ trong bắn ra, đem Khổng Tuyên thần thức cứng rắn văng ra. Chuyện gì xảy ra? Khổng Tuyên kinh hãi, vội vàng ổn định ấn tỷ. Hắn rõ ràng cảm giác được, nhân tộc khí vận trong tựa hồ lẫn vào nào đó xa lạ lực lượng, đang quấy nhiều hắn cùng với không độc ấn liên hệ. Hỗn độn linh vũ ứng kích mà động, ánh sáng bảy màu như thủy triều tuôn hướng không độc ấn, cố gắng trấn áp cổ dị lực kia. Vậy mà để cho Khổng Tuyên hoảng sợ chính là, bản thân hỗn nguyên lực lại như đá chìm đáy biển, bị lực lượng kia tùy tiện hóa giải. Đây là không gian chi lực. Cảm nhận như vậy, Khổng Tuyên con ngươi chợt co lại. Cổ lực lượng kia phiêu miểu khó dò, nhưng lại không chỗ nào không có mặt, rõ ràng là trong truyền thuyết không gian đại đạo. Một cái đáng sợ ý niệm hiện lên ở đầu. Dương Mi đạo nhân đã chú ý tới hắn. Mồ hôi lạnh theo trán tuột xuống, Khổng Tuyên quyết đoán, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu đan vào thành lưới, đem toàn bộ thiền điện bao phủ. Đồng thời hắn tâm niệm cấp chuyển, Âm Dương Ngũ Hành đại trận hư ảnh ở quanh thân hiện lên, Vũ Vương cờ cùng Âm Dương kính hình chiếu chia làm bốn phương. Ông, hư không đột nhiên truyền tới một trận kỳ dị rung động, phản phất có thứ gì đang cố gắng đột phá thiền điện cấm chế. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy quanh thân không gian bắt đầu vặn mèo, cảnh tượng trước mắt giống như mặt nước vậy dâng lên rung động. Không tốt. Khổng Tuyên cắn răng, hỗn độn linh vũ bên trên màu vàng đường vân sáng choang, 60 kim chi pháp tắc toàn lực bùng nổ. Sắc bén vô cùng kim quang như kiếm sắc ra khỏi vỏ, chém về phía kia vặn mèo tọa độ không gian. Xuy, một tiếng vang nhỏ, không gian bị cứng rắn cắt rời, lộ ra đen nhánh hư vô. Kia cổ quỷ dị lực đẩy cũng theo đó tiêu tán. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng không dám có chút buông lỏng. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo vết nứt không gian, hỗn độn linh vũ xúc thế đại phát. Vậy mà, theo dự liệu công kích cũng không đến. Trong khe bay ra một luồng thanh khí, trên không trung hóa thành một hàng chữ nhỏ, bên ngoài hỗn độn có duyên gặp lại. bắt tự như khói, thoáng qua liền mất. Khổng Tuyên sững sờ ở tại chỗ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hắn cẩn thận kiểm tra tiền điện mỗi một nơi hẻo lánh, xác nhận lại không dị thường sau, mới chậm rãi thu hồi hỗn độn linh vũ. Đây là cảnh cáo, hay là? Khổng Tuyên cau mày, trăm mối không hiểu. Dương Mi đạo nhân nếu thật muốn gây bất lợi cho hắn, mới vừa là được tùy tiện đắc thủ. Lưu lại cái này bắt tự châm ngôn, rốt cuộc ý muốn thế nào là? Bên ngoài hỗn độn, Khổng Tuyên thì thảo tái diễn bốn chữ này, đột nhiên phúc trí tâm linh. Dương Mi đạo nhân chẳng lẽ là đang ám chỉ, trong hỗn độn có huyền cơ khác? Cái ý niệm này cùng nhau, tựa như cỏ dại vậy trong đầu phong trường. Khổng Tuyên hồi tưởng lại bản thân đạt được khối kia tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ, trên đó kim chi đại đạo tinh thuần vô cùng, vượt xa hồng hoang tầm thường pháp tắc. Nếu trong hỗn độn còn có nhiều hơn cơ duyên như vậy, Khổng Tuyên lắc đầu một cái, cưỡng ép đè xuống cái này nguy hiểm ý niệm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện thăm dò hỗn độn không khác nào tự tìm đường chết. Dương Mi đạo nhân hành động này, sợ rằng có dụng ý khác, mà có thể làm cho Dương Mi đạo nhân chú ý tới mình, trừ bản thân cùng Dương Mi đạo nhân cùng đi hỗn nguyên một đạo ngoài, Khổng Tuyên không nghĩ tới những nguyên nhân khác. Đem tạp niệm tạm thời đè xuống, Khổng Tuyên lần nữa dò xét không động ấn. Ấn tỷ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhân tộc khí vận trường hà vẫn vậy chảy xiết, phản phất mới vừa dị biến chưa bao giờ phát sinh. Nhưng Khổng Tuyên trong lòng biết, đây hết thảy tuyệt không phải ảo giác. Dương Mi đạo nhân đã chú ý tới hắn, mà hết thảy này rất có thể cùng bản thân cũng đi hỗn nguyên một đạo có liên quan. Xem ra gần đây nhất định phải càng thêm cẩn thận. Khổng Tuyên than nhẹ một tiếng, đem không động ấn thu hồi nguyên thần. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức khôi phục. Mới vừa ngắn ngủi đối kháng, hoàn toàn tiêu hao hắn gần 9 phần hỗn nguyên lực, đủ thấy không gian đại đạo khủng bố. Theo linh lực vận chuyển, Khổng Tuyên dần dần tiến vào cảnh giới vật ngã lưu vong. 5,000 năm thời gian ở trong hồng hoang bất quá đạn chỉ một cái chớp mắt. Khổng Tuyên xếp bằng ở Kim Ngao đảo thiền điện bên trong, quanh thân ánh sáng bảy màu lưu chuyển, hỗn độn linh vũ giãn ra như bình phong, ánh chiếu được cả tòa cung điện tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn hai mắt hơi khép, nơi mi tâm không động ấn hư ảnh như ẩn như hiện, nhân tộc khí vận như trường hà dâng trào, liên tục không ngừng địa rót vào trong cơ thể. Thổ chi phát tắc, ba thành vật cùng. Khổng Tuyên đột nhiên mở mắt, trong con ngươi thành quang tăng vọt. Đến đây, âm dương trong ngũ hành pháp tắc cầm dương, mộc, thủy, hỏa, đất đều đạt ba thành vật cùng. Kim chi pháp tắc càng là nhân tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trợ giúp đột phá tới 60. Cuối cùng thành. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau lưng linh vũ chậm rãi thu liễm. Lần này bế quan dù chưa đột phá hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ, nhưng ngũ hành thăng bằng đã bước đầu đạt thành, sức chiến đấu so với từ trước càng hơn gấp mấy lần. Hắn giơ tay lên hư cầm, lòng bàn tay trống rỗng hiện lên một đoàn hỗn độn khí, ánh sáng bảy màu đan vào trong đó. Vậy mà vui sướng chưa kéo dài bao lâu, Khổng Tuyên chân mày chợt nhíu một cái. Hồng Vân chuyển thế kỳ hạn sắp tới, đến lúc rồi. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Ban đầu hậu thổ nương nương nói qua, vạn năm bên trong địa tạng sẽ không nhập địa phủ. Bây giờ đã qua 8,000 năm. Vừa lúc có thể để cho Hồng Vân chuyển thế thân thể cùng ban đạo nhân tiến về địa phủ, từ đó đoạn tuyệt Tây Phương giáo đạt được địa phủ khí vận. Suy nghĩ chốc lát, Khổng Tuyên thông suốt đứng dậy. Hỗn độn linh vũ nhẹ chấn giữa, thân hình đã hóa thành bảy sắc hồng quang xuyên tấu đỉnh điện cấm chế, chạy thẳng tới Bích Du cung mà đi. Chương 171, Dương Mi hùng mạnh, gãy phương Tây Mưu đồ địa phủ khí vận. Phần 2, 2, chương 171, Dương Mi hùng mạnh, gãy phương Tây Mưu đồ địa phủ khí vận. Phần 2, 2, vừa bước vào Bích Du cung, liền thấy Thông Thiên ngồi ngay ngắn vân sảng, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở sau lưng chỉ nổi, chỗ mũi kiếm chỉ chỗ hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Đệ tử bái kiến sư tôn. Khổng Tuyên trịnh trọng hành lễ, lúc ngẩng đầu lại nghe Thông Thiên hoàn toàn trước một bước mở miệng, vũ hành viên mãn. Khổng Tuyên trong lòng hơi rung, thầm nói thánh nhân biết được quả nhiên vi phạm, lúc này đáp, bảy sư tôn hưng phúc, đệ tử đã đem ngũ hành pháp tắc cùng tu tới ba thành vô cùng. Thiện. Thông Thiên cười lớn một tiếng. Khổng Tuyên thiên phú càng ngày càng kinh khủng, Thông Thiên cảm thấy vô cùng an ủi. Tam thanh thu đồ đệ trong, Khổng Tuyên thiên phú vì thứ nhất. Dù là hắn ban đầu thực lực cũng không có tăng lên nhanh chóng như vậy, a Khổng Tuyên hơi chút chần chờ, hỏi, Dương Mi đạo nhân chuyện không rõ, không biết bây giờ được không rời đạo. Ta từng đã đáp ứng hậu thổ nương nương, Hồng Vân chuyển thế thân thể lấy ra địa tạng một chuyện. Thông Thiên nghe vậy hoàn toàn khép cười một tiếng, Chu Tiên kiếm khí theo tiếng cười tranh têu văng rội, ngàn năm trước Hồng Quân lão sư ra tay, Dương Mi sớm bị đuổi ra khỏi Hồng Hoang. Dù chấp trưởng không gian đại đạo, trung vi không dám ở Hồng Hoang ở lâu. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại. Hồng Quân tự mình ra tay. Khó trách cái này 5,000 năm qua gió êm sóng lặng. Sau đó hắn chắp tay thi lễ, nói, đa tạ sư tôn báo cho, đệ tử cái này đi liền an bài Hồng Vân chuyển thế chuyện. Thông Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, đi đi, chuyện này liên quan đến địa phủ khí vận, không cho sơ thất. Khổng Tuyên gật đầu đáp ứng, sau lưng ánh sáng bảy màu vòng từ từ triển khai, hóa thành một đạo dạng rỡ lưu quang xẹt qua chân trời, chạy thẳng tới Hồng Vân chuyển thế chỗ nhân tộc bộ lạc. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức quét qua không động ấn, xác nhận Hồng Vân chuyển thế thân tình huống. Nhân tộc Khương thị bộ lạc. Một tòa tựa núi kể sông bộ lạc bên trong, khói bếp lở, hai đồng nô đùa, cảnh sát an lành chi cảnh. Một kẻ ước chừng thiếu niên nam tử đang ngồi xếp bằng ở bộ lạc danh giới trên đá lớn, nhắm mắt ngưng thần. Hắn mặt mũi thanh tú, giữa hai lông mày lại lộ ra một cỗ siêu nhiên khí, quanh thân mơ hồ có linh khí lưu chuyển, cùng tầm thường nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Thinh linh đã đạt tới thiên tiên cảnh giới. Đây là không có tu luyện bất kỳ công pháp nào dưới tình huống. Người này chính là Hồng Vân chuyển thế thân, Khương Vân. Dĩ nhiên, Khương Viêm không có tu luyện công pháp, là Khổng Tuyên an bài. Vì chính là tốt hơn địa chịu đựng địa phủ khí vận. Khổng Tuyên hạ xuống thân hình, lặng lẽ đứng ở Khương Vân sau lưng, cũng không kinh động người ngoài. Hắn ngưng mắt nhìn thiếu niên bóng lưng, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Thời gian qua đi vào năm, rốt cuộc đợi đến hôm nay. Khương Vân như có cảm giác, chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy rõ Khổng Tuyên mặt mũi lúc, trong mắt lóe lên một tia mê mang, ngay sau đó lại hóa thành thanh minh. "Ngài là?" "Thánh sư." Khương Vân đứng dậy, cung kính hành lễ. Nghe nói nói thế, Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, nói: "Ngươi nhận được ta?" Khương Vân lắc đầu, giọng điệu lại đoan chắc, dù chưa ra mắt, nhưng trong chỗ u minh như có cảm ứng. Khổng Tuyên trong lòng rõ ràng, Hồng Vân chân linh tuy bị luân hồi tẩy đi trí nhớ, thế nhưng phần cùng thiên địa sức thiện cảm còn đang. Hắn giơ tay lên vung lên, một đạo hỗn độn ánh sáng bao phủ hai người, ngăn cách bên ngoài theo dõi. "Khương Vân, ngươi có biết bản thân người mang sứ mệnh?" Khổng Tuyên trực tiếp hỏi. Khương Vân trầm ngâm chốc lát, nói: "Ngày gần đây trong ngộng thường có phiến đoạn hiện lên, như có một tòa âm trầm đại điện, vạn quỷ kêu rên. Đệ tử không hiểu ý nghĩa, nhưng luôn cảm thấy có liên quan với đó." Khổng Tuyên không nghĩ tới Khương Vân ngộ tính mạnh như vậy, bây giờ cũng đã mơ hồ cảm giác được. Giờ phút này Khương Vân cũng bất quá là thiên tiên cảnh giới a. Sau đó Khổng Tuyên gật đầu, nói: "Ngươi cần nhập địa phủ trấn thủ ngạ quỷ đạo, hóa giải ma khí, tích lũy công đức. Như vậy, ngươi ở trong tu hành cũng sẽ vô cùng hữu ích." Khương Vân nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, nhưng lại không có nửa phần kinh ngạc, chẳng qua là hỏi: "Đệ tử nên làm như thế nào?" Khổng Tuyên đối phản ứng của hắn rất là hài lòng, lật tay lấy ra một cái ngọc giản, đưa tới: "Chút nữa ta tự sẽ dẫn ngươi tiến về địa phủ." Khương Vân hai tay nhận lấy, trịnh trọng nhận lấy. Đang lúc này, chân trời chợt truyền tới một trận ong ong, một đạo bóng đen phá không tới, rơi vào Khổng Tuyên bên người, chính là Văn đạo nhân. Ở Khổng Tuyên tới nhân tộc thời điểm, phát giác Văn đạo nhân đang tu luyện, liền không có quấy rầy, mà là báo cho Triệu Công Minh, đợi Văn đạo nhân tỉnh lại bảo hắn biết tới nhân tộc bộ lạc. Không nghĩ tới bản thân chân trước vừa tới không bao lâu, Văn đạo nhân liền chạy tới. Văn đạo nhân cung kính nói: "Phó giáo chủ, thuộc hạ đã ấn phân phó chuẩn bị thỏa đáng." Khổng Tuyên quan sát hắn một cái, bây giờ Văn đạo nhân khí tức nội liễm, giáp sắc bên trên màu vàng đường vân càng thêm thâm thúy, hiển nhiên tu vi lại có tinh tiến. "Không sai." Khổng Tuyên gật đầu, ngay sau đó đối Khương Vân nói: "Cái này là Văn đạo nhân, ngày sau đem cùng ngươi cùng nhau địa phủ." Văn đạo nhân sáu con mắt kép chuyển động, nhìn về phía Khương Vân, khẽ gật đầu. Khương Vân cũng đáp lễ, thái độ bình tĩnh đúng mực. Khổng Tuyên thấy vậy, trong lòng thầm khen: "Hồng Vân chuyển thế thân quả nhiên tâm tính phi phàm, đối mặt Văn đạo nhân như vậy hung sát vật nhưng lại không có nửa phần sợ hãi." Khổng Tuyên nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường." Khổng Tuyên thúc dục hỗn độn ánh sáng bảy màu như mặt nước chảy xuôi, đem Văn đạo nhân cùng Khương Vân bao phủ trong đó. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình ba người hóa thành một đạo dạng rỡ hồng quang, hướng U Minh huyết hải phương hướng đội va đi. Văn đạo nhân đứng ở Khổng Tuyên bên người, sáu con mắt kép bất an chuyển động. U Minh huyết hải là hắn ra đời địa phương, nhưng cũng gánh chịu hắn vô số năm đè nén cùng sợ hãi. Minh Hà lão tổ uy áp giống như ác ngộng, cho dù bây giờ hắn đã là đại la kim tiên, hồi tưởng lại kia đoạn bị áp chế năm tháng, vẫn không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. "Phó giáo chủ." Văn đạo nhân do dự một chút, rốt cuộc mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia thất vọng: "Minh Hà lão tổ nếu biết ta trở về, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." Khổng Tuyên ánh mắt lạnh nhạt, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra hắn mặt mũi bình tĩnh: "Không sao, lần này có hậu thổ nương nương mời mọc, Minh Hà không dám gây chuyện. Cho dù hắn tới trước, vừa lúc cũng cho ta thử một chút mới vừa đột phá cảnh giới. Dù sao, Minh Hà lão tổ bất quá là chuẩn thánh tột cùng. Khổng Tuyên ở Hỗn Nguyên sơ kỳ thời điểm, là được đánh bại chuẩn thánh tột cùng Bồ Đề lão tổ. Thì sợ gì một cái Minh Hà? Giáp rối duy nhất chính là biển máu không khô, Minh Hà bất tử đã tính. Dù sao người này thế nhưng là luyện hóa không ít huyết thần tử." Văn đạo nhân nghe vậy, trong lòng an tâm một chút, nhưng giáp sắc bên trên màu vàng đường vân vẫn vậy lóe ra ánh sáng nhạt, hiện lộ ra nội tâm không bình tĩnh. Khương Vân đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn dù chưa đi qua U Minh huyết hải, nhưng trong ngộng những thứ kia âm trầm hình ảnh đã sớm để cho hắn đối địa phủ có mơ hồ nhận biết. Giờ phút này, hắn càng nhiều hơn chính là đối không biết mong đợi, mà không phải là sợ hãi. Không lâu lắm, ba người đã tới U Minh huyết hải bầu trời. Biển máu cuộn trào, sát khí ngất trời. Màu đỏ sầm sóng cả vô hư không, phát ra trận trận thê lương kêu rên. Nơi này là trong hồng hoang nhất âm trầm địa vực một trong, tầm thường sinh linh đến gần sẽ gặp hóa thành máu. Văn đạo nhân nhìn phía dưới quen thuộc mà xa lạ cảnh tượng, mắt kép trong thoáng qua một tia phức tạp. Từng có lúc, hắn ở nơi này phiến trong biển máu rẽ rủa cầu sinh, bây giờ lại lấy tiệt giáo đệ tử thân phận trở về, số mạng chi kỳ diệu, làm hắn bùi ngùi mãi thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ mênh mông luân hồi lực từ biển máu chỗ sâu xông ra, trong thời gian ngắn bao phủ ba người. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên mơ hồ, không gian giống như bị bàn tay vô hình xé rách, sau một khắc, quanh mình hoàn cảnh đã hoàn toàn thay đổi. Âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào. Ba người thình lình đã đưa thân vào trong địa phủ. Tối tăm mờ mịt dưới bầu trời, lục đạo luân hồi hư ảnh treo cao với chân trời, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Vô số vong hồn xếp thành hàng dài, hướng cánh cổng luân hồi chậm rãi đi về phía trước, mặt mũi của bọn họ hoặc chết lặng, hoặc thống khổ, hoặc dữ tợn, cũng không như nhau vùng khác bị luân hồi lực dẫn dắt, không cách nào tránh thoát. Nơi này là địa phủ. Khương Vân ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lóe lên một tia rung động. Cứ việc trong ngộng ra mắt phiến đoạn, nhưng đích thân tới kỳ cảnh cảm giác vẫn để cho hắn tâm thần chấn động. Văn đạo nhân thì cả người căng thẳng, sáu cánh hơi rung động. Địa phủ cùng U Minh huyết hải lẫn cận, nhưng nơi này luân hồi lực đối hắn loại này hung sát vật có thiên nhiên áp chế, làm hắn bản năng cảm thấy khó chịu. Khổng Tuyên vẻ mặt như thường, ánh mắt quét qua bốn phía, cuối cùng định cách ở thiên vương. Chỉ thấy một đạo bóng dáng từ luân hồi chỗ sâu chậm rãi mà tới, áo tơ trắng bay dài, mặt mũi bình tĩnh, lại mang theo uy nghiêm vô thượng. Chính là hậu thổ nương nương. "Khổng Tuyên, ngươi đến rồi." Hậu thổ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm như thanh tuyển chảy xuôi, trong nháy mắt xua tan trong địa phủ ấm lãnh. Nghe nói nói thế, Khổng Tuyên chắp tay thi lễ, cung kính nói: ra mắt nương nương. Lần này mang Hồng Vân chuyển thế thân cùng Văn đạo nhân tới trước, thực hiện ngày đó ước hẹn. Hậu thổ khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Khương Vân trên người, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, Hồng Vân chuyển thế thân, quả nhiên bất phàm. Khương Vân dù không biết hậu thổ thân phận, nhưng cảm nhận được trên người nàng kia cổ cùng thiên địa tương hợp khí tức, lúc này không mình hành lễ, vạn bối Khương Vân, bái kiến tiền bối. Hậu thổ khẽ cười một tiếng, sau đó hướng về phía Văn đạo nhân đầu ngón tay nhẹ một chút, một đạo hào quang màu vàng đất không có vào Văn đạo nhân mi tâm, cái này là địa phủ ấn ký, cầm này có thể tự do đi lại ở trong ngạ quỷ đạo. Văn đạo nhân chỉ cảm thấy nguyên thần ấm áp, trong đầu nhất thời nhiều một đoạn liên quan tới ngạ quỷ đạo tin tức, vội vàng lần nữa bái tạ. Bây giờ nhập ta địa phủ, cần cẩn thủ bổn phận. Văn đạo nhân vội vàng quỳ rạp dưới đất, thanh âm cung kính, cẩn tuân nương nương dạy bảo. Hậu thủ không cần phải nhiều lời nữa, tay áo bào vung lên, quanh mình cảnh tượng lần nữa biến đổi. Bốn người đã đi tới ngạ quỷ đạo lối vào. Ngạ quỷ đạo là trong lục đạo luân hồi đặc biệt nhất một đạo, nơi này dành dụm vô số nhân tham giận si mà không cách nào chuyển thế vong hồn, oan khí ngất trời, tu sĩ tầm thường đến gần sẽ gặp bị ăn mòn tâm trí. Khổng Tiên ngưng mắt nhìn phía trước đen nhánh kia nước xoáy, khẽ nhíu mày. Trong ngạ quỷ đạo oan khí so hắn tưởng tượng còn phải nồng nặng, cho dù là hắn cũng cảm thấy một tia khó chịu. Thấy Khổng Tiên nghi ngờ, hậu thủ nói, ngạ quỷ đạo oan khí chất chứa đã lâu, cần lấy cắn nuốt phương pháp hóa giải. Văn đạo nhân tiên phú dị bẩm, nhưng hút oan khí ở ngạ quỷ đạo là lựa chọn chính xác. Văn đạo nhân nghe vậy, mắt kép trong thoáng qua vẻ hưng phấn. Cắn nuốt oan khí đối hắn mà nói không chỉ là nhiệm vụ, càng là tăng cao tu vi cơ duyên. Hắn lúc này tỏ thái độ, nhất định đem hết toàn lực. Sau đó Văn đạo nhân tiến vào trong ngạ quỷ đạo. Mới vừa đã tiến vào, Khổng Tiên liền cảm giác được tiệt giáo khí vận trong, nhiều một tia địa phủ khí vận. Trong Khổng Tiên tâm mừng lớn, không nghĩ tới địa phủ khí vận tốt như vậy như đồ. Không trách địa tạng tên kia lập hành nguyện a. Sau đó hậu thổ nhìn về phía Khương Vân, nói, Văn đạo nhân an bài thỏa đáng. Sau đó chính là ngươi, chương 172, Khương Vân lập hành nguyện, bố trí luyện hóa đại trận. Chương 172, Khương Vân lập hành nguyện, bố trí luyện hóa đại trận. Nghe nói thế, Khương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Khổng Tuyên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Hắn dù đã bước vào đường tu hành, nhưng đối cái gọi là an bài một chuyện hoàn toàn không biết. Hậu thổ nương nương thấy vậy, ánh mắt lưu chuyển giữa đã minh minh dò, khỏe miệng hơi giơ lên, nhưng cũng không vội bạch trần. Khổng Tuyên vỗ một cái chán, lộ ra vẻ lúng túng nét cười, ngược lại ta sơ sót, quên trước hạn nói rõ với ngươi chuyện này. Dứt lời, hắn giơ tay lên vung lên, một đạo hỗn độn ánh sáng đem ba người bao phủ, ngăn cách bên ngoài theo dõi. Ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa, Khổng Tiên vẻ mặt chuyển thành trịnh trọng. Khương Vân, chuyện này liên quan đến nhân tộc tương lai, cũng quan hệ hồng hoang đại thế, ngươi lại cẩn thận nghe kỹ. Khương Vân thấy Khổng Tiên trịnh trọng như vậy, lúc này ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt chuyên chú. Trong hồng hoang, có lục đạo luân hồi, chấp trưởng chúng sinh chuyển thế. Khổng Tiên đầu ngón tay nhẹ một chút, trong hư không hiện ra lục đạo luân hồi cảnh tượng, nhưng địa phủ dành dụm vô số oan hồn, oan khí ngất trời. Tây Phương Giáo một mực mơ ước địa phủ khí vận, muốn phái địa tạm nhập chủ địa phủ, lập được hành nguyện lấy được công đức. Khương Vân khẽ nhíu mày, dù không hiểu thâm ý trong đó, lại có thể cảm nhận được chuyện này không phải chuyện bừa. Mà kiếp trước của ngươi Hồng Vân lão tổ, liền cùng Phương Tây nhị thánh có ngút trời nhân quả. Khổng Tiên tiếp tục nói, ta muốn ngươi lập được địa ngục không vô ích, thề không thành thánh hành nguyện, đi trước chiếm cứ phần này khí vận. Nghe nói Hồng Vân lão tổ bốn chữ, Khương Vân cả người run một cái, trong đầu như có mảnh vỡ ký ức thoáng qua. Hắn mơ hồ nhìn thấy một mảnh hồng vân phiêu đãng trong thiên địa, cuối cùng bị đẩy trời sát khí bao phủ hình ảnh. Ta kiếp trước. Khương Vân tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia mê mang. Hậu thổ nương nương thấy vậy, tay nón nhẹ giơ lên, một đạo luân hồi pháp tắc không có vào Khương Vân mi tâm, tĩnh tâm cảm thụ, chớ có kháng cự. Khương Vân chỉ cảm thấy nguyên thần chậm nhẹ, trí nhớ kiếp trước như thủy triều vào tới. Hồng Vân lão tổ du lịch hồng hoang tiêu dao, lấy được hồng mông tử khí vui sướng, bị côn bằng, minh hà đuổi giết tuyệt vọng. Các loại xuất hiện ở trong đầu nhanh chóng trở về, nhưng lại như người đứng xem vậy rõ ràng. Một lát sau, Khương Vân mở hai mắt ra, trong con ngươi nhiều hơn một phần tang thương cùng hiểu ra, thì ra là như vậy. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên khẽ gật đầu, nói, đã biết được kiếp trước cái này, làm hiểu hành động này ý nghĩa. Lập này hành nguyện, không chỉ có thể giúp địa phủ tịnh hóa oan khí, càng có thể vì nhân tộc mưu được một phần địa phủ khí vận, đoạn tuyệt Tây Phương Giáo tính toán. Khương Vân trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi, hành động này lại sẽ bất lợi cho nhân tộc. Hậu thổ nương nương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, vừa đúng ngược lại. Nhân tộc nếu được địa phủ khí vận gia trì, luân hồi chuyển thế đem càng thêm trôi chảy, đời sau tư chất cũng sẽ tăng lên. Lại ngươi vì nhân tộc thân, phần này khí vận tự nhiên phản hồi nhân tộc. Ma Khổng Tiên nói bổ sung, Tây Phương Giáo nếu được địa phủ khí vận, chắc chắn sẽ thiên vị tín đồ, đến lúc đó nhân tộc chuyển thế đem bị quản chế với người. Bên lên bên xuống, hậu quả khó mà lường được. Khương Vân ánh mắt dần dần kiên định, hắn dù khôi phục trí nhớ kiếp trước, nhưng kiếp này vì nhân tộc sức công nhận càng thêm mãnh liệt. Nghĩ đến có thể vì tộc nhân nhu phúc, trong lòng đã có quyết đoán. Tiền bối, ta nên làm như thế nào? Khương Vân trầm giọng hỏi. Hậu thổ nương nương đầu ngón tay nhẹ một chút, ngạ quỷ đạo cảnh tượng trong hư không phóng đại, chỉ cần ở trên cầu lại hà lập được hành nguyện, thiên đạo tự sẽ cảm ứng. Đến lúc đó ngươi đem cùng địa phủ khí vận liên kết, đạt được tịnh hóa địa phủ oan hồn quỷ bính. Bất quá Khổng Tiên chợt nghĩ đến cái gì, đội vàng giơ tay lên ngăn lại, nói, lập hành nguyện trước, cần trước giải quyết hai vấn đề. Nói, Khổng Tiên chuyển hướng hậu thổ nương nương, một, Khương Vân bây giờ tu vi còn thấp, trực tiếp chịu đựng địa phủ khí vận e rằng có rủi ro. Thứ hai, Văn đạo nhân dù có thể cắn nuốt oan khí, nhưng hiệu suất có hạn, cần tìm phương pháp khác gia tốc tịnh hóa. Hậu thổ nương nương trầm ngâm chốc lát, tu vi chuyện dễ giải quyết, ta có thể dẫn động luân hồi lực, cho hắn tái tạo căn cơ. Về phần tịnh hóa phương pháp, nàng ánh mắt rơi vào Khổng Tiên trên người, nghiền ngẫm, ngươi đã nói lên, nói vậy đã có đối sách. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng giãn ra, nương nương minh giám. Ta xem ngạ quỷ đạo oán khí dù nặng, nhưng cũng là một loại năng lượng. Nếu có thể lấy trận pháp chuyển hóa, có thể làm ít được nhiều. Nói, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, âm dương ngũ hành hư ảnh ở trước người hiện lên, ta có thể bố hạ âm dương ngũ hành luyện hóa đại trận đem oán khí chuyển hóa thành tinh khiết linh khí, trả lại địa phủ. Như vậy, Khương Vân lập được hành nguyện sau, hoàn thành đứng lên cũng đem nhẹ nhõm rất nhiều. Đây cũng là Khổng Tiên suy nghĩ ra được. Không có uy lực, chỉ có luyện hóa chức năng. Tương đương với không chọn vẹn bản âm dương ngũ hành đại trận. Nghe nói thế, hậu thổ nương nương trong mắt ánh sáng lóe lên, hay cho một âm dương ngũ hành. Phương pháp này xác thực có thể được. Bất quá, nàng giọng điệu chợt thay đổi, bố lại trận này cần tiêu hao không nhỏ, ngươi có chắc chắn hay không? Thấy vậy một màn, Khổng Tiên tự tin cười một tiếng, vì bảo đảm hồng hoang an định, nghĩa bất dung tử. Thúng chi, nói, Khổng Tiên nhìn về phía Khương Vân, Khương Vân kiếp trước tiếng trấn nguyên tử đạo hữu, nhưng trợ giúp ta không ít, Khổng Tiên một mực khắc trong tâm cảm. Khương Vân nghe vậy, trong lòng cảm động. Kiếp trước Hồng Vân lão tổ tính tình hào sảng, rộng kết thiện duyên, cùng trấn nguyên tử càng là tư giao rất tốt, vào ngay hôm nay biết thiện nhân được thiện quả. Hậu thổ nương nương không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay lên đánh ra một đạo luân hồi pháp tắc, đem Khương Vân bao phủ, đã như vậy, ta trước cho hắn tái tạo căn cơ. Thần quang trong, Khương Vân thân thể từ từ hư hóa, lại chậm rãi ngưng thật. Mỗi một tấc máu thịt đều ở đây luân hồi lực cọ rửa phát xuống mọc lên biến hóa vi diệu, kinh mạch mở rộng, căn cốt tái tạo, tu vi càng là liên tục tăng lên. Khổng Tuyên ở một bên thấy được rõ ràng, hậu thổ nương nương hành động này không chỉ là tăng lên Khương Vân tu vi, càng là ở trong cơ thể hắn trồng luân hồi ấn ký, khiến cho có thể tốt hơn địa gánh chịu địa phủ khí vận. Ước chừng một cái thời thần sau, thần quang tản đi. Khương Vân hiện thân lần nữa lúc, khí tức quanh người đã hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn trực tiếp từ địa tiên cảnh đột phá tới kim tiên tột cùng. Đa tạ nương nương thành toàn. Khương Vân cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, chỉnh trọng hành lễ. Hậu thổ nương nương khẽ gật đầu, ngươi kiếp trước vốn là chuẩn thánh tu vi, bây giờ bất quá là khôi phục bộ phận thực lực mà thôi. Đợi hoành nguyện lập được, tu vi sẽ còn nữa tinh tiến. Khổng Tuyên thấy thời cơ chín muồi, lúc này nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền tiến về cầu Đại Hà. Thân hình ba người chớp động, đảo mắt đã tới trên cầu Đại Hà. Cầu trước trên tấm bia đá làm sao hai chữ tản ra tuyên cổ tang thương ký tức. Vô số vong hồn ở quỷ sai dưới sự dẫn đường xếp hàng tiến vào, trật tự rành mạch. Thấy hậu thổ nương nương đích thân tới, một đám quỷ sai vội vàng quỳ lạy hành lễ. Hậu thổ nương nương khoát tay tỏ ý bọn họ lui ra, sau đó đối Khương Vân gật đầu tỏ ý Khương Viêm hít sâu một hơi, sải bước đi đến cầu Đại Hà trung ương. Hắn nhìn lên hư không, thanh âm trong trẻo lại kiên định, thiên đạo ở trên. Hậu thổ nương nương chứng kiến, hiện có nhân tộc Khương Vân, nguyện lập hành nguyện, địa ngục không vô ích, thế không thành thánh. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ địa phủ đột nhiên chấn động. Lục đạo luân hồi đồng thời nở rộ hào quang óng ánh, vô số đạo thì xiển xích từ trong hư không rũ xuống, quấn quanh ở Khương Vân quanh thân. Đây là thiên đạo cảm ứng, hành nguyện thành lập triệu chứng. Khổng Tuyên ánh mắt nghiêm trọng, hỗn độn linh vũ xúc thế đại phát, tùy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Vậy mà ngoài ý muốn chính là, Khương Vân chịu đựng được cực kỳ nhẹ nhõm, những thứ kia đạo tắc xiển xích chẳng những không có cảm giác áp bách, ngược lại như nước chảy dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hậu thổ nương nương thấy vậy, an ủi cười một tiếng, quả nhiên có thể được. Dù sao, ban đầu Hồng Vân đem thánh nhân bồ đoàn đưa ra, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền cùng Hồng Vân kết làm cái này ngút trời nhân quả. Mặc dù Hồng Vân bỏ mình, bây giờ chuyển thế trở thành Khương Vân. Thiên đạo cảm giác được lúc Hồng Vân lập được hành nguyện, vẫn vậy sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu là đổi thành còn lại sinh linh tới, chỉ sợ cũng không được. Theo Khương Vân hấp thu đạo tắc xiển xích, u minh huyết hải bầu trời đột nhiên gió nổi mây vần, một đoàn dạng rỡ đám mây màu vàng trống rỗng hiện lên, tản mát ra mênh mông thiên đạo uy áp. Kia trong đám mây hàm chứa thuần túy thiên đạo công đức, như là mặt trời chói chang chói mắt, đem toàn bộ u minh huyết hải cũng anh chiếu được ánh vàng rực rỡ. Đây là Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, sau lưng hỗn độn linh vũ không tự chủ giãn ra. Hậu thổ nương nương ngửa đầu nhìn về đoàn kia công đức mây vàng, khỏe miệng hơi giơ lên, thiên đạo cảm ứng luân hồi hoàn thiện, hạ xuống công đức. Vừa dứt lời, đoàn kia công đức mây vàng đột nhiên phân liệt, bảy phần hóa thành một đạo to khỏe kim quang, giống như thiên hà treo ngược, thẳng dưới vào Khương Vân trong cơ thể. Hai thành hướng địa phủ phương hướng chậm rãi hạ xuống, cuối cùng một thành thì hướng Khổng Tuyên bay tới. Khương Vân đắm chìm trong công đức trong kim quang, khí tức quanh người liên tục tăng lên. Hắn nguyên bản kim tiên tột cùng tu vi, ở nơi này cổ mênh mông công đức gia trì hạ, hoàn toàn trực tiếp đột phá tới thái ớt kim tiên sơ kỳ, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Thật là tinh thuần công đức lực. Khổng Tuyên cảm thụ bay về phía bản thân vậy thành công đức, mừng thầm trong lòng. Cái này công đức mặc dù chỉ có một thành, nhưng đối hắn tu hành cũng rất có ích lợi. Dĩ nhiên, Khổng Tuyên tự nhiên không biết dùng đến tăng lên thực lực. Không nói bản thân đi chính là hôn nguyên một đạo, chỉ riêng là thiên đạo hạ xuống công đức, ai biết sẽ có hay không có cái gì hạn chế, hay là tồn luyện hóa pháp bảo ổn thỏa nhất. Nhưng vào lúc này, hậu thổ nương nương đột nhiên giơ tay lên vung lên, kia nguyên bản muốn hạ xuống địa phủ hai thành công đức lại bị nàng sinh sinh chặn lại. Nương nương, Khổng Tuyên kinh ngạc xem hậu thổ. Hậu thổ nương nương thần sắc bình tĩnh, đầu ngón tay nhẹ một chút, kia hai thành công đức liền điều chuyển phương hướng, cùng Khổng Tuyên kia phần hợp hai là một, hóa thành một đạo càng thêm to khỏe kim quang hướng hắn vọt tới. Cái này, thấy vậy một màn, Khổng Tuyên chấn động trong lòng, vừa muốn từ chối, lại nghe hậu thổ lạnh nhạt nói, địa phủ là ta sáng chế, cái này công đức với ta vô dụng. Ngươi vì nhân tộc thánh sư, lại mưu đồ chuyện này, đáng nhận phần thưởng này. Khổng Tuyên nghe vậy, trịnh trọng hướng hậu thổ thi lễ một cái, đa tạ nương nương trọng thưởng. Dứt lời, hắn không chối từ nữa, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, đem cái kia đạo công đức kim quang toàn bộ tiếp dẫn. Sau đó Khổng Tuyên đem cái này ba thành công đức ngưng tụ thành công đức kim luân. Cùng lúc đó, Khương Vân bên kia lộ sắc cũng chuẩn bị kết thúc. Quanh người hắn tản ra nhàn nhạt kim quang, nơi mi tâm hiện ra một cái kỳ lạ luân hồi ấn ký, khí tức đã vững chắc ở trong thái ớt kim tiên kỳ. Cảm giác như thế nào? Khổng Tuyên thu hồi công đức, ân cần hỏi. Khương Vân mở hai mắt ra, trong con ngươi kim quang lưu chuyển, trước giờ chưa từng có tốt. Cái này công đức lực không chỉ có tăng lên tu vi của ta, càng làm cho ta cùng địa phủ liên tiếp càng thêm chặt chẽ. Hắn nói, giơ tay lên hư cầm, một luồng luân hồi lực liền ở lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành một cái nho nhỏ nước xoáy. Hậu thổ nương nương hài lòng gật đầu một cái, không sai, ngươi bây giờ đã có thể bước đầu điều động địa phủ của bính. Đợi một thời gian, đợi ngươi hoàn toàn luyện hóa phần này công đức, tu vi sẽ còn nữa tinh tiến. Khổng Tuyên nghe vậy, trong lòng hơi động, nương nương, nếu Khương Vân đã lập được hành nguyện, không biết kia âm dương ngũ hành luyện hóa đại trận, đương nhiên phải bố. Hậu thổ nương nương cắt đứt hắn, ánh mắt quét về phía Ngạ Quỷ Đạo phương hướng, đi theo ta. Thân hình ba người chớp động, đảo mắt đã tới Ngạ Quỷ Đạo cửa vào. Nơi này toán khí so trước đó càng thêm nồng nặng, sương mù đen lan lộn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tận mặt quỷ hiện lên, phát ra thê lương kêu rên. Văn đạo nhân đang lối vào ngồi xếp bằng, quanh thân tản ra nhàn nhạt kim mang, không ngừng cắn nuốt sông ra mà khí. Thấy ba người đến, hắn liền vội vàng đứng lên hành lễ, phó giáo chủ, nương nương. Thấy vậy một màn, Khổng Tiên khẽ gật đầu, khổ cực. Hậu thổ nương nương giơ tay lên đánh ra một đạo luân hồi thần quang, tạm thời áp chế trong Ngạ Quỷ Đạo sôi trào bàn khí. Khổng Tuyên, có thể bắt đầu. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, âm dương kính cùng ngũ phương cờ hư ảnh ở quanh thân hiện lên, ấn đặc biệt phương vị sắp hàng. Âm dương làm cơ sở, ngũ hành bị dẫn, luyện hóa đại trận, lên. Theo một tiếng quát nhẹ, bảy đạo ánh sáng long ánh trụ từ hỗn độn linh vũ trong bắn ra, trên không trung đan vào thành một trường cực lớn trận đồ. Trận đồ xoay chậm chậm, âm dương nhị khí cùng ngũ hành lực hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một cái huyền diệu khó lường luyện hóa nước xoáy. Đi. Khổng Tuyên đầu ngón tay một chút, trận đồ kia liền hướng Ngạ Quỷ Đạo cửa vào ép đi. Chỗ đi qua, đậm đặc quán khí giống như băng tuyết gặp liệt dương, bị một chút xíu luyện hóa thành tinh khiết linh khí. Văn đạo nhân thấy vậy, sáu con mắt kép đồng thời sáng lên, phó giáo chủ, cái này, ngươi tiếp tục cắn nuốt quán khí tu luyện, đại trận sẽ phụ trợ ngươi gia tốc tỉnh hóa. Khổng Tuyên giải thích nói, những thứ này luyện hóa sau linh khí, một bộ phận sẽ trả lại địa phủ, một phần khác có thể trợ ngươi tu hành. Văn đạo nhân mừng lớn, vội vàng bái tạ, đa tạ phó giáo chủ thành toàn. Hậu thổ nương nương quan sát đại trận vận chuyển, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, không sai, trận pháp này cấu tứ tại tình, lấy âm dương hòa hợp ngũ hành, lấy ngũ hành chuyển hóa hoàn khí, sắp thực làm ít được nhiều. Nghe nói thế, Khổng Tiên Kiêm tổ nói, nương nương quá khen. Trận này dù có thể ra tốc tịnh hóa, nhưng muốn hoàn toàn thanh không Ngạ Quỷ Đạo, vẫn cần 5 tháng rất dài. Khương Vân nghe vậy, tiến lên một bước, thánh sư, ta có đầy kiên nhẫn. Nếu lập được hành nguyện, tự nhiên thực hiện rốt cuộc. Hậu thổ nương nương hài lòng xem Khương Vân, có này tâm tính, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Mà lúc này, Tu Di Sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân ảm đạm Phật quang như trong gió đến tàn, lúc sáng lúc tối. Đột nhiên, tiếp dẫn đột nhiên mở hai mắt ra, mi tâm kim văn kịch liệt lấp lóe, một cỗ trước giờ chưa từng có rung động cảm giác như thủy triều vào tới. Hắn sát mặt trở biến, thanh âm khàn khàn nói, sư đệ, vì sao tâm thần ta không yên, như có cơ duyên bị người lấy ra. Một bên chuẩn đề giống vậy cau mày, trong tay gãy lịa thất bảo diệu thụ hơi rung động, từng sợi Phật chỉ từ trong khe rỉ ra, lại khó nén này dấu hiệu đi xuống. Hắn bấm ngón tay đoán, thiên cơ lại hỗn độn một mảnh, phản phất bị lực vô hình che đậy. Chuẩn đề trầm giọng nói, sư minh, chuyện này kỳ quặc. Ta hai người dù còn kém 2000 năm tỉnh ủy mới có thể khôi phục, nhưng nguyên thần gửi gắm thiên đạo, tầm thường biến cô há có thể lừa gạt được cảm nhận. Chương 173, tiếp dẫn chuẩn đề kinh hãi, có người lập hành nguyện. Chương 173, tiếp dẫn chuẩn đề kinh hãi, có người lập hành nguyện. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thần thức lộ ra, tìm đến tột cùng là cái gì đưa tới rung động. Khi thấy u minh huyết hải bầu trời có thiên đạo công đức sau, hai người rối rít sửng sốt một chút. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. U minh huyết hải bầu trời thiên đạo công đức kim quang rạng rỡ như mặt trời chói chang, cho dù cách nhau 100 triệu 10 ngàn dặm, kia cổ mênh mông thiên đạo uy áp vẫn vậy để bọn họ cảm thấy rung động. Cái này không thể nào. Tiếp dẫn thanh âm khàn khàn, sắc mặt âm trầm như nước, hậu thổ hóa luân hồi lúc hạ xuống chính là nói công đức, bây giờ vì sao lại có thiên đạo công đức giáng lâm địa phủ? Chuẩn đề trong tay gãy lịa thất bảo diệu thụ khẽ run, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, trừ phi có người ở địa phủ lập được đại hoành nguyện, dẫn động thiên đạo cảm ứng. Hoành nguyện? Tiếp dẫn con ngươi đột nhiên co rút lại, một cái đáng sợ ý niệm hiện lên ở đầu, địa tạng. Hai người đồng thời biến sắc, thân hình hóa thành hai đạo kim quang phá không mà đi, chạy thẳng tới địa tạng bế quan phương đông tỉnh thổ. Phi hành trên đường, tiếp dẫn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn rõ ràng nhớ, địa tạng từng hướng bọn họ tiết lộ qua nhập chủ địa phủ hoành nguyện. Địa ngục không vô ích, thế không thành Phật. Nay hoành nguyện một khi lập được, Tây Phương giáo sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng địa phủ khí vận. Chuyện này cũng là hai người gật đầu. Nhưng hôm nay, lại có người giành trước một bước. Đến tột cùng là ai? Tiếp dẫn nghiến răng nghiến lợi, dưới chân cựu phẩm kim liên Phật quang ảm đạm, lại dám chặn ta Tây Phương giáo cơ duyên. Chuẩn đề giống vậy bừng bừng lửa giận, nhưng càng nhiều hơn là dầu dĩ, sư minh, nếu thật có người lập được tương tự hoành nguyện, ta năm Tây Phương giáo thứ 10,000 lưu đồ đem đổ ra sông ra biển. Đang ở hai người sắp đến địa tạng bế quan nơi lúc, phía trước hư không đột nhiên bặm mẹo, một đạo bóng dáng chậm rãi bước ra, ngăn cản đường đi. A Di Đà Phật. Địa tạng chắp tay trước ngực, mặt mũi bình tĩnh đứng ở đám mây. Quanh người hắn Phật quang nội liễm, khí tức vẻ bại rất nhiều. Địa tạng tiếp dẫn gần giọng quát lên, u minh huyết hải phát sinh chuyện gì? Tại sao lại có thiên đạo công đức giáng lâm? Dù sao lúc này hay là địa tạng cơ duyên. Hai người bọn họ có thể cảm giác được dị thường, bất quá là bởi vì địa tạng vì Tây Phương giáo. Nghe nói thế, địa tạng than nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ, sư tôn, đệ tử mới vừa cảm ứng được, có người ở địa phủ lập được địa ngục không vô ích, thế không thành thánh hoành nguyện, đã được thiên đạo công nhận. Nghe nói thế, Chuẩn Đề sắc mặt đại biến, cái gì? Là người phương nào gây nên? Địa tạng chậm rãi lắc đầu, nói, thiên cơ hỗn độn, đệ tử đoán không ra. Nhưng, hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, người này tựa hồ cùng Hồng Vân lão tổ khí tức có chút ít tương tự. Hồng Vân, nghe nói thế, tiếp dẫn như bị sét đánh, thân hình thoát một cái, suýt nữa từ đám mây rơi xuống. Cái đó đã sớm vẫn là Hồng Vân lão tổ, vậy mà chuyển thế trở về, còn dành trước một bước lấy ra Tây Phương giáo cơ duyên. Một bên Chuẩn Đề càng là sắc mặt tái xanh, trong tay thất bảo diệu thụ phát ra chói tai ong ong, hay cho một Hồng Vân, hay cho một hậu thổ, có thể đem hai người này liên hệ tới, phải là Khổng Tiên người kêu mưu đồ. Tiếp dẫn cố đè xuống trong lòng tức giận, trầm giọng hỏi, địa tạng, ngươi nhưng có cách đối phó? Nghe nói thế, địa tạng trên mặt nổi lên một nụ cười khổ, chắp tay trước ngực nói, sư tôn, đệ tử bất quá đại la kim tiên cảnh giới, bây giờ hoành nguyện đã bị người giành trước lập được, thiên đạo công nhận đã thành định cục, đệ tử thực tại. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn liền đã giơ tay lên cắt đứt. Hắn sát mặt âm trầm như nước, dưới chân cựu phẩm kim liên Phật quang ảm đạm, hiển nhiên cũng ý thức được bản thân quá vội vàng. Chuẩn Đề ở một bên siết chặt gãy lìa thất bảo diệu thụ, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt lửa giận cùng bất đắc dĩ đang bảo. Mà thôi. Tiếp dẫn thở dài một tiếng, thanh âm khàn khàn nói, chuyện này sát thực phi người chi tội. Hắn quay đầu nhìn về U Minh huyết hải phương hướng, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, thấy được đoàn kia chưa tan hết thiên đạo công đức kim quang. Kia hào quang sang chói giờ khắc này ở trong mắt hắn lại vô cùng chói mắt, như cùng ở tại rêu cận Tây Phương giáo vạn năm lưu đổ một khi thành vô ích. Chuẩn Đề cắn răng nghiến lợi nói, hay cho một Khổng Tuyên, hay cho một hậu thổ, lại dám như thế tính toán ta Tây Phương giáo. Trong tay hắn thất bảo diệu thụ đột nhiên bung lên, một đạo ác liệt Phật quang chạm hướng ngọn núi xa xa, nhất thời núi đá băng liệt, bụi bằng ngập trời. Một kích này hàm nộ mà phát, lại cũng chỉ có thể cầm vật chết chút giận. Tiếp dẫn sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên bấm ngón tay đoán, quanh thân dâng lên yếu ớt Phật quang. Vậy mà một lát sau, hắn đột nhiên phun ra một hớp kim huyết, khí tức trong nháy mắt bị bại. Sư Minh, thấy vậy một màn, Chuẩn Đề kinh hãi, vội vàng đỡ lảo đảo muốn ngã tiếp dẫn. Tiếp dẫn lao đi khỏe miệng kim huyết, cười khổ nói, thiên cơ hỗn độn, cưỡng ép thôi diễn phản bị cắn trả. Xem ra chuyện này đã thành định cục, ngay cả thiên đạo đều ở đây che chở bọn họ. Địa tạng thấy vậy, liền vội vàng tiến lên một bước, sư tôn, không bằng tạm thời nhẫn lại. Đợi 2000 năm sau thánh vị khôi phục, lại bàn bạc kỹ hơn. 2000 năm. Chuẩn Đề cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, 2000 năm sau, kia Hồng Vân chuyển thế thân sợ là đã đem địa phủ khí vận hoàn toàn tiêu hóa. Tiếp dẫn hít sâu một hơi, cố đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, địa tạng, ngươi về trước tỉnh thổ tiếp tục tu hành. Chuyện này, vi sư tự có so đo. Địa tạng muốn nói lại thôi, cuối cùng chẳng qua là làm một lễ thật sâu, hóa thành kim quang rời đi. Đợi địa tạng sau khi đi, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn thẳng vào mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được sâu sắc vô lực cùng phẫn nộ. Sư Minh, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Chuẩn Đề không cam lòng hỏi, trong tay thất bảo diệu thụ khẽ run. Tiếp dẫn yên lặng chốc lát, đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, tự nhiên sẽ không. Bất quá, chúng ta được thay cái phương thức. Hắn giơ tay lên vung lên, một đạo Phật quang kết giới đem hai người bao phủ, ngăn cách bên ngoài theo dõi. Khổng Tuyên người này, nhiều lần hư ta Tây Phương giáo chuyện lớn. Từ công đức kim liên cho tới bây giờ địa phủ khí vận. Tiếp dẫn thanh âm trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, nếu Minh không được, vậy thì tới ngầm. Chuẩn Đề nghe vậy, trong mắt ánh sáng lóe lên, ý của sư Minh là, lựa kiếp. Tiếp dẫn chậm rãi nổ ra bốn chữ, trên mặt hiện ra âm lãnh nét cười, nếu hắn tiệt giáo mong muốn đại hưng, vậy chúng ta đang ở lượng kiếp trong đưa bọn họ lên đường. Chuẩn Đề đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh ngộ, vỗ tay cười nói, rượu. Lượng kiếp trong, thiên cơ hỗn loạn, chính là ta trở ra tay thời cơ tốt nhất. Tiếp dẫn gật đầu, tiếp tục nói, bây giờ ta hai người tuy bị lột bỏ thánh vị, nhưng nguyên thần gửi gắm thiên đạo, đối thiên cơ cảm ứng còn đang. Theo ta cảm nhận, tiếp theo lượng kiếp không xa. Hắn nói, từ trong tay áo lấy ra một cái màu vàng hạt sen, chính là năm đó công đức kim liên lưu. Đây là. Thấy vậy một màn, Chuẩn Đề ánh mắt ngưng lại. Thập nhị phẩm công đức kim liên dù hủy, nhưng trung quy lưu lại cái này quả hạt sen. Tiếp dẫn đầu ngón tay nhẹ một chút, hạt sen trôi lơ lửng không trung, tản mát ra yêu ớt Phật quang, ta lấy bí pháp thân cần săn sóc mấy ngàn năm, đã khôi phục chút sinh cơ. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, sư minh làm ớn. Không sai. Tiếp dẫn cười lạnh nói, lượng kiếp đi tới trước, chúng ta cần chuẩn bị sớm. Cái này quả hạt sen dù không thể tái hiện thập nhị phẩm kim liên uy năng, nhưng bồi dưỡng ra một bụi cựu phẩm kim liên vẫn là có thể. Hắn nói, đem hạt sen đưa cho Chuẩn Đề. Sư đệ am hiểu tạo hóa thuật, chuyện này liền giao cho ngươi. Chuẩn Đề trịnh trọng nhận lấy hạt sen, trầm giọng nói, sư minh yên tâm, ta tất không phụ nhờ vả. Sau đó tiếp dẫn nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, thời kỳ phi thường, làm dùng thủ đoạn phi thường. Nếu thiên đạo bất công, cũng đừng trách chúng ta mở ra lối riêng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều thoáng qua ánh sáng âm lãnh. Chương 174, mượn Chu Tiên kiếm trận, thôi diễn âm dương ngũ hành đại trận. Chương 174, mượn Chu Tiên kiếm trận, thôi diễn âm dương ngũ hành đại trận. Cùng lúc đó, trong U Minh địa phủ, Khổng Tiên như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương tây. Khẽ nhíu mày, "Thánh sư, thế nào?" Đang quen thuộc địa phủ quyền bính Khương Vân thấy vậy, không khỏi hỏi. Khổng Tiên thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cái, "Vô sự, chẳng qua là đột nhiên lòng có cảm giác." Hậu thổ nương nương lại như có điều suy nghĩ nhìn Khổng Tiên một cái, nhẹ giọng nói, "Phương Tây kia hai vị, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ." Khổng Tuyên nghe vậy cười lạnh, bọn họ bây giờ bất quá chuẩn thánh tụ cùng, lại có thể thế nào? Hầu thổ khẽ lắc đầu, minh thương dễ tránh, ám tiễn có phòng. Tiếp dẫn chuẩn đề am hiểu nhất, chính là âm thầm tính toán. Nàng nói, giơ tay lên đánh ra một đạo luân hồi thần quang, không có vào Khương Vân mi tâm, đây là ta một luồng thần niệm ấn ký, nếu gặp nguy hiểm, có thể bảo vệ tính mạng ngươi. Khương Vân vội vàng bái tạ, đa tạ nương nương. Khổng Tuyên trầm ngâm chốc lát, đột nhiên từ trong tay áo lấy ra hai quả ngọc phù, phân biệt đưa cho Khương Vân cùng Văn đạo nhân. Cái này là ta lấy hỗn độn ánh sáng luyện chế đưa tin ngọc phù, cho dù cách nhau 100 triệu 10 ngàn dặm, cũng có thể chớp mắt đưa tin. Khổng Tuyên giải thích nói, nếu Tây Phương giáo có động tĩnh gì, chúng ta cũng tốt kịp thời ứng đối. Thấy vậy một màn, hậu thổ nương nương trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, người nghĩ đến chủ đáo. Văn đạo nhân đem ngọc phù tiếp thân cất xong, mắt kép trong thoáng qua một tia kiên định, phó giáo chủ yên tâm, thuộc hạ chắc chắn canh kỹ ngạ quỷ đạo, tuyệt không để cho Tây Phương giáo có cơ hội để lợi dụng được. Khổng Tuyên gật đầu một cái, lại đối Khương Vân dặn dò, ngươi sơ trưởng địa phủ quyền bính, còn cần nhiều hơn quen thuộc. Nếu có chỗ không rõ, có thể tùy thời hỏi thăm hậu thổ nương nương. Khương Vân trịnh trọng gật đầu, thánh sư dạy bảo, đệ tử nhớ kỹ. Giao phó xong, Khổng Tuyên hướng hậu thổ nương nương chắp tay thi lễ, nương nương, chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về Kim Ngao đảo. Hậu thổ khẽ gật đầu, đi đi. Địa phủ có ta ở đây, Tây Phương giáo là không nổi cái gì bọt sóng. Khổng Tuyên không cần phải nhiều lời nữa, sau lưng hỗn độn linh vũ giang ra, hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang phóng lên cao, biến mất trong nháy mắt ở địa phủ chân trời. Phi hành trên đường, Khổng Tuyên thần thức quét qua không động ấn. Ấn tỷ bên trên nhân tộc khí vận trường hà so trước đó lại lớn mạnh mấy phần, rõ ràng là trong ngũ đế đã về vị thứ ba. Sau đó, nên chuẩn bị cẩn thận phong thần lược tiếp. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Mặc dù thành công ngày hôm nay ngăn cản Tây Phương giáo chấm mút địa phủ, nhưng hắn trong lòng biết tiếp dẫn chuẩn đề tuyển sẽ không vì vậy bỏ qua. Phong thần lượng kiếp sắp tới, đây mới thực sự là chiến trường. Không lâu lắm, Kim Ngao đảo đã thấy ở xa xa. Bích Du cung treo cao trung ương đảo, Chu Tiên kiếm khí hào quang ánh chiếu chân trời, rét lạnh mà uy nghiêm. Khổng Tuyên mới vừa hạ xuống thân hình, liền thấy Thông Thiên giáo chủ chắp tay đứng ở cung trước, tựa hồ đã sớm chờ đã lâu. Sư tôn. Khổng Tuyên liền vội vàng tiến lên hành lễ. Thông Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt như điện tại trên người Khổng Tuyên quét qua, địa phủ chuyện đã xong, may mắn không làm được bệnh. Khổng Tuyên đơn giản đem trải qua nói tới. Nghe được Khương Vân thành công lập được hành nguyện, Thông Thiên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, thiện. Kể từ đó, Tây Phương giáo khó hơn nữa chấm mút địa phủ khí vận. Nhưng ngay sau đó, hắn giọng điệu chợt thay đổi, bất quá tiếp dẫn chuẩn đề hai người có thủ thất báo, ngươi cần cẩn thận nhiều hơn. Nghe nói thế, Khổng Tuyên gật đầu, đệ tử hiểu. Mới vừa ở địa phủ lúc, đã cùng Văn đạo nhân cùng Khương Vân lưu lại đưa tin ngọc phủ, để phòng bất trắc. Thông Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cân nhắc chu toàn. Hắn xoay người đi về phía trong bích du cùng, Khổng Tuyên theo sát phía sau. Bước vào đại điện, Thông Thiên đột nhiên giơ tay lên vung lên, Chu Tiên tứ kiếm hư ảnh ở trong điện chỉ nổi, kết thành trận pháp đem trong ngoài ngăn cách. Vị sư ngày gần đây thôi diễn tiên cơ, phát hiện tiếp theo lượng kiếp đã gần đến. Thông Thiên thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần ngưng trọng, nhiều nhất bất quá mấy trăm ngàn năm liền sắp giáng lâm. Khổng Tuyên chấn động trong lòng, nhanh như vậy. Thông Thiên khẽ gật đầu, nói, lượng kiếp sắp tới, thiên cơ hỗn độn. Tây Phương giáo rất có thể sẽ nhân cơ hội này gây sóng gió, ngươi cần chuẩn bị sớm. Khổng Tuyên trầm tư chốc lát, đột nhiên hỏi, sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Nói, đệ tử muốn mượn Chu Tiên kiếm trận tìm hiểu một phen. Khổng Tuyên ánh mắt kiên định, nếu có thể lĩnh ngộ trong đó một hai, đối đệ tử sáng lập âm dương ngũ hành đại trận phải có giúp ích. Thông Thiên nghe vậy, hoàn toàn ngoài dự đoán sảng khoái đáp ứng, nhưng hắn tay áo bảo vung lên, Chu Tiên trận đồ trong điện ương từ từ triển khai, bốn thanh tiên kiếm chia làm bốn vương, tản mát ra làm người sợ hãi khí sát phạt. Chu Tiên kiếm trận là hồng hoang thứ nhất sát trận, ngươi lại rất là tìm hiểu. Khổng Tuyên không nghĩ tới Thông Thiên rộng lượng như vậy, liền vội vàng không người hành lễ, đa tạ sư tôn. Trở lại thiên điện sau, Khổng Tuyên hít sâu một hơi, xếp bằng ở Chu Tiên trận đồ trước. Sau lưng của hắn hỗn độn linh vũ từ từ triển khai, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa, cùng Chu Tiên kiếm khí sinh ra vi diệu của mình. Chu Tiên kiếm trận, âm dương ngũ hành. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong mắt ánh sáng lập lòe. Nếu có thể dung hội quan thông, hắn âm dương ngũ hành đại trận uy năng ắt sẽ nâng cao một bước. Khổng Tuyên ngưng mắt nhìn trước mắt từ từ triển khai Chu Tiên trận đồ, bốn thanh tiên kiếm chia làm bốn phương, mỗi một trôi cũng tản ra làm người sợ hãi khí sát phạt. Hắn hít sâu một hơi, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa cùng Chu Tiên kiếm khí sinh ra vi diệu của mình. Chu Tiên kiếm trận là hồng hoang thứ nhất sát trận, nếu có thể lĩnh ngộ trong đó huyền diệu, ta âm dương ngũ hành đại trận ắt sẽ nâng cao một bước. Khổng Tuyên nhẹ giọng tự nói, trong mắt ánh sáng bảy màu lấp lóe. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, âm dương ngũ hành lực ở quanh thân tuôn trào, ngũ phương cờ cùng âm dương kính hư ảnh ở sau lưng hiện lên, ấn đặc biệt phương vị sắc hàng. Âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, đại trận lên. Theo một tiếng quát nhẹ, bảy đạo sáng chói ánh sáng trụ phóng lên cao, trên không trung đan vào thành một trường cực lớn trận đồ. Trận đồ này đã có tiên tiên ngũ hành đại trận căn cơ, lại dung nhập vào âm dương lịch chuyển chi diệu, chính là Khổng Tuyên tự nghĩ ra âm dương ngũ hành đại trận. Hai tòa đại trận ngang hàng với thiên địa trong, một sát phạt lăng lệ, một biến hóa vô cùng. Chu Tiên kiếm khí rét lạnh thấu xương, âm dương ngũ hành lực sinh sôi không ngừng, hai loại hoàn toàn khác biệt đạo vận trong hư không va chạm đan bảo, hoàn toàn sinh ra kỳ diệu cộng minh. Khổng Tuyên ánh mắt như điện, ở hai đại trận giữa qua lại quét nhìn. Hắn rõ ràng cảm giác được, Chu Tiên kiếm trận mặc dù có thể trở thành hồng hoang thứ nhất sát trận, không chỉ có bởi vì sát phạt lực có 102 hồng hoang, càng bởi vì ẩn chứa trận chi chân ý lấy ra thiên địa lực lượng cho mình sử dụng, lấy sát ngăn sát, lấy chiến nuôi chiến. Thì ra là như vậy. Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ, đột nhiên phúc trí tâm linh. Hắn tâm niệm vừa động, từ nguyên thần chỗ sâu lấy ra một giọt trong suốt dịch thấu huyết châu. Máu này châu mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra mênh mông tạo hóa khí tức, thiền điện bên trong nhất thời sinh cơ dồi dào, liền chu tiên kiếm khí cũng vì đó hơi chậm lại. Đây chính là năm đó nữ hoa ban cho ba giọt tạo hóa máu tươi một trong. Mặc dù chất quý, nhưng dùng tại lúc này chính là vật tận kỳ dụng. Khổng Tuyên không chút do dự, đầu ngón tay gảy nhẹ, giọt kia tạo hóa máu tươi liền hóa thành một đạo lưu quang, không có vào trong âm dương ngũ hành đại trận đường. Oanh! Đại trận kịch liệt rung động, âm dương nhị khí cùng ngũ hành lực giống như bị rót vào vô cùng sức sống, trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Trong trận cảnh tượng biến ảo khó lường, khi thì âm dương lịch chuyển, khi thì ngũ hành tương sinh, chỗ huyền diệu càng hơn từ trước. Kinh người hơn chính là, ở tạo hóa máu tươi thúc đẩy hạ, âm dương ngũ hành đại trận hoàn toàn bắt đầu chủ động hấp thu chu tiên kiếm trận phát ra kiếm khí, đem chuyển hóa thành tự thân dưỡng liêu. Diệu a! Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng bùng nổ, lập tức ngồi xếp bằng, hết sức chăm chú địa cảm ngộ hai tòa đại trận biến hóa. Thân thức của hắn như mạng nhện khuyết tán ra tới, tỉ mỉ nhập vi quan sát mỗi một đạo trận văn lưu chuyển, mỗi một chỗ khí cơ biến hóa. Ở tạo hóa máu tươi phụ trợ hạ, Khổng Tuyên ngộ tính được để thăng đến mức tận cùng. Trong chu tiên kiếm trận những thứ kia tối tăm khó hiểu trận lý, giờ phút này lại như xem vân tay trên bàn tay vậy có thể thấy rõ ràng. Chu tiên lợi, lục tiên mất, hãm tiên khắp nơi lên hồng quang, tuyệt tiên biến hóa vô cùng diệu. Khổng Tuyên thì thảo niệm tụng thông tiên truyền thụ khẩu quyết, mỗi một lời giống như sấm sét ở trong đầu hắn nổ vang. Hắn thấy rõ, chu tiên tứ kiếm dù ai vào việc đấy, nhưng lại liền thành một khối. Bốn kiếm khí tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng, tạo thành một cái hoàn mỹ tàn sát tuần hoàn. Mà hắn âm dương ngũ hành đại trận, thời là lấy âm dương làm cơ sở, ngũ hành bị dùng, rằng cứu chính là tương sinh tương khắc, biến hóa vô cùng. Nếu có thể đem chu tiên kiếm trận chặn chi chân ý dung nhập vào đại trận của ta. Khổng Tuyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, hai tay không tự chủ bắt đầu diễn hóa pháp quyết. Âm dương ngũ hành đại trận tùy theo biến hóa, trong trận âm dương nhị khí từ từ mang tới một tia ác liệt phong mang, ngũ hành lực cũng bắt đầu có chu tiên kiếm khí sắc bén. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Rắc rắc. Một tiếng vang lên, trong âm dương ngũ hành đại trận ương đột nhiên xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. Trong trận âm dương nhị khí cùng ngũ hành lực bắt đầu rối loạn, lẫn nhau đụng, toàn bộ đại trận lảo đảo muốn ngã. Không tốt. Khổng Tuyên sắc mặt đại biến, lập tức dừng lại cảm ngộ, toàn lực ổn định đại trận. Hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như là thác nước rũ xuống, điên cuồng rót vào trong trận. Đồng thời hắn tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt hiểu vấn đề. Chu tiên kiếm trận đi chính là cực hạn sát phạt đường, mà hắn âm dương ngũ hành đại trận giảng cứu chính là thăng bằng biến hóa. Cưỡng ép dung hợp hai người chân ý, ngược lại phá hủy đại trận căn bản. Âm dương ngũ hành về lại thăng bằng. Khổng Tuyên một tiếng quát chói tai, hai tay kết ấn biến đổi. Trong trận cuồng bạo linh lực từ từ bình phục, vết nứt kia cũng ở đây hỗn độn ánh sáng tư dưỡng hạ từ từ khép lại. Trọn vẹn ba cái thời thần sau, đại trận mới một lần nữa ổn định lại. Khổng Tuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán đã phủ đầy mịn mồ hôi hột. Lần này nếm thử mặc dù hung hiểm, nhưng cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Xem ra không thể đơn giản dập theo chu tiên kiếm trận áo nghĩa. Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ, ánh mắt ở hai tòa đại trận giữa du di, nhưng nếu lấy này thần mà không phải là này hình. Hắn trợn hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu. Chỉ thấy Khổng Tuyên hai tay bấm niệm pháp quyết, âm dương ngũ hành đại trận lần nữa vận chuyển. Nhưng lần này, hắn không có trực tiếp dung hợp chu tiên kiếm ý, mà là tại đại trận vòng ngoài lại bày một tầng trận văn. Tầng này trận văn như cùng một cái tinh diệu chuyển đổi khí, đem chu tiên kiếm khí sát phạt lực chuyển hóa thành âm dương ngũ hành đại trận có thể tiếp nhận hình thái. Lấy âm dương hóa sắc cơ, lấy ngũ hành nạp kiếm khí. Khổng Tuyên hết sức chăm chú địa điều khiển trận pháp biến hóa. Ở tạo hóa máu tươi phụ trợ hạ, hắn thôi diễn tốc độ nhanh kinh người, mỗi một lần nếm thử cũng có thể lập tức thấy được hiệu quả cũng làm ra điều chỉnh. Dần dần, âm dương ngũ hành đại trận bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Trong trận nhiều một cố ẩn mà không phát khí tức bén nhọn, giống như dấu ở bông trong kim, nhìn như nhu hòa, kỳ thực giấu giếm sắc cơ. Thành. Khổng Tuyên đột nhiên mở mắt, trong con ngươi ánh sáng bảy màu tăng vọt. Hắn tâm niệm vừa động, âm dương ngũ hành đại trận ầm ầm vận chuyển, trong trận cảnh tượng nhất thời biến đổi. Chương 175, trận pháp tăng nhiều, tam tiêu đột phá, địa phủ biến cố. Chương 175, trận pháp tăng nhiều, tam tiêu đột phá, địa phủ biến cố. Chỉ thấy trong âm dương ngũ hành đại trận, âm dương nhị khí hóa thành hai đầu du long, một đen một trắng, lẫn nhau truy đuổi. Ngũ phương cờ hư ảnh chia làm ngũ phương, mặt cờ bay phất phới. Mà ở đại trận ranh giới, vô số mảnh như lông châu kiếm khí như ẩn như hiện, tùy thời chuẩn bị cho một kích chí mạng. Cái này mới nguyên âm dương ngũ hành đại trận, đã cất giữ ban đầu biến hóa vô cùng đặc tính, lại tăng thêm một phần ác liệt ý sát phạt. Dù không kịp chu tiên kiếm trận như vậy thuần túy cực đoan, nhưng ở biến hóa cùng sát phạt giữa tìm được hoàn mỹ điểm thăng bằng. Trận này uy năng, sợ là đã không kém hơn sư tôn chu tiên kiếm trận. Khổng Tuyên hài lòng gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu bật cười, không, còn kém xa. Chu tiên kiếm trận là hồng hoang thứ nhất sát trận, há là dễ dàng như vậy vượt qua. Bất quá, hắn ngưng mắt nhìn trước mắt đại trận, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, đợi một thời gian, chưa chắc không thể cùng sánh bay. Dù sao bây giờ Khổng Tuyên bất quá là hôn nguyên trong kim tiên kỳ cảnh giới, âm dương ngũ hành đại trận còn chưa nắm giữ hoàn toàn. Nếu là đột phá đến hôn nguyên kim tiên tột cùng, chưa chắc không thể dùng cái này trận đối kháng thánh nhân. Thậm chí nếu đột phá đến hôn nguyên đại la kim tiên, chưa chắc không thể cùng chu tiên kiếm trận vậy phi bốn thánh không thể phá. Thu hồi suy nghĩ, Khổng Tuyên bắt đầu cẩn thận thể hội đại trận mỗi một chỗ biến hóa. Ở tạo hóa máu tươi thuốc đầy hạn, hắn đối với trận pháp hiểu đạt tới một cái cao độ toàn mới. Những thứ kia dĩ vãng tối tăm khó hiểu trận lý, giờ phút này cũng trở nên có thể thấy rõ ràng. Thời gian ở độ sâu cảm ngộ bên trong bay mau trôi qua, bất chi bất giác hoàn toàn đi qua vạn năm lâu. Khổng Tuyên hoạt động hạ hơi lộ ra người cứng ngắc, ngay sau đó kinh ngạc phát hiện, bản thân đối âm dương ngũ hành lĩnh ngộ lại tinh tiến không ít. Đặc biệt là mộc, thủy, hỏa, đất bốn cái pháp tắc, ở tìm hiểu Chu Tiên kiếm trận quá trình bên trong, hoàn toàn từ 3 thành tổn cùng tăng lên tới 4 thành. Xem ra tìm hiểu kiếm trận đối pháp tắc rất có ích lợi a. Khổng Tiên mừng rỡ hơn, cũng cảm thấy một tia cấp bách. Khoảng cách phong thần lượng kiếp chỉ còn dư mấy chục năm, thời gian này tại Hồng Hoang bên trong bất quá một cái búng tay. Hắn nhất định phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tăng thực lực lên. Thu hồi hai tòa đại trận, Khổng Tiên đứng dậy đi tới tiền điện ngoài. Xa xa Bích Du cung ở nắng chiều chiếu rọi lộ ra đặc biệt trang nghiêm, Chu Tiên kiếm khí hào quang cùng muộn hòa lẫn. Sư tôn nói đúng, lượng kiếp sắp tới, Tây Phương giáo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Khổng Tiên ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ trôi hướng phương xa. Hắn phảng phất thấy được tương lai gió tanh mưa máu, thấy được Tiệt giáo cùng Tây Phương giáo sinh tử đỏ sức. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn không có sợ hãi, chỉ có kiên định. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải bảo vệ Tiệt giáo, bảo vệ sư tôn tâm huyết. Đến lúc đó, hoàn toàn hiểu cùng tiếp dẫn chuẩn đề nhân quả. Khổng Tiên nắm chặt quả đấm, sau lưng hỗn độn linh vũ không gió mà bay. Ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa, mơ hồ có thể thấy được âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc đan vào huyền diệu đồ án. Hắn xoay người trở lại bồ đoàn trước, lần nữa lấy ra không động ấn. Lúc này trong không động ấn nhân tộc khí vận lần nữa lớn mạnh mấy phần, như mênh mông trường hà dâng trào không ngừng. Khổng Tiên thần thức quét qua, chỉ thấy nhân tộc địa vực đã trải rộng hồng hoang các nơi, bộ lạc mọc như rừng, khói bếp lượn lờ, nhất phái phồn bình cảnh tượng. Vậy mà trong lòng hắn cũng không nửa phần vui sướng, ngược lại sinh ra một tia cấp bách. Tam hoàng ngũ đế thượng trên lệnh nhị đế không về vị, đợi cuối cùng nhị đế quy vị lúc, chính là hạ hướng thành lập đêm trước, khoảng cách phong thần lượng kiếp liền thật không xa. Thời gian không nhiều lắm. Khổng Tiên khẽ bước không động ấn, ấn tỷ bên trên ba đầu thân chính khí vận liên tiếp hoa hoàng cùng, Thủ Dương Sơn cùng Kim Lao đảo, có khác năm đầu hơi mảnh nhánh sông đại biểu đã về vị ngũ đế. Trong lúc đang suy tư, Khổng Tiên chợt thấy Bích Du cung phương hướng khí tức khác thường. Thân thức quét qua, hoàn toàn không phát hiện được thông thiên thánh uy. Sư tôn không ở. Khổng Tiên trong lòng kinh ngạc. Từ Dương Mi đạo nhân sự kiện sau, thông thiên hiếm khi rời khỏi Kim Lao đảo, bây giờ đột nhiên không thấy tăm hơi, phải có chuyện quan trọng. Nhưng vào lúc này, Khổng Tiên cảm giác được Tam Tiên cốc chuyển tới khí tức chấn động. Theo thần thức đảo qua, phát hiện Tam Tiêu quanh thân linh khí của trảo, đỉnh đầu Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí Triều Nguyên, hiển nhiên đang đứng ở đột phá trong Đại La Kim Tiên kỳ thời khắc mấu chốt. Triệu Công Minh xếp bằng ở trong ba người ương, cầm trong tay Phược Long Tác, tạo thành một đạo bình chướng đem Tam Tiêu bảo hộ ở trong đó. Trên người hắn khí tức dù đã đạt Đại La Kim Tiên hậu kỳ, lại hơi lộ ra hư phù, hiển nhiên là mới vừa đột phá không lâu, chưa củng cố tu vi. Công Minh sư đệ lại cũng đột phá. Khổng Tiên trong mắt lóe lên một tia an ủi, sau lưng hỗn độn linh vũ khe khẽ rung lên. Thân hình hóa thành bảy sắc lưu quang hoa phá trường không, trong thời gian ngắn liền tới trong Tam Tiên Cốc. Đại sư Minh, Triệu Công Minh nhận ra được Khổng Tiên khí tức, liền vội vàng đứng lên hành lễ, trên mặt khó nén sắc mặt vui mừng, ngài xuất quan. Khổng Tiên khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua Tam Tiêu, hỏi, các nàng đột phá bao lâu? Nghe nói thế, Triệu Công Minh đáp, đã có 3 ngày. Vẫn Tiêu sư muội trước hết cảm ngộ đến cơ hội, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu sau đó cũng lần lượt tiến vào đột phá trạng thái. Ta lo lắng có người quấy rầy, liền ở chỗ này hộ pháp. Khổng Tiên gật đầu tán thưởng, làm tốt lắm. Hắn giơ tay lên vung lên, một đạo hỗn độn ánh sáng từ linh vũ trong chia liệm mà ra, hóa thành màn ánh sáng bảy màu đem Tam Tiêu bao phủ, tiến một bước ngăn cách bên ngoài quấy nhiễu. Màn sáng trong ẩn chứa âm dương ngũ hành lực chậm rãi lưu chuyển, hoàn toàn cùng Tam Tiêu quanh thân khí tức sinh ra cộng minh, giúp đỡ đột phá càng thêm trôi chảy. Triệu Công Minh thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục, đại sư Minh hỗn độn ánh sáng quả nhiên huyền diệu. Khổng Tiên cười nhạt một tiếng, ngược lại nhìn về phía Triệu Công Minh, tu vi của ngươi cũng tinh tiến, nhưng khí tức không yên, cần mau sớm vững chắc. Triệu Công Minh gãi đầu nói, quả thật có chút nóng lòng cầu thành. Trước đó vài ngày nhân tộc khí vận tăng cường, ta liền thuận thế đột phá. Khổng Tiên nghe vậy, lật tay lấy ra một cái trong suốt dịch thấu đan dược đưa cho hắn, cái này là cựu chuyển kim đan, có thể trợ ngươi vững chắc căn cơ. Chính là trước huyền đô cấp cựu chuyển kim đan, bản thân cũng không dùng được, với lúc cấp Triệu Công Minh vững chắc. Thấy vậy một màn, Triệu Công Minh mừng lớn, vội vàng nhận lấy an bảo. Đan dược vào miệng tức hóa, tinh thuần dược lực trong nháy mắt đi lại toàn thân, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, điều tức luyện hóa. Khổng Tiên thì đứng chắc tay, lặng lặng bảo vệ ở một bên. Thân thức của hắn khuyết tán ra tới, bao phủ toàn bộ Tam Tiên Cốc, bảo đảm vạn vô nhất thất. Trong cốc linh khí nồng nặc, kỳ hoa dị thảo trải rộng, xa xa thác nước như ngân hà rũ xuống, hơi nước tràn ngập giữa chiếu ra thất thải hà quang. Nơi này vốn là Tam Tiêu tu hành đạo tràng, nhân ba người tính tình điềm đạm, không thích tranh đấu, cho nên đem động phủ bố trí được thanh lũ nhã trí, cùng Kim Ngao đảo túc sát chi khí hoàn toàn khác biệt. Không hổ là ta lúc đầu chọn địa phương. Khổng Tiên khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào Tam Tiêu trên người. Lúc này, Vân Tiêu đỉnh đầu khánh mây đã ngưng thật như lọc tre, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu khánh mây cũng dần dần thành hình. Ba nữ mặt mũi điềm tĩnh, quanh thân đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên đột phá đã tới hồi cuối. Đột nhiên, Vân Tiêu mi tâm sáng lên, một đạo thanh quang phóng lên cao, trên không trung tạo thành hôn nguyên kim đấu hình chiếu. Đột phá. Triệu Công Minh mở hai mắt ra, vui vẻ nói. Ngay sau đó, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cũng lần lượt đột phá. Quỳnh Tiêu đỉnh đầu hiện lên kim giao tiễn hư ảnh, hai đầu kim giao đan vào quanh quẩn, phát ra réo rắt rồng âm. Bích Tiêu thời là lục mục châu hư ảnh, tàn mát ra vô tận sát lục khí tức. Tam Tiêu đồng thời mở hai mắt ra, trong con ngươi tinh quang nội liễm, khí tức so trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần. Chúc mừng ba vị sư muội. Khổng Tiên triệt hồi hỗn độn ánh sáng, mỉm cười nói. Tam Tiêu thấy Khổng Tiên, liền vội vàng đứng lên hành lễ, đa tạ đại sư huynh hộ pháp. Vân Tiêu ôn nhuận cười một tiếng, nói, nếu không phải đại sư huynh hỗn độn ánh sáng tương trợ, chúng ta sợ rằng còn cần hao phí nhiều hơn ngày giờ. Bích Tiêu nghịch ngậm địa chớp chớp mắt, đại sư minh ánh sáng bảy màu so trước đó cường đại hơn. Khổng Tuyến lắc đầu bật cười, đang muốn mở miệng, chợt thấy trong ngực ngọc phù khẽ chấn động. Hắn lấy ra ngọc phù, thân thức đảo qua, sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Đại sư minh, thế nào? Triệu Công Minh nhận ra được khác thường, liền vội vàng hỏi. Khổng Tuyến trầm giọng nói, Khương Vân đưa tin, địa phủ có biến. Nguyên lai, Khương Vân ở địa phủ trấn thủ ngạ quỷ đạo lúc, phát hiện oán khí đột nhiên tăng vọt, thậm chí xuất hiện mấy tôn có thể so với đại la kim tiên ác quỷ. Văn đạo nhân dù toàn lực cắn nuốt, lại vẫn khó có thể áp chế. Quỷ dị hơn chính là, những thứ này ác quỷ trên người hoàn toàn mang theo một tia Tây Phương giáo khí tức. Tây Phương giáo? Tam Tiêu nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Vân Tiêu cao mày nói, bọn họ không phải là bị đạo tổ lột bỏ thánh vị sao? Sao còn dám nhúng tay địa phủ chuyện? Hơn nữa Văn đạo nhân gặp ăn năng lực mạnh như vậy, theo lý thuyết đại la kim tiên ác quỷ không nên a. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, nếu là thật, Văn đạo nhân tự nhiên không sợ, nhưng đây là oan hồn, Văn đạo nhân còn không có tu luyện đến không cách nào gặm ăn mức, chỉ có thể hấp thu. Lại tiếp dẫn chuẩn đề tặc tâm bất tử, cho dù không có thánh vị, cũng sẽ âm thầm quậy phá. Nói, Khổng Tuyên nhìn về phía Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, các ngươi mới vừa đột phá, trước củng cố tu vi, ta tự mình đi địa phủ một chuyến. Triệu Công Minh lại tiến lên một bước, kiên định nói, đại sư minh, để cho ta cùng đi đi, hoặc giả có thể giúp một tay. Tam Tiêu cũng đồng nói, chúng ta nguyện theo đại sư minh cùng nhau đi tới. Khổng Tuyên chỉ hơi trầm ngâm, chậm rãi lắc đầu nói, không thể. Địa phủ hung hiểm, lại các ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là vững chắc cảnh giới. Nghe nói thế, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu có chút mất mát, bất quá bọn họ cũng biết, Khổng Tuyên là vì bọn họ tốt. Bây giờ mới vừa đột phá, nếu là không vững chắc cảnh giới, chung quy căn cơ bất ổn. Bích Tiêu bệnh bệnh lên miệng, còn muốn nói điều gì, lại bị Vân Tiêu nhẹ nhàng kéo ống tay áo. Đại sư Minh yên tâm, chúng ta chắc chắn rất là tu luyện. Vân Tiêu ôn luyện cười một tiếng, trong con ngươi lại cất giấu một tia lo âu, địa phủ hung hiểm, còn mời đại sư Minh cẩn thận nhiều hơn. Khổng Tuyên khẽ gật đầu, sau lưng hỗn độn linh vũ khẽ khẽ rung lên, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, thân hình đã hóa thành một đạo hồng quang phóng lên cao. Trước khi đi, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, ba đạo hỗn độn ánh sáng phân biệt không có vào Tam Tiêu mi tâm, giúp các nàng vững chắc cảnh giới. Đại sư Minh thật là. Triệu Công Minh nhìn biến mất ở chân trời hồng quang, lắc đầu cười khổ, rõ ràng bản thân phải đi hiểm địa, vẫn còn nhớ chúng ta. Quỳnh Tiêu khẽ bước mi tâm lưu lại ấm áp khí tức, thấp giọng nói, chúng ta mau mau củng cố tu vi, cũng tốt sớm ngày giúp đại sư Minh đội. Bảy sát hồng quang hoa phá trường không, chớp mắt 1 triệu dặm. Khổng Tuyên phi hành trên đường, cao mày. Thương Vân đưa tin trong nhắc tới dị thường để cho trong lòng hắn bất an. Đại La Kim Tiên cấp bậc ác quỷ đột nhiên tăng vọt, còn mang theo Tây Phương giáo khí tức. Cái này tuyệt không phải tình cờ. Tiếp dẫn chuẩn đề mới khôi phục thánh vị mới bao lâu, liền dám như thế tò gan trắng trợn. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, sau lưng linh vũ bên trên màu vàng đường vân hơi tỏa sáng, hay là nói, có ẩn tình khác. Dù sao, hậu thổ ở địa phủ, theo lý thuyết không thể nào ngồi nhìn bất kể. Đại La Kim Tiên cảnh giới ác quỷ mà thôi, dù là chuẩn thánh cảnh giới ở hậu thổ trước mặt cũng bất quá là sâu kiến. Trong lúc đang suy tư, phía trước đột nhiên huyết lãng ngút trời. Vâng. Nguyên bản bình tĩnh U Minh huyết hải đột nhiên cuộn trào lên ngàn trượng sóng lớn, huyết sắc sóng cả trong vô số khuôn mặt dữ tợn hiện lên, phát ra thê lương kêu rên. Một đạo huyết sắc bình chướng chống rông xuất hiện, ngăn cản Khổng Tuyên đường đi. Minh Hà lão tổ. Khổng Tuyên thân hình dừng lại, trong mắt hàn quang lấp lóe. Ha ha ha. Khổng Tuyên tiểu hữu, bổn tọa chờ ngươi đã lâu. Huyết lãng tách ra, một kẻ người mặc đạo bào màu đỏ ngòm ông lão lướt sóng mà ra. Hắn khuôn mặt nghiêm hiểm, quanh thân quấn vòng quanh nồng nặc khí huyết sát, chính là Minh Hà lão tổ. Khổng Tuyên mắt lạnh quan sát đối phương, phát hiện Minh Hà lão tổ khí tức so với lần trước gặp nhau lúc mạnh mẽ không ít, hoàn toàn mơ hồ có đột phá chuẩn thánh tuột cùng dấu hiệu. Minh Hà, ngươi đây là ý gì? Khổng Tuyên trầm giọng hỏi, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bất quá Minh Hà lão tổ lại vội vàng khoát tay nói, là hậu thổ nương nương để cho ta chờ đợi ở đây ngươi. Ừm. Nghe nói thế, Khổng Tuyên sửng sốt một chút. Hậu thổ để cho Minh Hà ở chỗ này chờ bản thân. Chương 176, 60 thổ chi phát tắc, thân xác đột phá hôn nguyên kim tiên. Chương 176, 60 thổ chi phát tắc, thân xác đột phá hôn nguyên kim tiên. Khổng Tuyên nghe nói Minh Hà lão tổ lời nói, trong lòng nghi ngờ sâu hơn. Sau lưng của hắn hỗn độn linh vũ hơi rung động, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra hắn ngưng trọng mặt mũi. Minh Hà lão tổ thấy vậy, không khỏi cười ha ha, huyết bào ở trong gió bay phất phới, quanh thân khí huyết sắc cũng theo đó cuộn trào. Khổng Tuyên đạo hữu, cần gì phải khẩn trương như vậy? Minh Hà lão tổ vuốt vuốt huyết sắc râu dài, trong mắt lóe lên một tia hài hước, bổ tọa nếu thật muốn cùng ngươi làm khó, há lại sẽ ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm. Nghe nói thế, Khổng Tuyên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, Minh Hà đạo hữu, hậu thổ nương nương rốt cuộc có gì an bài? Địa phủ chợt hiện đại là kim tiên cấp bậc các quỷ, chuyện này không phải chuyện đùa. Nghe được Khổng Tuyên đối với mình gọi, Minh Hà cũng không có bất kỳ bất mãn. Dù sao Khổng Tuyên không chỉ là nhân tộc thánh sư, hay là tiệt giáo phó giáo chủ, cùng mình lấy đạo hữu nghĩ xưng, phù hợp lẽ thường. Sau đó Minh Hà lão tổ thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, những thứ kia ác quỷ vốn là hậu thổ nương nương cố ý gây nên. Ngươi cho là lấy nương nương khả năng sẽ để mặc địa phủ sinh loạn. Lời vừa nói ra, Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt hiểu trong đó có thiếu. Hậu thổ đây là muốn lấy ác quỷ làm mồi nhử, dẫn Tây Phương giáo mắc câu. Thấy Khổng Tuyên vẻ mặt biến hóa, Minh Hà lão tổ hài lòng gật đầu một cái, xem ra ngươi đã đoán được. Không sai, những thứ kia ác quỷ trên người mang theo Tây Phương giáo khí tức, chính là nương nương cố ý lưu lại sơ hở. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, nhưng Văn đạo nhân cùng Thương Vân, bọn họ vô ngại. Minh Hà lão tổ ngắt lời nói, Văn đạo nhân cắn nuốt oán khí đang vui, Thương Viêm thì ở trên cầu lại Hà yên lặng quan sát. Đây hết thảy đều ở đây nương nương nắm giữ. Nói, Minh Hà lão tổ tay áo bảo bung lên, một đạo huyết quang trên không trung hóa thành địa phủ cảnh tượng. Chỉ thấy trong ngạ quỷ đạo, văn đạo nhân sáu cánh chấn động, đang tham lam địa cắn nuốt mãnh liệt mà tới hoàn khí. Mà Khương Vân đứng ở trên cầu lại Hà, quanh thân luân hồi lực lưu chuyển, tỉnh táo quan sát ác quỷ động tĩnh. Khổng Tiên thấy vậy, trong lòng an tâm một chút. Nhưng nghĩ lại hỏi, hậu thổ nương nương vì sao không nói trước báo cho với ta? Minh Hà lão tổ ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, ngươi cho là tiếp dẫn chuẩn đề sẽ không tính được tới hành động của ngươi. Nếu ngươi biết chuyện, bọn họ tất sinh nghi tâm. Chỉ có để ngươi ngoại ý muốn phát hiện địa phủ dị biến, mới có thể dẫn bọn họ vào cuộc. Nghe nói thế, Khổng Tiên bừng tỉnh ngộ. Nguyên lai mình cũng là bàn cờ này trong một vòng. Hắn không khỏi cười khổ nói, nương nương ngược lại tính không bỏ sót. Minh Hà lão tổ ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên. Hậu thổ nương nương thân hóa luân hồi, đối cái này trong địa phủ mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Tây Phương giáo nghĩ ở địa phủ giở trò, đơn giản là mộng tưởng hão huyền. Đang khi nói chuyện, biển máu bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Một đạo kim quang phá không mà tới, qua trong giây lát hóa thành địa tạng bóng dáng. Chân hắn đạp tòa sen, quanh thân Phật quang ảm đạm, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Minh Hà, Khổng Tuyên. Địa tạng trợn mắt nhìn, các ngươi lại dám tính toán với ta? Minh Hà lão tổ cười lạnh một tiếng, địa tạng, ngươi tự mình lẻn vào ngạ quỷ đạo, muốn độ hóa những thứ kia ác quỷ, thật coi nương nương không biết. Địa tạng mặt liền biến sắc, ngay sau đó cắn răng nói, ta phụng sư tôn chi mệnh tới trước độ hóa ác quỷ, tích lũy công đức, làm sai chỗ nào? Khổng Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, độ hóa. Những thứ kia ác quỷ trên người rõ ràng có Tây Phương giáo độ hóa ân ký. Các ngươi là muốn mượn cơ hội trộm lấy địa phủ khí vật đi. Địa tạng bị đâm thủng tâm tư, sắc mặt âm tình bất định. Đột nhiên, hắn giơ tay lên đánh ra một đạo Phật quang, thẳng đến Khổng Tuyên mặt, nếu như thế, đừng trách ta không nể tình. Thấy vậy một màn, Khổng Tuyên sửng sốt một chút. Địa tạng bất quá đại la kim tiên cảnh giới, hắn làm sao dám ra tay với mình a? Không nói bản thân hỗn nguyên trong kim tiên kỳ cảnh giới, cùng với sánh bằng chuẩn thánh tột cùng sức chiến đấu. Chỉ riêng bên cạnh đâu Minh Hà lão tổ cũng là chuẩn thánh tột cùng. Ai cấp địa tạng lá gan a? Sau đó Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, sau lưng hỗn độn linh vũ nhẹ nhàng quét một cái, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống, trong nháy mắt đem Phật quang chôn bụi. Cùng lúc đó, Minh Hà lão tổ cũng ra tay. Nguyên đổ, A Tị hai kiếm từ trong biển máu phóng lên cao, mang theo ngút trời sát khí chém về phía địa tạng. Địa tạng đội vàng tế ra tích trượng đó nữa, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn trong lòng biết không địch lại, cắn răng nói, các ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời hóa thành kim quang bỏ chạy. Minh Hà lão tổ đang muốn truy kích, Khổng Tuyên lại giơ tay lên ngăn lại, chờ đã. Lưu hắn trở về báo tin, vừa đúng để cho tiếp dẫn chuẩn đề biết, địa phủ không phải bọn họ có thể chấm mút địa phương. Đây cũng là Khổng Tuyên không có giết chết địa tạng nguyên nhân. Nếu không một chiêu đi xuống, địa tạng hoàn toàn mất đi, nơi nào có thể ngăn cản được. Minh Hà lão tổ nghe vậy, thu hồi song kiếm, cười to nói, tốt, sẽ để cho bọn họ nếm thử một chút thất bại tư vị. Khổng Tuyên nhìn về địa tạng rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ, lần này dù thất bại Tây Phương giáo âm mưu, nhưng bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh Hà lão tổ không để ý, có hậu thổ nương nương trấn giữ địa phủ, bọn họ lại không nổi cái gì bỏ sóng. Nói, hắn giọng điệu chợt thay đổi, đúng, nương nương để cho ta chuyển cáo ngươi, tiếp theo lượng kiếp sắp tới, ngươi cần mau sớm tăng thực lực lên. Nghe nói thế, Khổng Tuyên trịnh trọng gật đầu, ta hiểu. Minh Hà lão tổ lại lấy ra ba giọt máu tươi đưa cho Khổng Tuyên, đây là nương nương để cho ta giao cho ngươi, nói là đối ngươi tu hành hữu ích. Khổng Tuyên nhận lấy máu tươi, thần thức đảo qua, nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây chính là hậu thổ máu tươi a, thánh nhân máu tươi, không phải bao hàm luân hồi pháp tắc máu tươi, mà là bao hàm thổ chi pháp tắc máu tươi. Cái này, thấy vậy một màn, Minh Hà lão tổ cười nói, nương nương nói ngươi vì nhân tộc thánh sư, lại giúp nàng hoàn thiện địa phủ trật tự, vật này coi như là tạ lễ. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, trịnh trọng nhận lấy, thay ta cảm ơn nương nương. Minh Hà lão tổ khoát tay, lời đã mang tới, bổn tọa cũng nên đi về. Dứt lời, thân hình hóa thành huyết quang không có vào trong biển máu. Khổng Tuyên nhìn Minh Hà lão tổ bóng lưng rời đi, huyết lãng cuộn trào giữa, cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đã biến mất mất tích. Hắn cúi đầu đưa mắt nhìn trong tay ba giọt hậu thổ máu tươi, mỗi một giọt cũng trong suốt dịch tấu, mặt ngoài lưu chuyển nặng nề màu vàng đất bừng sáng, phản phất gánh chịu lấy đại địa tuyên cổ tăng thương. Thổ chi pháp tắc thánh nhân máu tươi. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, sau lưng hỗn độn linh vũ không tự chủ hơi rung động. Hắn cảm nhận được rõ ràng, cái này máu tươi trong ẩn chứa thổ chi pháp tắc tinh thuần cực kỳ. Nếu là ẩn chứa luân hồi pháp tắc thánh nhân máu tươi, đối Khổng Tuyên tác dụng hoặc giả không lớn, dù sao hắn chủ tu chính là âm dương ngũ hành chi đạo. Nhưng thổ chi pháp tắc thánh nhân máu tươi coi như hoàn toàn bất động. Đây chính là trước mắt hắn cần nhất bù đắp ngũ hành pháp tắc mấu chốt vật. Khổng Tuyên hít sâu một hơi, thần thức nội thị bản thân. Bây giờ hắn âm dương pháp tắc đã đạt 3 thành tụ cùng, kim chi pháp tắc nhân tạo hóa ngọc điệp mảnh vụn trợ giúp đột phá tới 61, thủy, hỏa, đất bốn hệ pháp tắc cũng ở đây nhân tham quả cùng không động ấn khí vận phụ trợ hạ tăng lên tới 4 thành. Nếu có thể nhờ vào đó máu tươi đem thổ chi pháp tắc tăng lên tới 60. Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lập lòe, tim đập không khỏi tăng nhanh. Đến lúc đó âm dương ngũ hành 7 loại pháp tắc trong liền có 2 cái pháp tắc đạt tới 60. Nghĩ tới đây, Khổng Tuyên không do dự nữa, lúc này hóa thành một đạo bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chạy thẳng tới Kim Ngao đảo phương hướng mà đi. Phi hành trên đường, sau lưng của hắn hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa tạo thành một cái vòng bảo hộ, đem ba giọt máu tươi vững vàng bảo hộ ở trong đó. Không lâu lắm, Kim Ngao đảo đã thấy ở xa xa. Bích Du cung treo cao trung ương đảo, Chu Tiên kiếm khí hào quang ánh chiếu chân trời, rét lạnh mà uy nghiêm. Khổng Tuyên mới vừa hạ xuống thân hình, liền nhận ra được thông thiên khí tức không hề ở trong đảo. Sư tôn lại đi ra ngoài. Khổng Tuyên khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ lại, lấy Thông Thiên giáo chủ tính tình, phải là vì ứng đối sắp đến lượng kiếp làm chuẩn bị. Hắn không chỉ hoãn nữa, thẳng trở lại bản thân thiền điện, phất tay bảy cấm chế dày đặc. Trong điện, Khổng Tuyên ngồi xếp bằng, đem ba giọt hậu thổ máu tươi trôi nổi tại trước người. Máu tươi ở hỗn độn ánh sáng chiếu rọi, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động, mỗi một giọt cũng phảng phất hàm chứa một phương tiểu thế giới lực lượng. Trước luyện hóa một giọt thử một chút. Khổng Tuyên tâm niệm vừa động, sau lưng hỗn độn linh vũ bên trên màu vàng đất đường vân hơi sáng lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt thứ nhất giọt tinh huyết, chậm rãi không có vào mi tâm. Oeng. Máu tươi vào cơ thể sát na, Khổng Tuyên chỉ cảm thấy nguyên thần bị chấn, một cỗ mênh mông như biển thổ chi pháp tắc như vỡ đê như hồng thủy tràn vào kinh mạch. Lực lượng kia nặng nề vô cùng, nhưng lại mang theo sinh sôi không ngừng tạo hóa cơ hội, chính là hậu thổ nương nương thân là đại địa chi mẫu đặc biệt đạo vận. Thật là tinh thuần thổ chi pháp tắc. Khổng Tuyên trong lòng thất kinh, đội vàng vận chuyển thượng thanh quyết toàn lực dẫn dắt cổ lực lượng này ở trong người tuần hoàn. Kinh mạch của hắn ở nơi này cố lực lượng cọ rửa hạ không ngừng mở rộng, thân sắc cường độ cũng ở đây vững bước tăng lên. Hỗn độn linh vũ bên trên màu vàng đất đường vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên sáng lên, từ ban đầu ảm đạm vô quang từ từ chuyển thành rạng rỡ chói mắt. Khổng Tuyên đối thổ chi pháp tắc lĩnh ngộ tùy theo nhanh chóng tăng lên, bốn thành vượt cùng. 50 làm thứ nhất giọt tinh huyết hoàn toàn luyện hóa lúc, thổ chi pháp tắc đã đột phá tới 50. Khổng Tuyên mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển, trong lúc giở tay nhấc chân đều mang đại địa nặng nề khí tức. Không hổ là thánh nhân máu tươi, hiệu quả lại như thế rõ rệt. Khổng Tuyên khó nén sắc mặt vui mừng, lúc này dẫn dắt giọt thứ hai máu tươi vào cơ thể. Lần này, hắn có kinh nghiệm, luyện hóa càng thêm thuận buồm xuôi gió. Máu tươi trong thổ chi pháp tắc như tia nước nhỏ, cùng Khổng Tuyên tự thân hôn nguyên lực hoàn mỹ dung hợp. Hắn phảng phất đưa thân vào vô biên bên trong lòng đất, cảm thụ núi sông phập phồng, thổ nhưỡng thanh nén, nham thạch bền bỉ. Các loại liên quan tới đất chi đại đạo cảm ngộ như thủy triều vào tới. 50 tuổi cùng. Trong Khổng Tuyên coi bản thân, phát hiện thổ chi pháp tắc đã đột phá gương cùng, đạt tới 50 cảnh giới. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, theo thổ chi pháp tắc tăng lên, cái khác ngũ hành pháp tắc cũng nhận dẫn dắt, mộc, thủy, hỏa ba phe pháp tắc đều có bất đồng trình độ tinh tiến. Không có chút nào dừng lại, Khổng Tuyên đem giọt cuối cùng hậu thổ máu tươi dẫn vào trong cơ thể. Giọt tinh huyết này ẩn chứa thổ chi pháp tắc tinh thuần nhất, vừa mới vào cơ thể liền đưa tới toàn thân hỗn nguyên lực của mình. Xì xì. Khổng Tuyên quanh thân trong lỗ chân lông dị ra nhàn nhạt màu vàng đất sương mù, đó là máu tươi trong tạp chất bị tống ra dấu hiệu. Da tay của hắn từ từ dâng lên ngọc thạch vậy sáng bóng, bắp thịt xương cốt cũng ở đây thổ chi pháp tắc rèn luyện hạ trở nên cứng cáp hơn. Khi cuối cùng một giọt hậu thổ máu tươi hoàn toàn luyện hóa, Khổng Tuyên trong cơ thể bộc phát ra một trận ầm vang, hào quang màu vàng đất như thủy triều cuốn qua toàn thân. Sau lưng của hắn hỗn độn linh vũ hoàn toàn giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, cái kia đạo đại biểu thổ chi pháp tắc đường vân đột nhiên sáng lên, rạng rỡ chói mắt, cùng kim chi pháp tắc đường vân hòa lẫn, song song đạt tới 60 cảnh giới. 60 thổ chi pháp tắc. Khổng Tuyên mở hai mắt ra, trong con ngươi ánh sáng bùng nổ, khí tức quanh người như núi biển vậy nặng nề. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, phản phất trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể dung chuyển đại địa. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, thân sắc cường độ ở thánh nhân máu tươi rèn luyện hạng, hoàn toàn từ đại la kim tiên tột cùng nhất cử đột phá tới hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ. Thân sắc hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ. Khổng Tuyên tự lẩm bẩm, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thân sắc thành thánh đường vốn là chật vật, bây giờ thân thể của hắn cường độ đã có thể so với tiên tiên linh bảo, tầm thường chuẩn thánh công kích sợ rằng liền ra tay của hắn đều không cách nào phá vỡ. Hơn nữa âm dương ngũ hành bảy loại pháp tắc gia trì, chiến lực của hắn đã đạt tới một cái mới nguyên tầm thứ. Vậy mà, còn chưa chờ Khổng Tuyên tinh tế thể hội đột phá vui sướng, ngoài kim ngao đảo bầu trời đột nhiên phong vân biến sắc. Nguyên bản quang đãng chân trời đột nhiên âm trầm xuống, nặng nề ô vân như sóng dữ lan lộn, trong thời gian ngắn liền che đậy khắp trời cao. Trong ô vân lôi quang lấp lóe, một đạo đạo to khỏe lôi đỉnh như cự long xuyên qua, tản mát ra hủy thiên diệt địa uy áp. Chương 177, mất đi lôi kiếp, thiên đạo chi nhãn hiện thân. Chương 177, mất đi lôi kiếp, thiên đạo chi nhãn hiện thân. Lôi kiếp. Khổng Tuyên con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt hiểu được. Ban đầu thân thể của hắn đột phá đại la kim tiên lúc, đã từng dẫn động lôi kiếp giáng lâm. Bây giờ thân sắc bước vào hôn nguyên kim tiên cảnh, thiên đạo tự nhiên cũng sẽ hạ xuống lôi kiếp. Lôi kiếp uy thế càng ngày càng mạnh, kim ngao đảo bên trên tiệt giáo đệ tử rối rít bị kinh động. Tam Tiêu, Triệu Công Minh đám người từ trong động phủ bay ra, nâng đầu nhìn lên bầu trời, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Đây là đại sư huynh dẫn động lôi kiếp. Bích Tiêu mặt nhỏ trắng bệnh, thanh âm hơi phát run. Kia trong lôi vân ẩn chứa lực lượng, để cho nàng cảm thấy một trận rung động. Vân Tiêu mỹ mâu ngưng trọng, trầm giọng nói, lôi kiếp uy năng vượt xa tầm thường, đại sư huynh lần này đột phá, sợ rằng không phải chuyện đùa. Triệu Công Minh nắm chặt trong tay phược long tác, trong mắt lóe lên một tia lo âu, lôi kiếp là thiên đạo khảo nghiệm, ngoại nhân không cách nào nhúng tay, chỉ có thể dựa vào đại sư huynh mình. Dứt tiếng, Tam Tiêu đồng thời trợn nhìn Triệu Công Minh một cái. Bọn họ bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, còn nghĩ giúp một tay. Đi không phải dối liền cảm ơn trời đất. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung, Thông Thiên ánh mắt nhìn về phía Kim Ngao đảo. Thân sắc hỗn nguyên kim tiên, Đỗ Nhi Ngoan, quả nhiên không có để cho vị sư thất vọng. Thông Thiên khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt tràn đầy an ủi. Nhưng hắn cũng không ra tay giúp đỡ, bởi vì lôi kiếp là thiên đạo đối nghịch thiên người khảo nghiệm, chỉ có đích thân trải qua mới có thể thu được chân chính lộ sắc. Trong Tử Tiêu cung lão tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng cảm giác được Kim Ngao đảo chấn động. Mỗi người thần thái không giống nhau. Bất quá Hồng Quân đạo tổ ở, mọi người cũng chưa nói cái gì. Dù sao, lần này 6 thánh tề tụ Tử Tiêu cung, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Trong lôi vân, Khổng Tuyên đứng lơ lửng trên không, hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu như thác nước rũ xuống, đem hắn quanh thân bao phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về kia lăn lộn lôi vân, trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại dấy lên hừng hực chiến ý đến đây đi. Để cho ta xem một chút, thiên đạo khảo nghiệm rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vừa dứt lời, đạo thứ nhất lôi đỉnh đã đánh xuống. Kia lôi đỉnh to như núi lớn, toàn thân tím bẩm chi sắc, chỗ đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra đen nhánh hư vô. Lôi đỉnh trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đủ để cho tầm thường chuẩn thánh tan thành mây khói. Chút tài mọn, Khổng Tiên hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không tránh không né, giơ tay lên một quyền đánh phía lôi đỉnh. Oanh! Quyền phong cùng lôi đỉnh đụng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc cả vàng. Ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ kim lao đảo, cuồn bão sóng xung kích cuốn qua bốn phương, mặt biển bị cứng rắn ép ra một cái cực lớn lõm xuống. Bụi mù tản đi, Khổng Tiên bóng dáng vẫn vậy đứng vững vàng, trên nắm tay quần quanh nhàn nhạt lôi quang, lại không bị thương chút nào. Thân thể của hắn trải qua thánh nhân máu tươi rèn luyện, đã mạnh mẽ cực kỳ, đạo này lôi đỉnh liền ra tay của hắn đều không thể phá vỡ. Đến thế mà thôi. Khổng Tiên vẫy vẫy tay, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Tựa hồ bị khiêu khích của hắn chọc giận, lôi vân kịch liệt sôi trào, đạo thứ hai lôi đỉnh theo sát tới. Lần này, lôi đỉnh hóa thành một cái vạn trượng lôi long, dương nhanh múa bước, gầm thét xông về Khổng Tiên. Lôi long chỗ đi qua, hư không bật mèo, pháp tác rối loạn, uy lực so trước đó mạnh gấp mấy lần. Khổng Tiên ánh mắt ngưng lại, sau lưng hỗn độn linh vũ đột nhiên rung lên, ánh sáng bảy màu đan vào thành lưới, hướng lôi long bao phủ tới. Lưới ánh sáng cùng lôi long va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cuối cùng song song chôn vùi vào vô hình. Bất quá trải qua hai đạo lôi kiếp, Khổng Tiên hăng hái cũng không có. Hắn nâng đầu nhìn về kia lăn lộn lôi vân, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Chỉ có lôi kiếp cũng dám ngăn đường ta đổ. Khổng Tiên hừ lạnh một tiếng, sau lưng hỗn độn linh vũ hoàn toàn giáng ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển ở giữa, một đạo dạng rỡ hỗn độn ánh sáng như thiên hà treo ngược, hướng lôi vân đột nhiên xoát đi. Xoát. Hỗn độn ánh sáng chỗ đi qua, lôi vân giống như băng tuyết gặp liệt dương, lại bị cứng rắn xoát đi ba thành. Một màn này để cho xem cuộc chiến tiệt giáo các đệ tử trợn mắt há mồm. Triệu Công Minh trong tay phược long tắc lách cách một tiếng rơi trên mặt đất, Tam Tiêu càng là mỹ mâu trợn tròn, đầy mặt không thể tin nổi. Đại sư Minh hắn, vậy mà có thể trực tiếp suy yếu lôi kiếp. Bích Tiêu thanh âm phát run, tay nhỏ không tự chủ siết chặt vào áo. Vốn tưởng rằng ban đầu Khổng Tiên độ lôi kiếp thời điểm, lấy thân xác xông lên lôi kiếp, đem lôi kiếp xoắn tán đã là vô cùng cường đại. Bây giờ không nghĩ tới Khổng Tiên hành vi càng là xem như người trời. Vân Tiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, hỗn độn ánh sáng quả nhiên huyền diệu, ngay cả thiên đạo lôi kiếp cũng có thể xoát đi. Vậy mà, còn chưa chờ bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên xảy ra dị biến bị suy yếu lôi vân đột nhiên kịch liệt sôi trào, giống như bị chọc giận hung thú, phát ra đinh thai nhức óc cả vang. Toàn bộ kim ngao đảo bầu trời linh khí điên cuồng hội tụ, tạo thành từng cái một vòng xoáy khổng lồ, hướng trong lôi vân tầm vào tới. Ùng ùng. Lôi vân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, trong nháy mắt liền so trước đó to lớn hơn nặng nề. Trong tầng mây sấm chớp rền vang, vô số đạo màu vàng tím lôi long xuyên qua trong đó, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Cái này, thấy vậy một màn, Khổng Tiên con ngươi hơi co lại, hiển nhiên không ngờ tới lôi kiếp còn có loại này biến hóa. Lôi vân tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận, hoàn toàn không còn tuần tự từng bước địa hạ xuống lôi đỉnh, mà là đem toàn bộ năng lượng hội tụ một chỗ, hóa thành một đạo đường kính vượt qua trăm trượng màu vàng tím cột ánh sáng, hướng Khổng Tiên chém bổ xuống đầu. Cột sáng kia trong lần chứa uy năng, đã đạt tới chuẩn thánh tột cùng một kích toàn lực, thậm chí mơ hồ chạm đến thánh nhân ngưỡng cửa. Đại sư Minh cẩn thận. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đồng thời kêu lên, sắc mặt trắng bệch. Khổng Tiên lại lâm uy không loạn, trong mắt ngược lại thoáng qua vẻ hưng phấn, có ý tứ. Hai tay hắn bung lên, sau lưng hỗn độn linh vũ bên trên bảy sắc đạo văn đồng thời sáng lên, âm dương kính cùng ngũ phương cờ hư ảnh ở quanh thân hiện lên. Âm dương ngũ hành, nghịch chuyển căn khôn. Theo một tiếng quát nhẹ, một tòa cực lớn trận đồ ở Khổng Tiên đỉnh đầu triển khai, chính là âm dương ngũ hành đại trận. Trận đồ vừa mới thành hình, cái kia đạo khủng bố lôi tiếp cột ánh sáng liền ầm ầm rơi xuống. Oanh! Long trời lở đất tiếng vang bên trong, toàn bộ kim ngao đảo cũng vì đó run lên. Cơn bão sóng xung kích cuốn qua bốn phương, nếu không phải Thông Thiên giáo chủ sớm có bố trí hộ đạo đại trận, sợ rằng trong phạm vi bán kính 10,000 dặm vùng biển đều sẽ bị san thành bình địa. Bụi mù tản đi, đám người định thần nhìn lại, chỉ thấy âm dương ngũ hành đại trận vẫn vậy vững chắc, cái kia đạo khủng bố lôi kiếp cột ánh sáng lại bị cứng rắn chắn ngoài trận. Trong trận, Khổng Tiên đứng chắc tay, áo bào bù bù, không bị thương chút nào. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về Lôi Vân, khóe miệng khẽ nhếch, đến thế mà thôi. Lôi Vân tựa hồ bị hoàn toàn chọc giận, điên cuồng cuộn trào giữa, hoàn toàn bắt đầu có rút lại ngưng tụ. Trong nháy mắt, nguyên bản bao trùm toàn bộ kim ngao đảo Lôi Vân, hóa thành một tôn cao tới mấy triệu trượng lôi đỉnh cự nhân. Người khổng lồ kia toàn thân từ màu vàng tím lôi đỉnh tạo thành, mặt mũi mơ hồ lại vô cùng uy nghiêm, trong tay nắm một thanh lôi quang lấp loé bờ lớn, tản mát ra làm người ta nghẹt thở bị áp. Lôi kiếp hóa hình. Triệu Công Minh hít một hơi lãnh khí, cái này đã vượt ra khỏi chuẩn thánh phạm chủ. Tam Tiêu càng là sắc mặt trắng bệnh, Bích Tiêu tay nhỏ nắm chặt Vân Tiêu ống tay áo, thanh âm phát run, đại sư Minh hắn. Vân Tiêu cố tự trấn định, nhưng trong mắt lo âu làm thế nào cũng không che giấu được, tin tưởng đại sư Minh, hắn nhất định có thể. Lời còn chưa dứt, lôi đỉnh cự nhân đã huy động bờ lớn, hướng âm dương ngũ hành đại trận hung hăng đánh xuống. Rắc rắc. Thanh thúy tiếng vỡ vụn trong, đại trận mặt ngoài hoàn toàn xuất hiện một đạo miệng vết nứt. Khổng Tiên khẽ nhíu mày, tâm niệm vừa động, hỗn độn linh vũ bên trong bay ra 36 viên định hải thần châu, mỗi một viên cũng nở rộ ra hào quang lóng ánh, như ngôi sao vòng quanh đại trận, vì đó bổ sung năng lượng. Vết nứt trong nháy mắt khép lại, đại trận ánh sáng càng tăng lên. Khổng Tiên trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay lần nữa vung lên, nhận mà không trả không phải lễ. Âm dương nghịch chuyển, ngũ hành luân chuyển, luyện. Theo tiếng quát của hắn, âm dương ngũ hành đại trận đột nhiên biến hóa. Trong trận âm dương nhị khí hóa thành hai đầu du long, một đen một trắng, lẫn nhau truy đuổi. Ngũ phương cờ hư ảnh chia làm ngũ phương, mặt cờ bay phất phới. Kinh người hơn chính là, lại trận danh giới hiện ra vô số mảnh như lông châu kiếm khí, chính là dung nhập vào Chu Tiên kiếm ý sát phạt lực. Oanh! Đại trận giống như cối xay vậy xoay chậm chậm, bắt đầu đảo ngược luyện hóa lôi đỉnh cự nhân lực lượng. Mỗi một chuyển cũng hàm chứa khai thiên lập địa vĩ lực, lại đem người khổng lồ trong tay lôi dịu một chút xíu lãng phí. Lôi đỉnh cự nhân phát ra không tiếng động gầm thét, quanh thân lôi quang tăng vọt, cố gắng tránh thoát đại trận trói buộc. Vậy mà âm dương ngũ hành lực sinh sôi không ngừng, mặc nó dễ dụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Kết thúc. Khổng Tuyên một tiếng quát nhẹ, đại trận đột nhiên co rút lại. Âm dương nhị khí như xiềng xích vậy quấn quanh mà lên, ngũ hành lực hóa thành nhà tù, Chu Tiên kiếm khí như mưa rơi rơi xuống. Xì xì xì. Đang lúc mọi người rung động trong ánh mắt, tôn kia vạn trượng lôi đỉnh cự nhân lại bị cứng rắn luyện hóa thành một đoàn tinh thuần bản nguyên sấm sét. Khổng Tuyên giơ tay lên một chiêu, đoàn kia bản nguyên sấm sét liền rơi vào lòng bàn tay. Hắn cẩn thận chú đáo, phát hiện ẩn chứa trong đó thuần túy nhất hủy diệt cùng tân sinh lực, chính là thiên đạo lôi kiếp nòng cốt. Thứ tốt. Khổng Tuyên khẽ miệng khẽ nhếch, không chút do dự đem bản nguyên sấm sét nhét vào trong cơ thể. Nhất thời, quanh người hắn điện quang lưu chuyển, mỗi một tấc máu thịt đều ở đây lôi đỉnh rèn luyện phát xuống mọc lên biến hóa vi diệu. Hỗn độn linh vũ bên trên bảy sắc đạo văn càng thêm sáng ngời, đặc biệt là đại biểu kim chi pháp tắc đường vân, nhân bản nguyên sấm sét dung nhập vào mà càng phát ra rạng rỡ. Oanh! Khổng Tuyên khí tức lần nữa tăng vọt, thân sắc cường độ hoàn toàn từ hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ nhất cử đột phá tới trung kỳ. Cùng lúc đó, trên bầu trời lôi vân hoàn toàn tiêu tán, một luồng ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống Khổng Tuyên trên người, phản phất thiên đạo đang vì hắn đeo miệng. Kim Ngao đạo bên trên, toàn bộ tiệt giáo đệ tử cũng nín thở, nhìn cái kia đạo đắm chìm trong kim quang bóng dáng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Đại sư Minh, thành công. Bích Tiêu nhỏ giọng hỏi, trong thanh âm còn mang theo một tia không xác định. Triệu Công Minh nặng nề gật đầu, trong mắt lóe ra kích động và mang, không chỉ có thành công độ kiếp, còn luyện hóa lôi kiếp bản nguyên. Đại sư Minh thực lực, sợ là đã. Hắn không có thể nói xong, bởi vì đang lúc này, dị biến tái sinh. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên tối xuống, một cỗ so trước đó lôi kiếp càng khủng bố hơn uy áp giáng lâm. Trong hư không nứt ra một đạo khẽ hở thật lớn, một con hoàn toàn do pháp tắc tạo thành cự nhãn chậm rãi hiện lên. Kia cự nhãn lạnh băng vô tình, trong con ngươi phản chiếu hồng hoang vật tượng, chính là thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo hiển hóa. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu đồng thời kêu lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ngay cả ở xa trong Tử Tiêu cung thông thiên ở bên trong Thiên Đạo 6 Thánh Đô đột nhiên đứng lên. Thiên Đạo chi nhãn ngưng mắt nhìn Khổng Tuyên, trong ánh mắt hàm chứa uy nghiêm vô thượng. Nó chậm rãi chớp động, một đạo vô hình chấn động quét qua, tựa hồ đang dò xét gan này bọc lớn ngày độ kiếp người. Khổng Tuyên chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, phản phất bị toàn bộ hồng hoang sức nặng đè ở trên người. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, thẳng lưng, cùng Thiên Đạo chi nhãn mắt nhìn mắt. Khổng Tuyên thanh âm bình tĩnh lại kiên định, nói: "Ta Khổng Tuyên, hành chính là Hỗn Nguyên chi đạo, đi chính là mình đường. Hôm nay độ kiếp, không thẹn với lòng." Thiên Đạo chi nhãn hơi lấp lóe, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Chương 178, Thiên Đạo chi nhãn tối lui, lại đến Tiên Thiên ẩn nặc đại trận. Chương 178, Thiên Đạo chi nhãn tối lui, lại đến Tiên Thiên ẩn nặc đại trận. Hồi lâu, Thiên Đạo chi nhãn lần nữa chớp động, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khổng Tuyên trên người. Kia trong kim quang hàm chứa tinh thuần thiên đạo công đức, lại là thiên đạo đối Khổng Tuyên công nhận. Khổng Tuyên đắm chìm trong công đức trong kim quang, chỉ cảm thấy nguyên thần một trận nhẹ nhàng khoan khoái, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ càng phát ra rõ ràng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, mộc, thủy, hỏa ba loại pháp tắc đều đạt tới 50. Làm công đức kim quang tàn đi, thiên đạo chi nhãn cũng chậm rãi khép lại, thư không khôi phục như thường. Ánh nắng rực rỡ lần nữa chiếu xuống, phản phất mới vừa rồi hết thảy đều chẳng qua là ảo giác. Nhưng Khổng Tuyên biết, đó là chân thật. Hắn cúi đầu xem hai tay của mình, cảm nhận được trong cơ thể mênh mông lực lượng, khóe miệng không khỏi giơ lên. Hôn nguyên trong kim tiên kỳ thân xác, mộc, thủy, hỏa ba loại pháp tắc 50. Thu hoạch lần này vượt xa dự chủ. Khổng Tuyên thu hồi hỗn độn linh vũ, thân hình chợt lóe, đã đi tới Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu trước mặt. Đại sư Minh. Bốn người đồng thời hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Khổng Tuyên khoát khoát tay, cười nói, không cần đa lễ. Lần này độ kiếp, ngược lại để các ngươi lo lắng. Bích Tiêu thứ nhất cái đụng tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn, đại sư Minh thật lợi hại. Đây chính là thiên đạo lôi kiếp a, ngươi không ngờ đem nó cấp luyện hóa. Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, lôi kéo muội muội ống tay áo, nhưng trong mắt khâm phục làm thế nào cũng không che giấu được. Triệu Công Minh cảm khái nói, đại sư Minh thực lực, sợ là đã vượt qua chuẩn thánh phạm vi. Nghe nói thế, Khổng Tuyên lắc đầu bật cười, còn kém xa. Chân chính thánh nhân thủ đoạn, xa không phải bọn ta có thể suy đoán. Dù sao bản thân trước cùng tiếp dẫn thánh nhân trận chiến ấy, khi đó bản thân đem hết toàn lực cũng chỉ có thể ngăn cản tiếp dẫn một phần ngàn thánh nhân lực. Bây giờ thực lực đột phá, thân sắc bước vào hôn nguyên trong kim tiên kỳ, bảy loại pháp tắc cũng tinh tiến không ít. Nhưng đối mặt thánh nhân, trong lòng hắn vẫn không có nửa phần coi thường. Thánh nhân dưới đều là run rế a. Khổng Tuyên thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Những lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là hồng hoang tuyên cổ không thay đổi chân lý. Thánh nhân cùng phi thánh giữa chênh lệch, giống như là trời, tuyệt không phải đơn thuần lực lượng có thể đền bù. Dù là bản thân nhiều thủ đoạn, bây giờ cũng đền bù không được cái chênh lệch này. Khổng Tuyên chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một đoàn hỗn độn khí, ánh sáng bảy màu đan vào trong đó, hàm chứa âm dương ngũ hành lực. Bây giờ bản thân so trước đó mạnh không chỉ gấp 10 lần, nhưng cho dù như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản tiếp dẫn 1% thực lực. Mà cái này, hay là tiếp dẫn chưa thi triển thần thông, chưa tế ra pháp bảo dưới tình huống. Nếu là tiếp dẫn toàn lực ra tay, sợ rằng Khổng Tuyên lắc đầu một cái, không có tiếp tục suy nghĩ. Thánh nhân thủ đoạn, xa không phải hắn có thể suy đoán. Cho dù bản thân bây giờ thực lực đại tăng, nhưng ở thánh nhân trong mắt, vẫn vậy bất quá là một con hơi lớn hơn chút sâu kiến mà thôi. Thấy Khổng Tuyên như vậy, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cũng kinh ngạc vô cùng. Bích Tiêu chớp chớp trong mắt to, không nhịn được hỏi, "Lại sư minh, ngươi bây giờ mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể cùng thánh nhân giao thủ, thế nào sẽ còn?" Khổng Tuyên lắc đầu cười khẽ, sau lưng hỗn độn linh vũ hơi giãn ra, ánh sáng bảy màu lưu chuyển giữa anh chiếu ra hắn mặt mũi bình tĩnh, "Các ngươi cho là ta cùng thánh nhân đã giao thủ, liền thật hiểu thánh nhân thực lực." Vân Tiêu trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia bừng tỉnh, "Đại sư minh ý là, ban đầu tiếp dẫn thánh nhân cũng không vận dụng toàn lực." "Không sai." Nói, Khổng Tuyên ánh mắt sâu xa, "Thánh nhân dưới đều là run rế, những lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Ngày đó tiếp dẫn bất quá tiện tay một kích, cũng bất quá một phần ngàn lực lượng." Triệu Công Minh nghe vậy hít một hơi lãnh khí, trong tay vực long tắc không tự chủ thật chặt, "Kia nếu là thánh nhân toàn lực ra tay, ta không thì cũng." Khổng Tuyên thanh âm rất nhẹ, lại làm cho bốn người đồng thời chấn động trong lòng. Quỳnh Tiêu mặt nhỏ trắng bệnh, tiềm thức bắt lại tỉ tỉ ống tay áo, "Vậy chúng ta tiệt giáo, không cần lo âu." Khổng Tuyên trấn an nói, "Sư tôn có Chu Tiên kiếm trận nơi tay, phi bốn thánh không thể phá. Các ngươi bây giờ phải làm, liền làm mau chóng vững chắc cảnh giới." Tam Tiêu cùng Triệu Công Minh trịnh trọng gật đầu, trong mắt nhiều hơn mấy phần kiên định. Bọn họ hiểu, tại sắp đến lượng kiếp trong, chỉ có thực lực mới là đặt chân gốc. Đợi bốn người sau khi rời đi, Khổng Tuyên xoay người nhìn về phương xa, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, rơi vào tòa kia tầm thường lùn trên đỉnh núi. Bây giờ thân sắc đã đạt hôn nguyên trong kim tiên kỳ, là thời điểm lại đi chiếu cố kia tạo hóa ngọc điệp mạnh vụ. Bảy sắc hồng quang hoa phá trường không, chớp mắt 10,000 dặm. Lần nữa đi tới tòa kia lùn phong trước, Khổng Tuyên trong mắt ánh sáng lập lòe. Hắn rõ ràng nhớ, lần trước ở chỗ này thu hoạch kim chi pháp tắc, để cho thực lực của hắn có bay vọt về chất. Bất quá ngại vì bản thân thân sắc cường độ không đủ, kim chi pháp tắc cảm ngộ đến 60 liền không cách nào tiếp tục cảm ngộ. Bây giờ nhục thể cường độ tăng lên rất nhiều, tự nhiên có thể cảm ngộ nhiều hơn pháp tắc. Tiên tiên ẩn nặc đại trận. Khổng Tuyên đầu ngón tay nhẹ một chút, hỗn độn ánh sáng như mặt nước chảy xuôi, quét qua vết núi. Cái kia đạo quen thuộc trận pháp đường vân lần nữa hiện lên, so trong trí nhớ càng thêm huyền ảo phức tạp. Lần này, Khổng Tuyên không có tùy tiện công kích, mà là vận chuyển trong cơ thể đã đạt 60 kim chi pháp tắc. Dù sao, lần trước chính là kim chi pháp tác động chạm trận pháp, mới mở ra đại trận này. Hỗn độn linh vũ bên trên màu vàng đường vân sáng choang, một luồng tinh thuần kim chi pháp tác như sợi tơ vậy mò về trận pháp. Ông, trận pháp đường vân đột nhiên sáng lên, nhưng ngoài ý muốn chính là, lần này hoàn toàn không có phát động công kích. Kim chi pháp tác cùng trận pháp sinh ra kỳ diệu cộng minh, trên vách núi chậm rãi nứt ra một đạo khe hở. Khổng Tuyên trong lòng vui mừng, đang muốn bước vào, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy trong khe hở bay ra không phải kim quang, mà là một đạo sương mù xám xịt. Kia sương mù nhìn như bình thường, lại làm cho Khổng Tuyên cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây là hỗn độn khí, không tốt. Khổng Tuyên sau lưng hỗn độn linh vũ trong nháy mắt khép lại, ở trước người kết thành quan vẫn. Sương mù chạm đến linh vũ sát na, phát ra xì xì tiếng vang, hoàn toàn bắt đầu ăn mòn ánh sáng bảy màu. Trận pháp này hoàn toàn sẽ biến hóa. Khổng Tuyên trong lòng hoảng sợ, vốn tưởng rằng sẽ cùng lần trước vậy, thuận lợi đi vào, không nghĩ tới vậy mà lại như vậy. Sau đó hắn vội vàng thúc giục hỗn độn ánh sáng liên tiếp xoát động, đồng thời thân hình chợt lui. Trọn vẹn tối lui ra 100 dặm, kia sương mù mới dừng lại truy kích, chậm rãi lùi về vách núi. Đợi sương mù hoàn toàn biến mất, trên vách núi cái khe cũng theo đó khép lại, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Khổng Tuyên cái chán gì ra mịn mồ hôi hột. Mới vừa nếu không phải phản ứng kịp thời, bị kia hỗn độn khí dính vào người, sợ rằng liền hỗn nguyên trong kim tiên kỳ thân sắc đều muốn bị tổn thương. Xem ra lần trước có thể đi vào, là bởi vì trận pháp chỉ khảo nghiệm kim chi pháp tắc. Bây giờ lại tiến, độ khó đã bất đồng. Chầm tư chốc lát, Khổng Tuyên trong mắt lóe lên một tia quyết nhiên. Hai tay hắn vung lên, sau lưng hỗn độn linh vũ mở ra hoàn toàn, ánh sáng bảy màu đan vào thành lưới. Âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc, đại trận lên.